Chương 61, Táng Vu Tổ Đạo, Đồng Lai Ba Tiên. Chương 61, Táng Vu Tổ Đạo, Đồng Lai Ba Tiên. Dương Tranh nghe vậy, đột nhiên lên tiếng cười lên ha hả. Vào tới chúng ta, còn cho phép ngươi a. Ngươi bản tôn nếu có thể tra được trên đầu ta, vậy ta cũng nhận. Bất quá, có thể đem ngươi như thế một cái tuyệt thế xinh đẹp thu nhập bản nhân hậu cung, trong tầng giới, sợ ta cũng là đệ nhất nhân a. Ha ha ha. Thu đều thu, sợ cũng vô dụng, còn nữa nói, có Vu Môn tại, đối phương căn bản cũng không khả năng tra được hắn. Thế gian cơ hồ không người biết được, Hồng Mông trong tầng giới, kỳ thật tồn tại khai thiên bốn môn, trong đó có Huyền Môn, Vu Môn vị thiên địa nhị môn, chính là bản cổ khai thiên lúc chỗ tích, sau đó phân biệt là Tam Thanh cùng Vu tộc quản lý. Có khác đạo môn cùng độ cửa, phân biệt là đạo tổ cùng độn đi một vị nào đó tiên thiên đại thần quản lý. Cái này bốn môn căn nguyên chi thâm hậu, có thể nói có 102 toàn bộ Hồng Mông thế giới, chấp trưởng này bốn môn người, trừ thiên đạo thánh người có thể thôi diễn đưa ra lai lịch bên ngoài, thiên đạo bên dưới bất kỳ người nào đều không thể thôi diễn gốc rễ chân. Đây mới là Dương Tranh lớn nhất lực lượng, cũng là hắn đạt được Vu Môn về sau, tự hành từ đó lĩnh ngộ tin tức. Nếu không phải như thế, Dương Tranh thật đúng là không dám tùy tiện đem này họa quyển chủ nhân chân linh thu nhập Vu Môn. Mà nghe tới Dương Tranh lời này, kia tuyệt thế xinh đẹp phảng phất nhận cực lớn nhục nhã, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám. Người thật to gan. Dám. Dương Tranh dựng thẳng lên ngón trỏ tay phải, đặt ở trước miệng xuýt một tiếng. Ta là gan rất nhỏ, chịu không nổi kinh hãi, ngươi như lại uy hiếp ta, ta liền trực tiếp diệt ngươi điểm này chân linh. Tuyệt thế xinh đẹp phía dưới lời muốn nói im bặt mà dừng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, khí trước ngực cao ngất mẹ loạn. Lúc này mới ngon nha, ha ha, đến, nói cho ta, ngươi bản tôn làm ngươi như thế một điểm chân linh hạ giới, toàn tính vì sao? Đừng nghĩ lấy lửa gạt ta, ta nếu không cao hứng, chính mình cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì hỗn trướng sự tình đến, ngươi hiểu được. Dương Tranh cười đắc ý, ánh mắt mang theo xâm lược tính tại tuyệt thế xinh đẹp trên thân quét tới quét lui. Tuyệt thế xinh đẹp sắc mặt trở nên càng thêm băng lãnh, cao mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Mấy ngày trước, hạ giới xuất hiện dị thường thiên tượng, thiên giới chúng tiên có phát giác, bản cung bản tôn cũng bị bừng tỉnh, suy tính ra kêu biến số ứng tại Đông Hải, bởi vậy liền phái bản cung hạ giới điều tra việc này. Dương Tranh khẽ bước cằm, tiếp lấy lại lắc đầu, lông mày cũng đi theo nhíu lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi đã là thượng tiên một sợi chân linh, thực lực không nên chỉ có thấp như vậy à? Nói không thông, bây giờ nói không thông. Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Tuyệt thế xinh đẹp cười lạnh nói, cái này tổ châu đảo lai lịch, ngươi sẽ không phải không rõ ràng à? Ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Dương Tranh gật đầu vẻ mặt thành thật nói. Tuyệt thế xinh đẹp có chút ngoài ý muốn nhìn xem Dương Tranh, thản nhiên nói, xem ra ngươi thai bên trong mê, còn chưa từng bị người điểm phá. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Tranh đã có được có thể cấm cầm nàng một sợi chân linh thủ đoạn, nó tiền thân tuyệt đối là tồn tại hết sức khủng bố, chỉ có dạng này người mới có tư cách mang theo một loại nào đó cường đại bảo vật truyền thế. Chỉ có những truyền thuyết kia bên trong một ít bảo vật mới có thể cấm lên mặt La Kim Tiên chân linh. Hơn 10 ngàn trước, tam giới vị cuối cùng tổ Vu thần vẫn liền được chôn cất tại cái này tổ châu đảo bên trên. Bởi vậy, bây giờ tổ châu đảo cũng bị tam giới xưng là Táng Vu Tổ Đảo. Lấy tổ Vu chi nhục thân, chấn áp chỉ là một cái tiên đảo, ngươi cảm thấy tiến vào đảo này tiên nhân, có ai dám vận dụng tiên linh? Tuyệt thế xinh đẹp biểu lộ nhàn nhạt giải thích một phen. Dương Tranh lập tức có chút giật mình. Xem ra đảo này quả nhiên là bởi vì kia tổ Vu chi mộ mà xuất hiện biến cố lớn, nếu không, làm sao đến mức như thế? Trong truyền thuyết, địa tiên giới ba đảo 10 châu, đây chính là chân chính tiên gia bảo địa, tiên thảo bộc phát, tiên thú chim thần đầy đất, há lại sẽ giống bây giờ như vậy, thành tu tiên tài nguyên cực độ thiếu thốn xó xỉnh. Đương nhiên, đối với tiên nhân đến nói, đảo này chính là đại hung chi địa, nhưng đối phàm nhân và chưa thành tiên phổ thông tu sĩ mà nói, nhưng thật giống như cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nói như vậy, nắm giữ bức họa này quyển kia hai cái tu sĩ, cũng là có lai lịch lớn rồi. Dương Tranh xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tuyệt Thế Xinh Đẹp nói, bọn hắn đến từ Đồng Lai Tiên Đảo. Tuyệt Thế Xinh Đẹp thản nhiên nói, Đồng Lai Tiên Đảo, không phải là Đồng Lai Ba Tiên phân thân. Dương Tranh âm thầm giật mình thầm nói. Tuyệt Thế Xinh Đẹp im lặng không nói, hiển nhiên là ngầm thừa nhận Dương Tranh thuyết pháp. A, Dương Tranh cười khổ lắc đầu, nhịn không được vuốt mi tâm, hơi cảm thấy im lặng. Địa tiên giới bản thân liền tàng long ngọa hổ, mà thiên giới lại thời khắc có người đang chú ý hạ giới, muốn tại địa tiên giới cầu lấy chậm rãi phát triển, thật đúng là khó a. Còn tốt tổ Vu hậu thổ sớm làm tốt bố trí, ở đây ở trên đảo táng một tôn tổ Vu, dẫn đến đảo này triệt để biến thành một cái cấm tiệt thần tiên đặt chân chi địa. Cho dù thật có thần tiên phân thân giáng lâm, cũng không dám hiển hóa tiên linh, chỉ có thể lấy người bình thường thân phận hành động. Cũng khó trách đảo này bên trên cơ bản không gặp được cái gì cường đại thần linh. Nhưng nói đi thì nói lại, tựa hồ đảo này phía trên cũng không có cấm chỉ tam giới phong thần phụ chiếu, xem ra cũng hẳn là tổ Vu hậu thổ an bài, lấy thuận tiện hắn cái này Vu Môn truyền nhân làm việc. Nói cách khác, mình hôm qua vì lao quốc công Dương Trung võ phong thần, việc này rất có thể đã bị tam giới tương quan thần ti phát giác, cho nên mới phái dưới những thần linh này phân thân đăng lâm đảo này. Nghĩ đến cái này bên trong, Dương Tranh liếc qua kia tuyệt thế xinh đẹp, bấm tay một điểm, phiêu phủ ở giữa không trung bức tranh chậm rãi cuốn lên. Kia tuyệt thế xinh đẹp không cam lòng chừng Dương Tranh một chút, dậm chân một cái, hóa thành một đạo phấn hồng đột quang, rơi vào trong bức họa, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tranh tâm thần khẽ động, liền đem bức họa này quyển thu tiến vào túi chứa vật bên trong. Sau một khắc, Dương Tranh tâm thần đi vào hồn cung nội, tìm vòi phía dưới liền mở ra địa bộ hoàng bảng. Phóng nhãn nhìn lại, địa bộ hoàng trên bảng lại thật xuất hiện 3-4 đạo mới linh quang. Tổ Châu Hà Bá Trương Lộc, Tổ Châu Thủy Thần Vương Phúc, Tổ Châu Thổ Địa Thần Lý Thọ, Tổ Châu Âm Phủ Phán Quan Thôi Dụ. Nhìn thấy những cái tên này, Dương Tranh thần sắc lập tức siết chặt. Xem ra, Đông Hải Đồng Lai Tiên Đảo lập tức đến 3 cái, Thiên Đình rất xem trọng việc này, a không cần phải nói cái cuối cùng khẳng định hẳn là đến từ địa phủ thế lực. Dương Tranh mặc dù thu hoạch được vu tộc truyền thừa, đã biết không ít tam giới bí văn, nhưng đối bây giờ tam giới bên trong thế lực phân thuộc tình huống, nhưng cũng có chút không nắm chắc được. Dù sao, vu tộc những tin tức kia đều là đến từ nhân gian giới địa cầu viễn cổ vu tộc tin tức, mà địa tiên giới bên trong tình huống, hiển nhiên cùng người ở giữa giới là có chỗ khác biệt. Dương Tranh chỉ biết Đồng Lai Tiên Đảo phân thuộc Đông Hoa Đại Đế quân quản hạt, nhưng Đồng Lai ba tiên giống như lại là Thiên Đình thần tiên, ba người này đến tột cùng là Đông Hoa Đại Đế quân phái tới, hay là Thiên Đình phái tới khó mà nói. Mà âm tào địa phủ bên trong, tựa hồ thế lực cũng có chút phức tạp, đã có hậu thổ nương nương biến thành lục đạo luân hồi cùng, cũng có đạo môn Phong Đô thành, còn có Phật môn Diêm La điện. Chính là không biết cái kia thôi dụng, là đến từ Phật môn Diêm La điện thám tử, hay là đạo môn Phong Đô thành thám tử. Thế cục lập tức tựa hồ trở nên cực kỳ phức tạp. Đồng Lai ba tiên đem đạo tiên linh quyển đưa cho mình, không phải là bởi vì bọn hắn đã biết mình vì U Sơn Sơn thần thân phận, nghĩ đến hơn phân nửa hẳn là như thế. Giống như đây là một cái lỗ thủng. U Sơn là địa phương nào? Đây chính là chân chính táng lấy tổ vu địa phương, có thể làm U Sơn Sơn thần, không có vấn đề mới là lạ. Nhưng lấy tổ vu hậu thổ lưu tính, lại há có thể sẽ xuất hiện lớn như thế sơ hở lỗ thủng? Hẳn là đây là nó cố ý gây nên. Có thân phận như vậy, sẽ để cho những cái kia ở sau lưng muốn làm rõ ràng chân tướng người sợ ném chuột vỡ bình, đã không dám chính diện lấy chính mình hạ thủ, nhưng lại sẽ không bỏ mặc mình thoát ly bọn họ ánh mắt trường khống, lấy thuận tiện nghiên cứu. Dương Tranh càng nghĩ càng thấy phải là loại khả năng này. Đây quả thực là tại nhảy múa trên lưới lao a. Cái này cùng mình muốn lo liệu tôn chỉ căn bản chính là vi phạm, còn để cho mình làm sao cầu xuống dưới. Nhưng nếu đây chính là hậu thổ nương nương an bài, vậy khẳng định có thâm ý khác, sau tiếp theo tất nhiên còn có liên tiếp bố trí mới là. Xem ra, mình sau này làm việc, hẳn là càng phát ra cẩn thận mới được. Trước mắt đến Tổ Châu đảo thám tử chỉ có 4 người, cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Hết thảy cùng lấy trước đến Huyền Hoàng Bảo Giám lại nói. Có lẽ tại Huyền Hoàng Bảo Giám bên trong, hẳn là còn có hậu thổ nương nương lưu lại thần nghiệm. Đến lúc đó hết thảy tự nhiên có khác rốt cuộc. Nghĩ rõ ràng những này, Dương Tranh lông mày dần dần giãn ra. Hắn không phải là không muốn hiện tại liền đi U Sơn đại mộ tìm tòi hư thực, nhưng nghĩ tới Lạc Thiên Ngai sự tình, Dương Tranh nhận ẩn cảm giác, nếu là mình một người đi lời nói, rất có thể sẽ xảy ra vấn đề. Lạc Thiên Ngai xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên, hắn đã bị chọn làm huyết vu linh, rất có thể cũng là hậu thổ nương nương an bài một cái tiếp độ. Đợi sang năm khởi hành đi U Sơn đại mộ, như Lạc Thiên Ngai bên người, xuất hiện các phe mà thám, như vậy mình đây hết thể suy đoán, cũng liền có thể đạt được 7-8 điểm nghiệm chứng. Dương Tranh lắc đầu, thu hồi tinh thần. Trở lại phòng ngủ về sau, Dương Tranh trực tiếp từ địa đạo, lần nữa đi tới Tấn Quốc công phủ tầng hầm. Trong tĩnh thất, Lao Quốc công Dương Trung Võ vẫn như cũ xếp bằng ở trên giường đá đang nhắm mắt tu luyện. Dương Tranh nhìn thấy, Dương Trung Võ khí tức trên thân trở nên so trước đó vững chắc không ít, xem ra thần đạo tu luyện hiệu quả không tệ. Cẩn thận quan sát một phen, xác nhận cũng vô vấn đề gì về sau, Dương Tranh mới lặng yên rời đi, một lần nữa trở lại phòng ngủ, trên giường quanh chân một tòa, cũng tu luyện. Thời gian lặng yên trôi qua. Năm trước mấy ngày kế tiếp, cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn khác sự tình. Tết 30 ngày này, Dương Tranh mặc rực rỡ hẳn lên, lái xe chạy tới Tấn Quốc công phủ, tham gia Dương gia gia yến tụ hội. Lão Quốc công lúc này không chỉ tu vì triệt để vững chắc, lại trên thân khí tức gần tảng càng phát ra tĩnh mịch khó cảm giác. Có Lão Quốc công tỏa chấn, Dương gia niên kỷ cơm tối ăn trầm mặc mà hòa hợp. Dương Tranh chú ý tới, đại bá Dương Minh An ngẫu nhiên nhìn mình ánh mắt, nhiều một chút nóng bỏng cùng chờ đợi. Xem ra, Lão Quốc công hẳn là đã đem một ít sự tình nói với hắn. Dương Minh An cũng là phàm nhân, đối phong thần trưởng sinh sự tình, tự nhiên cũng miễn không được chờ đợi. Tiệc tối bên trên, Dương Tranh còn nhìn thấy mình một cái khác đường muội, cũng chính là đại bá dưới gối nhỏ nhất nữ nhi Dương Huyền Bình. Tiểu nha đầu này võ đạo tiên phú cũng là cao lạ kỳ, đi là rèn thể cùng nội khí cùng luyện đường đi, bây giờ bất quá mới 15 tuổi niên kỷ, không chỉ có đã đạt tới rèn thể tầng 4 đỉnh phong, nội khí tu vi cũng đạt tới tầng 4. Không có gì bất ngờ xảy ra, Dương gia tương lai có thể còn có thể lại thêm một tên nữ võ thần. Đại bá dưới gối năm cái nữ nhi, chỉ có Dương Huyền Bình một người tu võ, cũng chẳng trách hồ đại bá chưa hề cho nàng đặt trước qua thân. Dương Tranh cảm thấy vẫn có chút cảm khái. Theo đem nói hắn hẳn là cùng cha khác mẹ mặt khác hai cái đệ đệ muội muội gặp nhau, cùng một chỗ ăn cái này đống nhiên cơm tất nhiên. Nhưng cho đến trước mắt, Dương Tranh bây giờ đến kinh thành cũng có hơn nửa tháng, nhưng thủy chung không gặp muội muội của mình Dương Huyền Ngọc đợi sau tử phủ nhìn hắn, càng không cơ hội thấy cái kia đã đi từng Dương, bây giờ đang tọa trấn Giang Nam đệ đệ Dương Huyền chú. Dương Tranh cảm giác mình rất không thích hợp, tựa hồ đối với kia hai cái chưa từng thấy một mặt thân nhân, lại không có cảm giác bao nhiêu thân tình. Bọn hắn không tới gặp mình giống như cũng không có cảm giác gì, mà mình cũng tựa hồ cũng không nhiều hứng thú lắm đi gặp bọn hắn. Lão Quốc công bí mật từng cùng hắn giải thích qua, hy vọng Dương Tranh có thể tạm thời kiềm chế tâm lý đối đệ đệ muội muội tình cảm. Dương Tranh lúc ấy rất muốn nói, có gặp hay không cũng không đáng kể, nhưng ngẫm lại hay là không hề nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Lão Quốc công thế mà đối với hắn loại thái độ này còn hơi có chút tán thưởng. Có lẽ cái này tại Lão Quốc công trong mắt, mới là đế vương hẳn là có được tâm trí. Sau khi ăn cơm xong, Dương Trung Võ liền đem Dương Minh An, Dương Tranh cùng Dương Huyền Bình đều gọi đến Quốc công phủ một chỗ khác trong mật thất, thương nghị lên ngày mai vào cùng chầu mừng sự tình. Qua năm, Dương Tranh liền 20 tuổi, cũng là đến lễ đội mũ niên kỷ. Lão phu đoán trước, ngày mai chầu mừng chắc chắn sẽ không bình tĩnh. Các ngươi có ý kiến gì, đều nói một chút đi. Dương Huyền Bình ngồi tại dưới nhất tay, rất trầm tĩnh, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Dương Tranh ba người bọn hắn, tựa hồ không có ý lên tiếng. Mà Dương Tranh cùng đại bá liếc nhau về sau, thấy đại bá trầm ngâm một chút liền mở miệng. Hai nhi coi là, lần này Tề Vương bị triệu hồi kinh thành, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tào Nhân Đốc rất có thể muốn đối Tề Vương hạ thủ, thu binh quyền, tức bỏ thuộc địa địa, Lâm Nhi chỉ sợ muốn đi theo thụ liên lụy. Đại Ngụy hoàng thất chiếu lệnh, cũng không phải là chỉ xếp hợp Lý Vương một người dưới, Hoài Nam Vương cùng Tây Lương Vương cũng tiếp vào đồng dạng chiếu lệnh, nhưng cuối cùng vào kinh thành cũng chỉ có Tề Vương một người. Nghe nói như thế, Dương Huyền Bình hiện ra sắc mặt rõ ràng hiện ra một tia lo lắng. "Ừm." Lao Quốc Công nhẹ gật đầu, thần sắc trầm ngưng nói, "Thái tử bên kia sợ cũng xảy ra vấn đề." Dương Minh An thở dài nói, "Đúng vậy a, Tĩnh Nhi bên kia chỉ sợ cũng sẽ không dễ chịu. Tào gia đã dự định muốn động Dương gia, kia phàm là cùng Dương gia có liên quan người, cũng có thể gặp nạn, lại càng không cần phải nói Dương gia nhất dòng chính con cháu. Mà mấy năm qua này, thái tử cùng Dương gia đi càng ngày càng gần, đương triều thiên tử Tào Nhân Đốc đối thái tử đã bất mãn hết sức. Hoàng hậu lại không phải thái tử mẹ cả, xem sớm thái tử không vừa mắt, chỉ sợ trong bóng tối cũng khẳng định tại nhiều mặt bố trí phế thái tử, lập mình con trai trưởng sự tình. Những này dù đều là ám địa lý đích câu đường, nhưng Dương gia lại há có thể nhìn không ra. Nếu là trước đó, Lao Quốc Công khẳng định còn sẽ có nhiều phương diện lo lắng, nhưng bây giờ có Dương Tranh cái này biến số lớn nhất cùng át chủ bài, Lao Quốc Công đã không có nhiều như vậy lo lắng, quyết định buông tay đánh cược một lần, làm một bộ lớn, triệt để lật tung Tào thị. Bất quá, việc này nhưng lại không thể nóng đội. Dương gia hiện tại thiếu hụt chính là đại nghĩa tiên điểm, không được đại nghĩa liền không được ưa chuộng, mà không được ưa chuộng liền không cách nào tụ lại khí vận. Thiên hạ này nhất định phải trước loạn bắt đầu, Dương gia mới có cơ hội. Giang Nam cùng Tây thuộc bên kia thế cục đang theo lấy cố định phương hướng phát triển, chiến tranh hết sức căng thẳng, hiện tại chỉ cần một cái tiếp nổ, thiên hạ này liền sẽ triệt để loạn. Dương Tranh bố trí phát triển cửa ngầm, tại Long Môn Tiêu cục hiệp trợ dưới, đã toàn diện trải rộng ra, lại thêm Dương gia mình những năm này phát triển hệ thống tình báo, vô luận trên quan trường hay là trong giang hồ, các loại kỹ càng tình báo, mỗi ngày đều sẽ trình đến Dương Minh An trên bàn, lại từ Dương Minh An chuyển cho Lão Quốc Công cùng Dương Tranh. Là lấy ba người đối lập tức thế cục, rõ như lòng bàn tay. Không bằng dùng đoàn tụ danh nghĩa, trước đem đại tỷ cùng nhị tỷ gọi trở về. Dương Huyền Bình nghe tới hai người tỷ tỷ có thể sẽ gặp nguy hiểm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, hướng phụ thân Trần Thuật nói. Lúc đầu lấy Dương Huyền Bình tuổi tác cùng thân phận, hôm nay là căn bản không nên đến cái này bên trong tham gia Dương gia trọng yếu nhất mật hội, nhưng Lão Quốc Công cùng Dương Minh An đều đối nàng đồng dạng ký thác hy vọng chung, hy vọng nàng có thể nhanh chóng trưởng thành, trở thành Dương gia một cái khác có thể một mình đảm đương một phía nhân vật, bởi vậy hay là đem nàng cũng cùng một chỗ gọi tới. Nghe tới nàng lời này, trong mặt thất ba cái Dương gia người chủ sự cũng nhịn không được cau lại lông mày. Ngũ muội cũng không cần lo lắng quá mức, chuyện này tại chúng ta mà nói chưa chắc không phải một lần ma luyện khảo nghiệm cơ hội. Ngươi còn nhỏ, có một số việc nhìn không rõ cũng bình thường, nhưng ngươi yên tâm, Dương gia chắc chắn sẽ không bỏ mặc con em nhà mình an nguy tại không để ý. Dương Tranh trầm ngâm chân ăn nói. Dương Tranh sao có thể nhìn không ra Lão Quốc Công cùng đại bá ý tứ? Cứ việc thái tử phi Dương Huyền Tĩnh cùng Tề Vương phi Dương Huyền Lâm đều là Dương gia con cháu không giả, nhưng thường nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, các nàng lấy chồng về sau có phải là còn tâm hướng Dương gia, ai cũng không dám khẳng định. Các nàng như tâm đã không tại Dương gia, liền không thích hợp lại tham dự Dương gia đại sự, có một số việc liền tuyệt đối không thể hướng các nàng lộ ra, nhưng vô luận như thế nào, an toàn của các nàng vấn đề, Dương gia chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Đây là một lần đối Dương gia tất cả dòng chính đệ tử khảo nghiệm, không chỉ là hai người bọn họ mà thôi, trong đó tự nhiên cũng bao quát Dương Huyền Bình. Nha. Dương Huyền Bình cái hiểu cái không cúi đầu. Bình Nhi, ngươi cần nhớ kỹ, hôm nay chúng ta chấu nghị sự tình, không được đối với bất kỳ người nào nhắc lên, minh bạch chưa? Dương Minh An thần sắc cực kỳ nghiêm khắc nhìn xem Dương Huyền Bình. Dương Huyền Bình bụng trộm nhìn phụ thân một chút, yên lặng nhẹ gật đầu. Gia gia, cha xin yên tâm, Bình Nhi hiểu được nặng nhẹ. Ngươi phải làm cho tốt tâm lý chuẩn bị, cha dự định năm sau phái ngươi đi thuộc trung lịch luyện. Dương Minh An thở dài một cái, nói với Dương Huyền Bình. Dương Huyền Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy vui vẻ nói, cha ngươi nói thật chứ? Ta thật có thể đi thuộc trung lịch luyện. Đương nhiên, đến lúc đó, cha lại phái La đạo trưởng bọn hắn cùng ngươi đồng hành. Ngươi phải nhanh trưởng thành, Dương gia chính gặp thời buổi rối loạn, thêm một cái có thể giữ thể diện đích hệ tử đệ, liền nhiều một phần phần thắng. Dương Minh An ngữ trọng tâm trường nói. Ừm, nữ nhi minh bạch. Dương Huyền Bình trọng trọng gật đầu. Ngày mai chầu mừng, chúng ta chỉ nhìn hí, không biểu lộ thái độ. Lão Quốc Công vì ngày mai chầu mừng, định ra điệu. Dương Tranh cùng Dương Minh An hai người đều gật đầu nói phải. Ba người lại thương nghị một trận chi tiết vấn đề, Dương Minh An đem Dương Huyền Bình đưa ra ngoài. Dương Tranh đem Lão Quốc Công cùng Dương Minh An, tàng tiên các bên trên trong tầng hầm ngầm. Ra ra, kia thần ấn công dụng, ngươi bây giờ cũng đã phỏng đoán không sai biệt lắm đi. Ừm, cơ bản không có vấn đề. Lão Quốc Công gật đầu nói. Mấy ngày trước đây, Tôn Nhi hàng phục một nhóm âm hồn, bây giờ chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ giao cho ngài, bởi ngài đến dạy dỗ, tranh thủ sớm ngày tổ kiến ra âm ti thành viên tổ chức, ngài thấy thế nào? Dương Tranh trầm ngâm nói. Lão Quốc Công vui mừng, nói, vậy thì tốt, gia gia hiện tại đang lo không người có thể sử dụng đây. Gia gia, đem ngươi thần ấn lấy ra, ta đem những cái kia âm hồn, tất cả đều chuyển di tiến vào ngươi thần ấn bên trong. Lão Quốc Công lật tay lấy ra mình thành hoàng ấn. Dương Tranh tâm thần khẽ động, gọi ra mình ấn phủ, sau đó đem hai viên ấn phủ phóng tới cùng một chỗ, thần thức thôi động dưới, trực tiếp đem thu cấm tại mình ấn phù bên trong, chọn lựa tốt một nhóm âm hồn, toàn bộ chuyển tới Lão Quốc Công thần ấn bên trong. Lão Quốc Công bây giờ cũng bằng ngưng ra thần phách, có được thần thức, chỉ quét qua, liền thấy rõ ràng mình kia thần ấn trong không gian tất cả âm hồn, không khỏi sửng sốt một chút, bên trong có không ít âm hồn hắn đều nhận ra. Dương Tranh lập tức đem thần ấn bên trong thu cấm âm hồn lai lịch, cùng Lão Quốc Công nói một lần, cùng sử dụng thần thức cho những này âm hồn dưới một đạo chỉ lệnh, mệnh bọn hắn sau này hết thảy tất cả đều mặc cho lão quốc công an bài. Đương nhiên, Dương Tranh vẫn chưa đem tất cả âm hồn tất cả đều chuyển di quá khứ, còn lưu lại hai cái tại mình ấn phù bên trong, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Được âm hồn, lão quốc công nâng thành hoàng lớn, một mặt vui mừng rời đi tầng hầm. Hắn dự định lập tức bắt đầu điều trị mình nhóm đầu tiên âm sai thủ hạ. Đối với từng làm gần 60 năm đại soái lão quốc công đến nói, điều giáo những này âm sai quá đơn giản. Tranh Nhi, ngươi nhìn đại bá có hay không hy vọng cũng cùng ngươi ra đồng dạng, làm nhục thân thần linh. Đưa tiễn lão quốc công về sau, Dương Minh An có chút không kịp chờ đợi hướng Dương Tranh hỏi. Dương Tranh cười nói, đại bá không cần sốt ruột, đợi tiểu chất lại tìm được thích hợp ấn phủ, tự sẽ đưa ngài luyện hóa. Hắn vẫn chưa báo cho Dương Minh An, kia ấn phủ là mình luyện chế.
Tốt, tốt.
Dương Minh An xoa xoa tay, kích động vô song. Vậy ngươi tu luyện đi, đại bá không phải rời ngươi. Chương 62. Châu mừng trước đại hung báo hiệu, thiên mệnh đã không tại đại ngụy. Chương 62. Châu mừng trước đại hung báo hiệu, thiên mệnh đã không tại đại ngụy. Trong tầng hầm ngầm, Dương Tranh xếp bằng ở trên giường đá, bình tâm tĩnh khí, chuẩn bị nhập định tu luyện. Nhưng mấy lần nếm thử nhập định, lại đều cuối cùng đều là thất bại, hắn cảm giác tâm huyết như nước thủy triều, tạp niệm khó phân, từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào trạng thái. Như thế tình huống hắn hay là lần đầu gặp được, nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ ta đây là bởi vì cho tới nay tu luyện quá mức xuôi gió xuôi nước, rốt cục đụng phải ma chướng. Nhưng vận chuyển vu hồn cẩn thận xem xét, nhưng lại hết thể như thường, tựa hồ cũng vô cái gì cảm giác không ổn. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, Dương Tranh từ trong túi chứa vật lấy ra ba cái thanh đồng tiền cổ, cầm trong tay đỡ lượng. Mặc nghĩ một trận vu thuật bên trong xem bói chi pháp, Dương Tranh điều chỉnh tâm thần, lấy vu hồn phủ kín ba cái tiền cổ, tùy theo bấm niệm pháp quyết đọc thẩm chú ngữ, hướng không trung ném đi. Đinh đương ba tiếng rơi xuống đất giòn vang truyền ra, ba cái tiền cổ lăn trên mặt đất động một lát sau gom lại cùng một chỗ, nương ra một vu văn quẻ tượng. Dương Tranh nhíu mày nhìn xem kia quẻ tượng một lát, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng là điểm đại hung. Hắn yên lặng so sánh vu tộc trong truyền thừa ghi lại quái tử, dùng rất sinh sơ giải tính chi pháp, suy tính lấy quái tử chi ý một lát sau, Dương Tranh thần sắc trở nên âm tình bất định. Quẻ tượng bên trong biểu hiện, cái này đại hung nhằm vào cũng không phải là hắn, mà là bên cạnh hắn thân cận người. Đến tột cùng là Dương gia phải tao nộ cái gì hung hiểm, hay là Mộ Dung Thu bọn hắn xảy ra vấn đề? Dương Tranh có chút đắn đo bất định, dù sao đây là hắn lần thứ nhất sử dụng vu tộc thuật bói toán. Bất quá, vô luận có đúng hay không xác thực, đều cần phải chuẩn bị một phen, để tránh thật xảy ra vấn đề gì, hối tiếc không kịp. Lần này đi Ký Châu tấn quốc đất phong tế tổ, Dương gia một nhóm hoạch tâm thành viên tự nhiên đều muốn đi, mà Mộ Dung Thu bởi vì tu vi không cao, lại bởi vì thân phận nguyên cớ, không tiện tùy hành, mà lại tế tổ về sau, Dương Tranh còn muốn đi một chuyến U Sơn, liền không có ý định mang nàng cùng nhau đi tới. Nếu là Dương gia người sẽ gặp phải đại phiền toái, Dương Tranh cùng Lao Quốc Công bọn người còn có thể phối hợp tác chiến, nhưng nếu là Mộ Dung Thu gặp được vấn đề, chỉ sợ cũng không dễ làm. Đã không có cách nào ổn định lại tâm thần nhập định tu luyện, Dương Tranh dứt khoát dưới giường đá, trực tiếp rời đi tầng hầm, bấm niệm pháp quyết thi triển thuật độ thổ, chui vào trong đất, hướng Mộ Dung phủ lộ đi. Dương Tranh thế tử phủ cách Mộ Dung phủ cũng bất quá gần giảm khoảng cách, Mộ Dung Thu nơi ở, Dương Tranh cũng không xa lạ gì, một lát sau liền là đến Mộ Dung Thu chỗ bên ngoài sân nhỏ. Đến cái này bên trong về sau, Dương Tranh thả ra thần thức dò xét một phen. Mộ Dung phủ bên trong người ở cũng không nhiều, trừ Mộ Dung Hạ, Mộ Dung Thu minh muội bên ngoài, cũng chỉ có một Bích Thanh La. Nó hơn Mộ Dung gia tộc người, cũng không ở tại nơi này bên trong. Dương Tranh quan sát một lát, phát hiện Mộ Dung Thu cùng Bích Thanh La giờ phút này ngay tại tiệm tu, Mộ Dung Hạ thì đã nằm ngủ. Dương Tranh không làm kinh động bất luận kẻ nào, thân ảnh lóe lên, đi tới Mộ Dung Thu ngoài cửa phòng, nhẹ nhàng gõ gõ. Đang tu luyện Mộ Dung Thu nghe tới tiếng đập cửa, nháy mắt tỉnh dậy. Thông qua tiếng đập cửa quy luật, nàng đã đoán được người là Dương Tranh, thế là cấp tốc thu công, cắn môi một cái về sau, nhanh nhẹn nhảy xuống vân sàng mở cửa phòng ra. Tranh ca, ngươi như thế nào lúc này đến rồi? Đem Dương Tranh để vào nhà về sau, Mộ Dung Thu cấp tốc đóng cửa, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng ý xấu hổ nhìn xem Dương Tranh nói: "Ta có loại dự cảm không tốt, kinh sư có thể xuất hiện bất lợi cho chúng ta biến cố, bởi vậy trong đêm tới gặp ngươi, dự định để ngươi ngày mai liền dọn đi Thủy Vân Trang ở lại Tranh hai." Mộ Dung gia bên này, duy nhất nhưng lo lắng chính là Mộ Dung Thu. Mộ Dung Hạ hiện tại là thế tử phủ phụ tá, ngày mai lớn trầu mừng về sau, cũng sẽ tùy hành đi theo tiến về Ký Châu. Về phần Mộ Dung bắt xem, bây giờ hắn cũng không tại Lạc Dương, mà là cùng Trang Trùng Thiên bọn hắn lại đi Tương Dương. Ừm, thiếp thân hôm nay liền thu thập một phen, sáng sớm ngày mai liền đi Thủy Vân Trang. Mộ Dung Thu thấy Dương Tranh thần sắc trầm ngưng, tựa hồ phi thường lo lắng, trong lòng ngọt ngọt đồng thời, cái gì đều không có hỏi liền nhu thuận gật đầu đáp ứng. Đúng, những linh thạch này ngươi cầm, dứt khoát tại Thủy Vân Trang ở thêm một đoạn thời gian. Bên kia linh khí dồi dào, cũng có phường thị, gặp thích hợp đang lượng, liền trực tiếp mua tu luyện đi. Dương Tranh từ trong túi trữ vật, lấy ra 300 khối linh thạch giao cho Mộ Dung Thu. Nhìn ra được khoảng thời gian này Mộ Dung Thu tu luyện đích thật phi thường dụng tâm, phục dụng Dương Tranh vì nàng mua đan dược về sau, bây giờ đã thuận lợi đột phá tới luyện khí tầng 4, lại cảnh giới đã ổn bên trong có thăng. Nhìn nàng hiện tại trạng thái, lại cho nàng một đoạn thời gian, liền có thể tu luyện tới tầng 4 đỉnh phong. Tốt. Mộ Dung Thu vẫn chưa cự tuyệt, nhận lấy linh thạch, nàng cũng bức thiết muốn tranh thủ thời gian tăng cao tu vi, nàng muốn trở thành Dương Tranh giúp đỡ, mà không phải gánh vác. Nàng có thể nhìn ra được, Dương gia hiện tại hẳn là tại mưu đồ đại sự, Dương Tranh bên người chân chính người có thể dùng được cũng không nhiều, mà tu vi hiện tại của nàng quá thấp, lại pháp thuật cũng không tinh thông, cảm thấy vì việc này cũng là rất nhiều xoắn xuýt. Còn tốt nó phụ huynh cùng toàn bộ Mộ Dung gia hiện tại cũng tại giúp Dương gia làm việc, để nàng tâm lý bao nhiêu dễ chịu một chút. Lúc ta không có ở đây, chiếu cố tốt chính mình. Dương Tranh đem Mộ Dung Thu ôm vào lòng, vỗ vô vai thơm của nàng ân cần dặn dò. "Ừm, Tranh ca ngươi cũng muốn vạn sự cẩn thận." Mộ Dung Thu ôm chặt Dương Tranh, nhu tình như nước nói. Hai người yên lặng ôm nhau một lát, Dương Tranh đang chuẩn bị rời đi, chợt nghe trong viện truyền đến một trận nhu hòa tiếng bước chân, liền liếc qua khứ. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Dương Tranh nhíu nhíu mày, mở cửa phòng, nhìn xem ngoài cửa Bích Thanh La. Bích Thanh La thần sắc quái dị nhìn xem Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu hai người. "Bần đạo không có quấy rầy đến hai vị a, ngươi cứ nói đi." Dương Tranh có chút không vui nói. Hắn vốn cũng không có ý định cùng Bích Thanh La đối mặt, bởi vậy ngắn gọn cùng Mộ Dung Thu bàn giao một phen, liền chuẩn bị rời đi. Nhưng cái này Bích Thanh La hiển nhiên là đoán ra thời gian tới. Bần đạo nhưng thật ra là muốn tới đây cùng Thế Tử nói một tiếng, bần đạo dự định cùng Thế Tử cùng đi Ký Châu. Bích Thanh La giống như không nhìn thấy Dương Tranh trên mặt khó chịu, phối hợp nói: "Tốt, sau này ngươi trực tiếp đi quốc công phủ, nếu là không thấy ta, liền báo danh hảo của ta, tự sẽ có người thay ngươi an bài." Dương Tranh trầm ngâm một chút liền là gật đầu nói: "Có Bích Thanh La đi theo cũng tốt, thực lực của nàng vẫn là tương đối không sai, cảnh giới tuy chỉ có luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, nhưng chiến lực lại đủ cùng luyện khí kỳ 10 tầng trên dưới tu sĩ tương đương. Mà lại, nàng đối U Sơn cổ chiến trường cũng có chút quen thuộc, hẳn là còn biết U Linh Ngọc đại khái vị trí." Dương Tranh lần này đi U Sơn, chuẩn bị đi trước bên trong chiến trường cổ đi một chuyến, tìm thêm một chút U Linh Ngọc để luyện ra càng nhiều ấn phù. Có Bích Thanh La dẫn đường lời nói, khẳng định sẽ thiếu đi không ít đường quanh co. "Ngươi thật không có ý định mang theo Tiểu Thu cùng đi lịch luyện một phen a? Nàng hiện tại cũng có luyện khí tầng 4 tu vi, nhiều học hỏi kinh nghiệm, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu." Bích Thanh La trầm ngâm một chút, liếc qua Dương Tranh mang bên trong Mộ Dung Thu, hướng Dương Tranh trần thuật nói. Mộ Dung Thu ánh mắt lập tức sáng lên, một mặt mong đợi nhìn xem Dương Tranh. Nàng kỳ thật cũng không muốn một thân một mình đi Thủy Vân Trang tu luyện, càng muốn cùng hơn Dương Tranh cùng đi ra sông sáo lịch luyện. Dương Tranh làm sao không biết Bích Thanh La lời nói rất có đạo lý, nhưng Mộ Dung Thu thực lực tu vi quả thật có chút thấp, hắn sợ lỡ như chiếu cô không đến, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn liền hối hận không kịp. Bần đạo từ 16 tuổi lên, liền theo sư phụ sông sáo bên ngoài. Khi đó bần đạo cũng bất quá là luyện khí tầng 4 tu vi mà thôi, thực lực còn không bằng hiện tại Tiểu Thu. Muốn nhanh chóng trưởng thành, một mực khổ tu là không được, nhất định phải nhiều trải qua ma luyện mới được. Huống chi, tu sĩ chúng ta, như không có tranh đạo chi tâm, làm sao có thể chân chính nhập đạo? Rất nhiều thai kiếp, cũng không phải là một mực tránh né liền có thể tránh đi. Bích Thanh La nói một phen thành thật với nhau lời nói, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Mộ Dung Thu, lại nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh lộ ra vẻ suy tư, Bích Thanh La lời nói có thể nói đinh tai nhức óc, thật sâu xúc động hắn, làm hắn đột nhiên ý thức được, lúc trước là mình ý nghĩ phạm sai lầm, mình tận lực bảo hộ, đối Mộ Dung Thu mà nói, kỳ thật cũng không nhất định chính là công việc tốt. Hắn thoải mái mỉm cười, nhìn về phía Mộ Dung Thu. "Thu Nhi, ý của ngươi thế nào?" Thu Nhi nghĩ một mực đi theo Tranh ca bên người. Mặc dù Thu Nhi hiện tại cảnh giới không đủ, nhưng Thu Nhi nhất định sẽ cố gắng đuổi kịp Tranh ca. Mộ Dung Thu ánh mắt kiên định nhìn xem Dương Tranh, nghiêm túc nói: "Tốt, vậy lần này ngươi cũng cùng theo đi. Bất quá, để cho tiện làm việc, chỉ có thể bị khuất ngươi ra vẻ ta hầu cận hộ vệ." Dương Tranh cười nói. Mộ Dung Thu lập tức đại hỉ, liên tục gật đầu. Bích Thanh La cũng vui mừng cười cười, lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi. Dương Tranh lại căn dặn Mộ Dung Thu vài câu, bàn giao nàng ngày mai trực tiếp đi tìm Dương Đại Hải, để Dương Đại Hải vì đó an bài hết thảy, lúc này mới thi triển thuật độ thổ, trở về mà quay về. Trở lại Thế Tử phủ phòng ngủ, Dương Tranh trầm tư một lát, trên giường quanh chân một tòa, lần nữa nếm thử nhập định tu luyện. Lần này lại lạ thường thuận lợi, mấy tức thời gian liền bài trừ hết thảy tạp niệm, đi vào cấp độ sâu trong nhập định, vận chuyển vu linh thuật, tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ nhì trời chưa sáng, Dương Tranh liền từ trong tu luyện hồi tỉnh lại, cảm giác trước nay chưa từng có tốt. Phụ trách phục vụ mấy cái tiểu tỷ, sớm được mệnh lệnh, rất sớm đã rời giường chờ Dương Tranh. Tại các nàng tỉ mỉ trang phục dưới, Dương Tranh thay đổi một thân phi thường chính thức long trọng màu đen triều phục, trên đầu vẫn chưa mang quan, mà là dùng một cây màu đen băng rùa buộc lên. Hắn dù đã tuổi tròn 20, nhưng chưa lễ đội mũ, bởi vậy còn mang không được thế tử quan. Dương Đại Hải cùng Tiêu Sơ của người liên can các loại, lúc này cũng đều mặc chỉnh tề, sớm tại cửa ra vào chờ. Dương Tranh ánh mắt quét qua, tại một đám hầu cận hộ vệ bên trong, nhìn thấy mặc thiết giáp, một mặt vẻ hưng phấn Mộ Dung Thu. Hai người ánh mắt cuốn dao, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau hiểu ý cười một tiếng. Xuất phát. Dương Tranh lên xe về sau, vung tay lên, vệ đội nghiêm nghị khởi hành, hướng phía Tấn Quốc công phủ phương hướng nhanh chóng tiến đến. Lúc này sắc trời vẫn như cũ đen kịt, chỉ có thể nhìn thấy hai bên đường phố một chút cái bóng mơ hồ. Một khắc đồng hồ về sau, Thế Tử phủ vệ đội cùng Tấn Quốc công phủ đội ngũ tụ hợp một chỗ, Dương Tranh xuống xe, lại leo lên Lão Quốc công xà giá. Toa xe bên trong, Lão Quốc công thần sắc chỉ túc, Tấn Quốc công Dương Minh An cũng là một mặt nghiêm trọng. Ba người lẫn nhau trao đổi một ánh mắt về sau, Lão Quốc công chậm rãi mở miệng nói: "Lão phu dự cảm hôm nay lớn trầu mừng sẽ có không lường được đại sự phát sinh, Tranh Nhi, ngươi lần thứ nhất vào cung yết kiến, vô luận gặp được chuyện gì, nhất thiết phải bình tĩnh trấn tĩnh, không muốn cho người ta rơi xuống ngựa cớ." Dương Tranh gật đầu nói: "Gia gia yên tâm, tôn nhi tỉnh." Dương Minh An cũng ngưng trọng nói: "Ta sáng sớm dậy, mí mắt cũng là nhảy không ngừng, trước mắt luôn có huyết quang thoáng hiện, sợ có bất hảo sự tình muốn xuất hiện. Cha, chúng ta thật không định một chút, cứ như vậy trực tiếp vào cung yết kiến sao?" Dương Tranh thần sắc cũng đi theo run lên, xem ra cũng không phải là chỉ có chính mình dự cảm đến điểm dữ, Lao Quốc công cùng đại bá cũng đồng dạng có cảm ứng. Nay cùng kỳ dị sự tình, Dương Tranh trước kia ở địa cầu lúc chưa từng trải qua, trong lòng không khỏi sinh ra một chút khẩn trương chi ý, nhưng nghĩ đến mình trước mắt nắm giữ các loại thủ đoạn, cho dù thật gặp được cái gì nguy hiểm, cũng chưa chắc liền thật bị quản chế tại người, liền dần dần lại yên ổn xuống dưới. Nói đi thì nói lại, dưới mắt thời cơ không đúng, đại ngụy Tào Thị chỉ cần không phải thật vắng đầu, tuyệt không nên ở thời điểm này động thủ. Dương Tranh hiện tại trừ lần trước nắm giữ các loại át chủ bài bên ngoài, lại nhiều Đào Tiên Tử cái này một tay trợ, thời khắc mấu chốt có thể đưa đến không tưởng được hiệu quả. Kia Đào Tiên Tử dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng nàng chân linh cũng đã bị mình cấm cầm, như mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng sẽ cùng theo gặp nạn, khẳng định không dám khoanh tay đứng nhìn. Bất quá Dương Tranh tâm lý lại rất rõ ràng, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống dưới, hắn là tuyệt không thể vận dụng Đào Tiên Linh Quyển. Chúng ta thám tử không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào sao? Dương Tranh trầm ngâm nói. Dương Minh An lắc đầu nói, không có. Dương Tranh nhìn về phía Lao Quốc Công. Lao Quốc Công cũng lắc đầu nói, Tào gia quỷ sai số lượng không ít, ám tuyến trải rộng thành lạc dương, vì không làm cho chú ý của bọn hắn, gia gia vẫn chưa vận dụng âm quỷ lực lượng. Yên tâm đi, Tào gia bây giờ còn dùng được chúng ta Dương gia, tuyệt sẽ không tại hiện tại độc thủ. Huống chi, bọn hắn cũng rõ ràng, như hiện tại động chúng ta Dương gia, hậu quả là bọn hắn không chịu được nổi. Lao Quốc Công trầm ngâm sau lại bổ sung. Dương Tranh khẽ bước cẩm. Trên đường đi, không ngừng có tham gia chầu mừng đội ngũ, hội tụ đến hoàng thành đại lộ đi lên. Hướng Lao Quốc Công chào hỏi người, nối liền công dứt. Rất nhiều triều thần hay là lần đầu thấy được Dương Tranh, không khỏi hiếu kỳ âm thầm rõ xét, thấy Dương Tranh phong thái bất phàm, rất có Lao Quốc Công năm đó chi phòng, lại miễn không được một trận lấy lòng. Lao Quốc Công mặt mỉm cười, hướng chào hỏi người một gật đầu thăm hỏi. Lấy thân phận trước mắt của hắn địa vị, trừ Lương Kim Thiên tử bên ngoài, đã không ai có thể để cho hắn gặp lại lễ. Đến hoàng thành bên ngoài cửa cung, tất cả quan viên đều xuống xe xuống ngựa, hộ vệ tùy tùng cũng đều bị lưu tại ngoài thành. Mọi người chỉnh lý y quan, đi theo tiểu hoàng môn, hướng hoàng cung tử thần điện đi đến. Dương Tranh đi theo đại bá Dương Minh An sau lưng, không nói một lời, ánh mắt nhàn nhạt quét mắt tùy hành triều thần. Tiến vào đại điện về sau, mọi người đều dựa theo văn võ trật tự, phân loại hai bên. Dương Tranh thân phận đặc thù, cũng không ở đây liệt kê, chỉ có thể tại cửa đại điện một góc chờ truyền triệu. Trừ hắn ra, còn có một số vương công thế gia con cháu, cũng ở đây liệt kê. Dương Tranh trong đám người lại gặp được Linh Lung con chúa. Từ tiến vào hoàng cung về sau, Dương Tranh kỳ thật đã lặng yên thả ra thần thức, dò xét lấy tòa này có hơn ngàn năm lịch sử cung điện. Lấy trước mắt hắn thần thức cảnh giới, phương viên 300m phạm vi bên trong hết thảy, thu hết vào mắt. Hắn lúc trước mơ hồ trong hoàng cung phát giác được phi thường nặng hương hỏa chi lực, bất quá, kia có hương hỏa địa phương, cũng không tại Dương Tranh thần thức bao trùm phạm vi bên trong, là lấy hắn vẫn chưa có thể dò xét đến Tào gia miếu thành hoàng vị trí cụ thể, nhưng có thể phán đoán, khẳng định ngay tại trong hoàng cung. Lúc này thân ở Tử Thần Điện bên trong, Dương Tranh thần thức đảo qua, rất nhanh liền phát giác được hai đạo có chút cường đại thần đạo khí tức. Hắn nháy mắt thất kinh, tại đối phương không có phát giác trước, lập tức thu hồi thần thức. Cũng không lâu lắm, một tên vịt được tiếng nói thái giám thanh âm từ phía trên cung điện truyền đến. Bệ hạ Lâm Triều, bách quan nhất kiến. Thần cung khấu kiến thiên tử, cung chúc nô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế. Mọi người đều không người bài kiến. Đại ngụy triều yết kiến thiên tử, lễ nghi cũng không phải là quỳ lạy, mà là ba gõ chỉ bái. Dương Tranh đứng tại trong cửa lớn bên cạnh một góc, cũng đi theo những người khác cùng một chỗ có chút không người dập đầu. Chúng khanh ra miễn lễ bình thân. Một đạo âm nhu thanh âm truyền đến, mọi người cảm ơn về sau, nhao nhao nghiêm nghị đứng thẳng. Sau đó lại là vừa rồi cái kia thái giám tiến lên, tuyên bố một phen lớn chầu mừng các loại công việc. Hôm nay lớn chầu mừng, tiết kiến thiên tử về sau, để cho thiên tử dẫn đầu bách quan, chưa hướng thiên địa xã tắc đàn tế trời, nhưng sau đó đi thái miếu tế tự đại ngụy lịch đại tiên hoàng. Dương Tranh lường trước tạo ra miếu thành hoàng, khẳng định liền xây ở thái miếu phụ cận, bởi vậy cũng là ẩn ẩn có chút chờ mong. Đây cũng là trước mắt duy nhất có thể tiếp xúc đến tạo ra thành hoàng cơ hội. Văn võ ba quan đại biểu lên trước hướng đương kim thiên tử chúc phúc một phen, sau đó lại từ thiên tử lên tiếng chúc phúc bách quan. Một phen giày vò xuống tới, đã qua hơn nửa canh giờ. Sau đó, mọi người đi theo đương kim thiên tử Tào Nhân Đốc, rời đi Tử Thần Điện, bài giá thiên đàn. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, xuôi theo cung thành nội một đầu tu kiến dị thường rộng lớn bằng phẳng đá xanh đại đạo, một đường hướng lên trời đàn mà đi. Đã đi hai khắc nhiều trùng, mới đến thiên đàn. Đến cái này bên trong về sau, Tào Nhân Đốc một thân một mình, leo lên tế đàn, những người còn lại thì tại thiên đàn bốn phía khiêm tốn lễ độ đứng thẳng. Dương Tranh chú ý tới, kia tế đàn bốn phía, đứng bốn tên mặc thủy hỏa đạo bào huyền y đạo sĩ, lối vào thì nghiêm nghị đứng một tên người mặc màu đen thần bào thần quan. Nhìn thấy kia thần quan, Dương Tranh ánh mắt không khỏi run lên. Cho dù là không có sử dụng thần thức, chỉ bằng vào mắt thường, Dương Tranh lại cũng ở trên người hắn nhìn thấy tầng một hồng quang nhàn nhạt. Trên người người này hương hỏa chi vượng lại đâm Dương Tranh hai mắt hơi có chút đau đớn. Xem ra chúng ta lúc trước quá coi thường Tào gia thực lực. Dương Tranh âm thầm nghiêm nghị, trong lòng suy đoán, người này chỉ sợ hơn phân nửa hẳn là Tào gia thành hoàng. Thân hồn của hắn chỉ sợ đã tu luyện tới chân hồn kỳ đỉnh phong, thậm chí khả năng đã đạt tới viên mãn. Đương nhiên, đó cũng không phải Dương Tranh chố khiếp sợ nhất, chân chính khiến Dương Tranh khiếp sợ là hắn cái này thần hồn phía trên ngưng tụ hương hỏa thần lực. Nay thần lực thế mà đã đạt tới ngưng tụ linh thể, người trước hiện linh trình độ. Mọi người đều biết, thần linh không đến dương thần cảnh giới, chính là cường đại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng tại ban ngày hiện thân. Nhưng còn có một loại tình huống là ngoại lệ, đó chính là giống trước mắt như vậy, thông qua thủ đoạn đặc thù, ngưng tụ ra linh thể. Có thể tập hương hỏa chi lực ngưng ra linh thể, đủ thấy tạo ra cái này âm thần, chỉ sợ chí ít đã hưởng thụ 300 năm trở lên hương hỏa cung phụng. Đối mặt loại tồn tại này, Dương Tranh hiện tại trong tay nắm giữ hết thảy thủ đoạn, đều không có cách nào đối nó cấu thành tổn thương. Cho dù là Long Chiến Huyết Nhận cũng không được. Mà kia mới đảo tiên linh quyển, tại không sử dụng tiên linh tình huống dưới, chỉ sợ cũng không có cách nào phá mất người này linh thể pháp thân. Dương Tranh không khỏi âm thầm nhíu nhíu mày. Lúc này, trên tế đài, kia thần quan đã chỉ lên trời quỳ xuống lại, trong miệng nói lẩm bẩm, ngay tại tế tự cầu nguyện. Mà kia đại ngụy thiên tử Tào Nhân Đốc cũng một mặt nghiêm nghị quỳ gối sau người. Thiên đàn dưới, đến đây tham gia tế thiên bách quan, tự nhiên cũng đều đi theo thiên tử nhao nhao quỳ xuống lạy. Vô luận tâm lý lại thế nào không tình nguyện, Dương Tranh cũng chỉ có thể đi theo người khác cùng một chỗ quỳ lạy tế thiên. Một mảnh lưu loát dài đến mấy ngàn nói tế văn, bị kia thần quan miệng tụng hoàn tất về sau, mọi người đi theo Tào Nhân Đốc ba quỳ chín lạy, hô to trời xanh, bắt đầu thịnh đại tế thiên nghi thức. Quá trình này trọn vẹn dày vò gần một canh giờ mới kết thúc. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn chính là, mặc dù hắn có thể nhìn ra được Tào gia tế tự trời xanh thành kính, nhưng nghi thức đều đã kết thúc đã lâu, tế đàn bên trên điện thờ lại không có chút nào bất kỳ phản ứng nào. Tào Nhân Đốc cùng kia thần quan trên mặt, mặc dù nhìn không ra biểu lộ, nhưng ánh mắt bên trong bao nhiêu lộ ra khó nén thất vọng. Đây là một cái có thần cùng tiên thế giới, như thế long trọng tế thiên nghi thức, lại không chiếm được thượng thiên đáp lại, tâm tình có thể nghĩ. Việc này ý vị như thế nào, kỳ thật đã không cần nói cũng biết. Thiên mệnh đã không tại đại ngụy. Chương 63. Tào Thị Mưu Tính, ba tiên phân thân hiện. Chương 63. Tào Thị Mưu Tính, ba tiên phân thân hiện tiên đàn trên tế đài. Tào Nhân Đốc cùng kia thần quan tại tế tự xong trời xanh về sau, vẫn chưa rời đi. Đều chuẩn bị xong chưa? Thần quan nhìn xem Tào Nhân Đốc, mở miệng nói. Tại hai người bọn họ bốn phía, một cái như có như không nhàn nhạt lồng ánh sáng, đem bọn hắn lồng tại trong đó. Đây là kia thần quan dùng hương hỏa thần lực ngưng tụ thành cách âm pháp che đậy, có thể phòng ngừa nói lời bị ngoại nhân nghe tới. Ngoại nhân nếu muốn thông qua thần thức nghe lén, chắc chắn sẽ xúc động pháp che đậy thần lực, bị nó phát giác, từ đó bị nó tiến hành đảo ngược truy tung. Quả nhiên là phi thường huyền diệu một môn pháp thuật. Dạng này pháp thuật đối tu tiên giả mà nói, chỉ có đạt tới kim đan kỳ mới có thể thi triển, nhưng đối thần đạo người đến nói, chỉ cần có được hương hỏa thần lực, chân hồn kỳ liền có thể vận dụng. Phàm nhân là căn bản không phát hiện được cái này pháp che đậy tồn tại, mà tu tiên giả nếu là không sử dụng thần thức, cũng tương tự khó mà phát giác. Thần quan ánh mắt băng lãnh hờ hững, quét mắt thiên đàn phía dưới bách quan, ánh mắt cuối cùng định tại Lao Quốc Công một nhà ba người trên thân, bên khóe miệng hiện lên một vòng như có như không cười lạnh. Hồi bẩm lão tổ, đều đã bố trí thỏa đáng. Dương Trung Võ một nhóm chỉ cần bước vào Bắc Cương Tấn Quốc đất phòng, ngay lập tức sẽ bị giam lỏng. Lao già này, thật không biết đi cái gì vận khí cất chó, thế mà đột phá cảnh giới, sớm biết như thế, trước kia liền nên trực tiếp giết hắn. Tào Nhân Đốc sắc mặt bất động, thanh âm lại rất âm trầm tàn nhẫn nói: "An tâm chớ đội, mỗi thời mỗi khác. Lúc đó như động Dương gia, sẽ lớn mất dân tâm, hao tổn khí số cùng hương hỏa, được không bù mất. Lần này hắn dù bước vào võ thánh chi cảnh, nhưng chỉ cần có thể tan rã Dương gia thế lực, lại bức nó mưu phản, liền có thể chiếm cứ lại nghĩa, dù sẽ tạo thành một chút dung chuyện, lại sẽ không hao tổn ta tạo giá khí số. Còn nữa nói, chỉ là một người võ thánh mà thôi, bản tổ cánh tay có thể diện." Kia thần quan lơ đến cười lạnh: "Võ thánh lại như thế nào? Bất quá chỉ là khu khu một phàm nhân, dù đã bằng thần phách ngưng xuất thần lực, nhưng điểm kia thần lực cùng mình hương hỏa thần lực so ra, không có ý nghĩa. Bọn hắn mười mấy năm qua, thông qua các phương âm thầm điều tra, đã triệt để thăm dò Dương gia nội tình, quả thực tức giận không thôi. Tiểu tiểu một cái quốc công thế gia, vậy mà tại âm thầm xúc dưỡng lên một chi nhiều đến mấy chục ngàn người tư binh. Mà đại ngụy trên dưới, càng là có 7-8 cái tay cầm binh quyền phàm nhân võ tướng, âm thầm cùng Tấn Quốc công phủ có cấu kết. Nếu không phải cân nhắc đến Chu Sát Dương Trung Võ sẽ khiến triều cục rung chuyển, miếu đường giang hồ không được an bình, bọn hắn kỳ thật đã sớm muốn động thủ. Lần này Dương gia bỗng nhiên đem một cái con riêng tiếp về nước công phủ, lại còn muốn an bài nó kế nhiệm thế tử chi vị, điều này làm cho bọn hắn lập tức ý thức được, diệt trừ Dương gia thời cơ tốt nhất đến rồi. Tào Nhân Đốc vì thế đã làm tốt phi thường toàn diện kế hoạch bố trí, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tỷ lệ thành công có thể đạt tới 9 thành. Duy nhất biến số, ngay tại Dương Trung Võ trên thân. Ai cũng không ngờ tới lão già này phút cuối cùng thế mà đột phá cảnh giới, thành võ thánh cường giả. Cũng may, Tào gia trừ thành hoàng lão tổ bên ngoài, lại tại mấy năm này bồi dưỡng được một nhóm tiên ảnh vệ, cũng lung lạc một nhóm lớn tu tiên giới dân liều mạng. Có những người này, thậm chí không cần thành hoàng lão tổ xuất thủ, diệt trừ một cái chỉ là vừa bước vào rèn thể thất trọng võ thánh, cũng hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đám kia ra ngoài làm việc tiên ảnh vệ, thế mà đến bây giờ còn không có trở về, cái này bao nhiêu khiến Tào Nhân Đốc có chút không vui. Lão tổ, đám kia phái đi ra tiên ảnh vệ, sẽ không xảy ra vấn đề gì a? Nghĩ đến cái này bên trong, Tào Nhân Đốc nhịn không được nhìn về phía Tào gia thành hoàng lão tổ. Kia thần quan lắc đầu, một mặt tự tin mà nói, yên tâm đi, bọn hắn hồn đang đều tại, không có vấn đề gì. Kia Thái Hành Sơn Sơn Thần cũng không dễ đối phó, muốn thu phục, khẳng định phải hao phí một chút thời gian. Bản tổ đã cho bọn hắn dưới chiếu lệnh, lấy bọn hắn tạm thời trước từ bỏ Thái Hành Sơn sự tình, lập tức lên đường đi Đòn Rông Thành ngồi chờ mai phục. Vậy là tốt rồi. Tào Nhân Đốc yên lòng. Tào Lượng là chuyện gì xảy ra đây? Hẳn là hắn cũng muốn phản không thành. Tào gia thành hoàng lão tổ ánh mắt lại tại Tề Vương trên thân đảo qua, có chút bất mãn thấp giọng nói. Mấy ngày nay hắn luôn có loại cảm giác xấu, tựa hồ trong thành lật dương, nhiều mấy cố cường đại thần đạo khí tức kia dù so hắn yếu, nhưng lại có khắc thần dị chỗ. Mà trải qua dò xét, hắn phát hiện những cái kia khí tức lại đều đến từ Tề Vương phủ. Tào Lượng có lá gan kia a? Còn nữa nói, tay hắn bên trong thân vệ cũng bất quá chỉ có chỉ là 30.000 người, thống binh hay là Đình Khai Sơn thủ hạ dòng chính, hắn phản bắt đầu a? Tào Nhân Đốc nhìn lướt qua đám người trước đó Tào Lượng, nhếch miệng. Vậy cũng không nhất định. Hắn nếu là thông qua một chút không đứng đắn thủ đoạn, trưởng không thái miếu đâu. Tào gia thành hoàng lão tổ lông mày không tự chủ nhíu nói. Tào Nhân Đốc sững sờ, một mặt không hiểu nói, có lao tổ ngài tọa chấn, hắn có thể có cơ hội. Tào gia thành hoàng lão tổ lắc đầu, nói, thế giới này cũng không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy, nhất là thần đạo bên trên sự tình. Thái tổ bên kia, một mực không có hồi âm, mà bản tổ cũng bất quá chỉ là cái bát phẩm thành hoàng, đối thần đạo biết thực sự là có hạn vô cùng. Hơn 1.000 năm trước, Tào gia thái tổ trước khi lâm trùng, tại đại ngụy xây xuống một cái thần quan phủ, lúc ấy thái tổ liền từ lĩnh tổ châu phủ quân chức vụ, cũng bằng này tiến vào âm tào địa phủ, thành danh phủ kỳ thực một phương âm minh phủ quân. Khi đó Tào gia, thành hoàng, sơn thần, thổ địa, thủy thần nhiều không kể xiết, nhưng từ hơn 300 năm trước bắt đầu, thái tổ đống nhiên ly kỳ mất tích, mà Tào gia âm thần trong vòng một đêm, cũng đi theo biến mất chính thành, chỉ còn lại có phụ trách tọa trấn thái miếu thành Lạc Dương hoàng một cái thần quan. Đối với trận kia biến cố, Tào gia thành hoàng lão tổ dù từng kinh nghiệm bản thân, nhưng thủy chung không có tra ra bệnh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hắn chỉ biết, tổ châu đại địa âm u cửa vào, tựa hồ bị người cho phong. Mà càng thêm khiến cho không nghĩ ra chính là, Tào gia thái tổ, hồn đăng dù vẫn lóe lên, nhưng cái này hơn 300 năm đến, hắn một mực nếm thử liên hệ Tào gia thái tổ, nhưng thủy chung vô âm tin. Nhưng kể từ lúc đó, toàn bộ tổ châu chi địa, trừ hắn cái này bắt phẩm thành hoàng bên ngoài, rốt cuộc không có xuất hiện qua cái khác âm thần. Điều này làm hắn ngạc nhiên đồng thời, tâm lý bao nhiêu cũng có chút bối rối. Cảm giác như vậy, từ nó tại 100 năm nhiều hơn trước đây đạt tới chân hồn kỳ viên mãn, cũng không cách nào tăng lên nữa mảy may về sau, liền một mực nương theo lấy hắn, cho đến bây giờ. Theo đem nói, lấy trước mắt hắn tích lũy hương hỏa thần lực, sớm hẳn là đạt tới nguyên hồn kỳ đỉnh phong, trở thành thất phẩm thần quan mới là. Nhưng những năm gần đây, thái miếu bên trong hương hỏa thần lực càng để lâu càng nhiều, thậm chí đã làm hắn ngưng ra linh thể pháp thân, có thể không sợ ánh nắng dương khí, ban ngày hiển linh, nhưng thủy chung không có tiếp vào bất luận cái gì thiên giới cùng địa phủ phù chiếu, phẩm cấp chậm chạp không thể tăng lên. Mắt thấy thái miếu bên trong góc nhà hương hỏa đã hóa thành chồng chất như núi thần hương, mình lại chỉ có thể làm nhìn xem, không cách nào lại hấp thu, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Tào gia lịch đại còn sót lại thần quan đại ấn, mặc dù phần lớn đều đã bị thu hồi, nhưng còn có chút ít nắm giữ tại một chút tông tộc tay bên trong, có người may mắn luyện hóa thần ấn, thành mới âm thần, cũng không phải là không thể được. Bất quá, nghĩ lại, có mình cái này đạt tới chân hồn kỳ viên mãn, lại còn có được linh thể pháp thân thành hoàng tọa trấn, trừ phi đối phương là nguyên hồn kỳ âm thần, lại cũng nắm giữ lấy không kém hương hỏa thần lực, nếu không muốn từ tay mình bên trong đoạt lấy thái miếu trưởng không quyền, thật đúng là khả năng không lớn. Đi, đi thái miếu tế tự tiên tổ, nhìn xem có thể hay không thông qua hương hỏa liên hệ với thái tổ thần quân. Tuân pháp chỉ. Tào Nhân đốc tiếp lao tổ pháp lệnh, dẫn đầu ban một triệu thần, hướng thái miếu trùng trùng điệp điệp bước đi. Kia thành hoàng lao tổ thân ảnh dần dần phai mờ, từ phía trên đàn bên trên biến mất không còn tăm tích. Không một lát, mọi người đến đại ngụy thái miếu trước. Dương Tranh đứng tại đám người về sau, ánh mắt chớp lên nhìn xem vậy quả miếu. Đại ngụy từ đường thái miếu, tu kiến cực kỳ to lớn cao lớn, từ bên này nhìn sang, mơ hồ có thể thấy được trên trăm cái thần bài được cung phụng tại thái miếu từ đường điện thờ phía trên. Tại những cái kia thần bài phía dưới, mỗi một cái bên cạnh đều bày biện một chén đèn đồng ngọn. Những cái kia cây đèn tuyệt đại đa số đều ở vào dập tắt trạng thái, chỉ có lẻ tẻ mấy ngọn, có phai mở hỏa diễm đang lóe lên nhàn nhạt một chút linh quang. Nhìn thấy những này đèn đồng ngọn, Dương Tranh không khỏi sửng sở. Tào gia lịch đại tiên tổ, lại còn có hồn đăng điểm. Hẳn là những này lóe lên hồn đăng tổ tiên, lại cũng còn có âm hồn tồn thế. Dương Tranh không khỏi lặng yên vận chuyển pháp lực tại hai con người, thi triển linh nhãn thuật, nhìn kỹ quá khứ. Hắn phát hiện trong đó tổng cộng có 4 ngọn đèn vẫn sáng, nó hơn đều ở vào dập tắt trạng thái. Được cung phụng tại trung ương nhất đại ngụy thái tổ hồn đăng, không chỉ có lóe lên, hơn nữa thoạt nhìn tiêu đốt còn rất tràn đầy. Ngọn lửa kia thậm chí đã biến thành màu xanh nhạt, điều này có ý vị gì? Lấy Dương Tranh hiểu rõ, tự nhiên lại quá là rõ ràng. Nơi đây đại ngụy thái tổ Tào Tháo, không phải là thượng giới cái nào thần linh chuyển thế không thành. Nếu không hồn đăng như thế nào hiện ra vì màu xanh? Đây chính là linh thần đỉnh phong cảnh giới mới có hiện tượng, hẳn là hắn đã là địa tiên giới tứ phẩm linh quan. Dương Tranh có loại không lớn diệu cảm giác. Tứ phẩm linh quan, tại địa tiên giới thân phận rất tôn sùng, đã tương đương với một phương thần quan đế quân, mà tại thượng giới cũng kém không nhiều tương đương với thần tướng chi lưu. Chỉ cần tiến thêm một bước, đột phá tới dương thần, ở thiên giới cũng có thể tính một hào nhân vật. Nếu như hắn còn tại địa tiên giới lời nói, kia Dương gia lần này hành động, lỡ như bắt hắn cho treo chọc qua đến, chẳng lẽ không phải xong đời rồi? Bất quá, nghĩ lại, Dương Tranh lại có chút thoải mái. Tào gia tại tổ châu đã thống trị dài đến hơn 1000 năm thời gian, nâng toàn bộ đại ngụy triều hương hỏa chỉ cung phụ một người, tích tụ ra một cái tứ phẩm linh quan cũng không đủ. Mà tổ châu có tổ vu thần thi trấn áp, chân chính thần linh căn bản không dám lấy bản tôn giáng lâm nơi đây, cho dù phái ra phân thân đến, cũng không dám vận dụng thần linh hoặc tiên linh lực, cũng là khỏi phải quá kinh hoàng. Ánh mắt của hắn tùy theo lại nhìn về phía cái khác mấy ngọn hồn đăng. Dương Tranh chú ý tới, trừ Tào Tháo hồn đăng bên ngoài, có khác một chén hồn đăng quan mang, cũng là rất sáng tỏ, bất quá nhan sắc lại là màu xanh lục, bộ dáng cùng quỷ hỏa đồng dạng, nhưng so phổ thông quỷ hỏa muốn sâu rất nhiều. Tào Thành Thái, đây không phải là đại ngụy 400 năm trước Trung Hương chi chủ a? Hẳn là người này chính là mới cái kia thân quan, cũng chính là Tào thị trước mắt thành hoàng lão tổ. Dương Tranh trong lòng hiện ra nói thầm, âm thầm suy đoán. Khó trách hắn trên thân có được như thế nồng hậu dạy đặc hương hỏa thần lực, còn ngưng ra linh thể pháp thân, nguyên lai là khí vận ra thân nguyên cớ. Xem ra muốn diệt sát người này, từ hồn đăng hạ thủ, muốn lại càng dễ một chút. Chỉ cần có thể diệt hắn hồn đăng, người này cho dù ngưng ra linh thể pháp thân, âm hồn cũng sống sót không dài. Nhưng muốn dập tắt kia hồn đăng, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Tòa này thái miếu bốn phía không chỉ có phòng vệ sông nghiêm, mà còn có thần quang bao phủ bảo vệ, chắc hẳn Tào thị khí vận chi long cũng hẳn là ngay tại cái này bên trong thái miếu. Dương Tranh trong lòng âm thầm lập mưu. Lúc này, Tào Nhân Đốc đã dẫn theo Tào gia mọi người tiến vào thái miếu bên trong, bắt đầu chuẩn bị tế tự lịch đại tiên tổ. Mà triều thần bách quan thì khiêm tốn lễ độ đứng tại thái miếu bên ngoài, cũng nhao nhao quỳ xuống lạy. Trong chớp mắt, một cỗ mênh mông bàng bạc long uy chống rồng xuất hiện. Một đầu màu vàng kim nhạt long ảnh ngay sau đó chậm rãi nổi lên, ngưng tại thái miếu phía trên, hờ hững quan sát phía dưới sinh linh. Đây chính là tạo ra khí vận chi long a. Vậy mà đã cô đọng đến loại trình độ này, xem ra muốn hủy diệt đại ngụy, nhất định phải trước chạm đầu này khí vận chi long mới được a. Dương Tranh liếc qua kia khí vận chi long về sau, tranh thủ thời gian tối đầu. Cũng may này long dù ngưng ra long ảnh, nhưng cũng không có long hồn, chỉ là một đoàn tử vật, không có gì linh tính, không cảm ứng được Dương Tranh trong lòng đổ lòng chi niệm. Nếu là ẩn ra long hồn khí vận chi long, sợ là Dương Tranh chỉ cần có một chút đối nó bất lợi suy nghĩ hiện lên, lập tức liền có thể bị nó phát giác, tiến tới sẽ bị nó không chút do dự chấn áp đánh giết. Đại Ngụy Tào Thị tử tôn Tào Lượng có việc kính báo tiên tổ. Ngay tại Đại Ngụy Tào Thị tế tổ tiến hành đến nửa đường lúc, dị biến không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên xuất hiện. Đã thấy kia Đông Tề Vương Tào Lượng đột nhiên đứng người lên, tách mọi người đi ra, nhanh chóng đạp lên thái miếu bậc thang, cũng nhanh chóng leo lên bậc thang, đi tới thái miếu trước. Mọi người đều kinh, nhao nhao ngẩng đầu hãi nhiên nhìn về phía Tề Vương Tào Lượng, không rõ hắn vì sao lại vào lúc này ra khỏi hàng. Mà ngay tại tế tự thái miếu, chuẩn bị nhóm lửa thần hương, liên lạc Tào Thị Thái Tổ Tào Nhân Đốc, còn có kia ẩn thân tại thái miếu thần vị bên trong, chuẩn bị thông qua thần hương, tiến vào âm u giới thành Hoàng Lão Tổ Tào Thành Thái, đều thần sắc đại biến. Làm càn! Tào Nhân Đốc giận tím mặt, quay thân giận dữ mắng mỏ Tào Lượng. Tào Nhân Đốc, càn rỡ là ngươi. Những năm này, ngươi tại thái miếu tế tổ lúc, dám chỉ tế tự bên trong tổ thánh thái đế, lại đưa thái tổ cùng cái khác liệt tổ liệt tông tại không để ý, bổn vương hỏi ngươi, ngươi giáp tâm ở đâu? Tào Lượng không chỉ có không hề nhượng bộ chút nào cùng Tào Nhân Đốc nhìn nhau, lại trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, lớn tiếng chất vấn lên Tào Nhân Đốc tới. Tào Nhân Đốc bị tức sắc mặt xanh xám, chỉ vào Tào Lượng tay, đúng là nhịn không được một trận phát run. Tào Lượng lập tức cho chấm bị xuống, hướng Tào Thị liệt tổ liệt tông ngồi tội, từ lãnh phạt thủ Đông Lăng 3 năm, lấy chuộc tội lỗi của mình. Nếu không, đừng trách chấm không niệm đồng tông chi tình, phế bỏ ngươi vương tức phong hào, vinh thế biếm thành thứ dân. Ha ha ha! Tào Lượng đột nhiên điên cuồng cười to, sắc mặt tràn ngập vẻ đùa cợt. Khá lắm không niệm tình xưa. Tào Nhân Đốc, Tào gia còn chưa tới phiên ngươi đến một tay che trời. Ngươi cho rằng có bên trong tổ thần linh che chở ngươi, ngươi liền có thể trưởng khống toàn cục rồi sao? Lại nhìn bổn vương thủ đoạn, hôm nay trước phế ngươi cái này bất hiếu hôn chủ, đợi bổn vương mời về thái tổ thần linh, tự sẽ thu hoạch được tổ tiên che chở, kế nhiệm tân hoàng. Đang khi nói chuyện, Tào Lượng đột nhiên từ trong ngực móc ra một bức tranh. Hắn đem bức tranh đó đón gió mở ra lấy ra. Đã thấy kia là một bức vẽ lấy phúc lộc thọ tam tinh thượng tiên đồ quyển, này đồ bị triển khai về sau, lập tức trôi đến giữa không trung. Sau một khắc, mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện. Đã thấy trong bức họa phúc lộc thọ tam tinh trên thân, đột nhiên sáng lên loẹt loẹt lóa mắt linh quang. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Tào Thị thái miếu bên trong. Cái này, đây chẳng lẽ là thần tiên hàng thế? Trời ạ, lão phu không nhìn lầm a. Tam tinh tiên ông vậy mà hiện thân rồi. Phía dưới nguyên bản bị kinh hãi trợn mắt ốc mồm mọi người, giờ phút này nhìn thấy tam tinh đột nhiên hàng thế, từng cái lập tức xôn xao. Nhanh bái thần tiên a. Đây chính là phúc lộc thọ ba tiên, nếu có thể cầu được bọn hắn che chở, tất nhiên thăng quan tiến tước, phúc thọ kéo dài a. Lão thần tiên ở trên, xin nhận tiểu nhân ba bái, còn xin thần tiên phù hộ tiểu nhân phúc như đông hải, thọ đầy càn khôn. Tề Vương lại có thể đạt được ba tiên che chở, hẳn là khí vận so nay bên trên còn mạnh hơn. Mọi người lao nhau, cũng không còn bình tĩnh. Có cuốn quýt đuổi tới ba tiên phụ cận, dập đầu như là dã tỏi, không ngừng lễ bái cầu chịu. Cũng có thần sắc không hiểu, ánh mắt tại Tào Nhân Đốc cùng Tào Lượng trên thân hai người đổi tới đổi lui, như tại suy nghĩ lấy cái gì. Lão Quốc Công một nhà ba người giờ phút này hai mặt nhìn nhau, vẫn chưa theo lưu mà động, mà là tập hợp một chỗ, thừa dịp hỗn loạn thấp giọng bắt đầu giao lưu. Tranh Nhi, ngươi là có hay không biết được đây là chuyện gì xảy ra? Lão Quốc Công tâm lý kỳ thật cũng khiếp sợ không tên. Nếu không phải cân nhắc đến nhà mình Tôn Nhi đã có phong thần chi năng, sợ là lúc này định phe mình tức đại loạn. Dương Minh An cũng là một mặt khó hiểu nhìn xem Dương Tranh, hy vọng có thể từ trong miệng hắn đạt được xác thực tin tức. An tâm chớ đội, cái này ba tiên chỉ là phân thân, cũng không phải là bản tôn. Mà lại, Tào gia thái miếu cũng không đơn giản, lại từ bọn hắn lời đầu tiên loạn trận cướp, cái này chẳng lẽ không phải càng có lợi cho làm việc. Dương Tranh dùng thần thức hướng hai người truyền âm nói, hắn lo lắng một khi nói chuyện sẽ bị cái này bên trong cái khác thần minh nghe tới, mà động dùng thần thức lời nói, lấy hắn vu hồn thần thức, cho dù là chân thần ở đây, cũng vô pháp nghe lần đến, đây chính là vu tộc không phải bình thường chỗ. Nghe tới Dương Tranh nói như vậy, Lão Quốc Công cùng Dương Minh An hai người cảm thấy an tâm một chút, thần sắc khác nhau ở một bên nhìn mọi người loạn dày bò. Lúc này, Đồng Lai ba tiên phân thân sau khi xuất hiện, một người đằng không mà lên, xuất hiện tại kia khí vận chi long phía trên, một người dậm chân tiến vào thái miếu bên trong, một người khác thì canh giữ ở thái miếu cổng, Tào Lượng bên cạnh. Không chung người kia hướng phía khí vận chi long giương tay vỗ một cái, kia khí vận chi long như là hư giả đồng dạng, lập tức tán loạn biến mất. Vậy nhân thần sắc hơi sững sờ, tiếp lấy bên khóe miệng hiện hiện một vòng vẻ cổ quái rơi xuống thái miếu trước, nhìn về phía thái miếu bên trong rất nhiều thần vị, ánh mắt cuối cùng dừng lại tại trung ương nhất thái tổ thần vị cùng hồn đăng bên trên. Có chút ý tứ, khóe miệng của hắn ngậm lấy cười nhạt ý, nhẹ giọng lẩm bẩm. Nguyên bản ngay tại thần vị bên trong ngồi yên Tào Thánh Thái căn bản là ngồi không yên, lóe lên phía dưới, đột nhiên hiện ra tại thái miếu bên trong. Không chỉ là hắn, có khác hai đạo hồn ảnh cũng đột nhiên hiện ra mà ra, chỉ là rất phai mờ, lại không dám bước ra thái miếu. Tào thị tổ châu thành Lạc Dương hoàng Tào Thánh Thái, bái kiến ba vị thượng tiên. Tào Thánh Thái linh mắt tại ba người trên thân quét qua, liền xác nhận ba người này cũng không phải là tu sĩ hoặc mao thần giả mạo, mà là thần thật tiên, thần sắc không khỏi trở nên cực kỳ phức tạp. Cái này hiển nhiên chính là hắn lúc trước cảm ứng được, xuất hiện tại Tề Vương trong phủ ba cái thần đạo khí tức. Hắn cung cung kính kính hướng ba người thi lễ bái kiến. Thành Lạc Dương Hoàng Tào Thánh Thái, bản tọa lại hỏi ngươi, tám bộ Thiên Long Châu ở đâu? Tam Tinh bên trong Phúc Tinh Vương Phúc nhìn chằm chằm Tào Thánh Thái, dùng thái độ bề trên, nhàn nhạt hỏi. Tào Thánh Thái lắc đầu, nói, thượng tiên cho bẩm, tiểu thần không dám lừa gạt, thực tế không biết như thế nào tám bộ Thiên Long Châu. Lớn mật, bản tọa ở trước mặt, dám ăn nói bừa bãi, hẳn là muốn để bản tọa động thủ không thành. Vương Phúc cười lạnh một tiếng, thanh sắc câu lệ hướng Tào Thánh Thái trách mắng. Tiểu thần thật là không biết, tuyệt không dám lừa gạt thượng tiên. Thượng tiên nếu không tin, một mực điều tra là được. Tào Thánh Thái cực lực giải thích. Ha ha, xem ra ngươi làm mấy trăm năm thành hoàng, liền thật làm mình là thần rồi. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, lập tức giao ra tám bộ Thiên Long Châu, nếu không, đừng trách bản tọa trước diệt ngươi âm thần, lại bị ngươi linh thể phát thân, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Vương Phúc hai con ngươi hung quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tào Thánh Thái, uy hiếp nói: "Ngươi?" Tào Thánh Thái biến sắc hoảng sợ, một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm Ba Tiên, ta Tào gia thái tổ, cũng là tứ phẩm linh quan, cũng không so ba vị thượng tiên thần bị thấp, ba vị đừng muốn khinh người quá đáng. Chương 64. Sự tình có biến, Dương gia chân chính lai lịch. Chương 64. Sự tình có biến, Dương gia chân chính lai lịch. Bản tiên chính là khinh ngươi lại như thế nào? Đã các ngươi Tào gia thái tổ là tứ phẩm linh quan, vậy liền để hắn ra hiện thân gặp mặt, bản tiên cũng muốn mở mang kiến thức một chút, hắn là thần thánh phương nào? Vương Phúc cười lạnh một tiếng, do xét trưởng liền hướng Thái Miếu trung ương cung phụng thần bài chụp tới. Một đạo màu vàng kim nhạt linh quang, nháy mắt từ Thái Miếu bên trong bắn ra, ngăn trở kia Vương Phúc bàn tay. Nhìn thấy cái này linh quang vòng bảo hộ, Vương Phúc khẽ miệng hiện lên một vòng khinh miệt cười lạnh, hai tay thanh quang phun trào, hoắc kéo một chút, dễ như trở bàn tay liền xé mở vòng bảo hộ kia, tay phải không ngừng, kế tiếp theo chụp vào thần bài. Tào Thánh Thái vừa sợ vừa giận, bây giờ không có ngờ tới, cái này thượng tiên cư nhiên như thế không thèm nói đạo lý, một lời không hợp, liền muốn hủy đi bọn hắn thái tổ thần vị cùng hồn đăng, lập tức giận tím mặt. Ta cùng ngươi liều. Tào Thánh Thái trên thân linh quang lấp lóe, toàn bộ thân thể nháy mắt tăng vọt, trong khoảnh khắc liền hóa thành một tôn cao mấy trượng pháp thân linh tôn, hắn từ trên thân một trảo, móc ra một thanh lóe ra hồng mang linh kiếm, hung hăng một kiếm chém về phía Vương Phúc tay phải. Tam Tinh bên trong hai người khác nhìn thấy một màn này, thần sắc lại là lù lù bất động, phản phất tôn này pháp thể linh tôn, trong mắt bọn hắn căn bản tính không được cái gì. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, Tào Thánh Thái trong tay linh kiếm chém xuống, đã thấy kia Vương Phúc chỉ là biển lên tay trái ngón giữa và ngón trỏ, quát khẽ một tiếng, trong miệng chú quyết nhanh chóng phun ra, một đạo lôi quang trống rỗng mà sinh, lướt bước đện ở Tào Thánh Thái linh thể pháp thân bên trên. Kia cao mấy trượng linh thể pháp thân, lập tức bị oanh vỡ vụn thành từng mảnh, tan rã vì đầy trời linh quang, tiêu tán không gặp. Thái Miếu bên trong, Tào Thánh Thái hồn đang kịch liệt run run mấy lần, quang mang lóe lên bên trong, từ thân vị bên trong lại lan xuống, sắc mặt trắng bệch gắt gao nhìn chằm chằm Vương Phúc, nhưng lại không dám tiếp tục ngăn cản hắn. Vương Phúc đại thủ mắt thấy một đêm liền muốn bắt lấy Tào Tháo thần vị. Không ngờ, đúng lúc này, kia thần vị dưới hồn đăng thanh diễm, trong lúc đó quang mang sáng rõ, xông lên trời không một đạo ngọn lửa màu xanh. Vương Phúc bàn tay vừa vặn rơi vào ngọn lửa màu xanh kia bên trên, lập tức bị đốt kêu thảm một tiếng, nhanh chóng thu hồi thủ trưởng. Phương nào đạo hữu, vì sao muốn hỏng bản thần thân bài? Một đạo tang thương hùng hậu thanh âm nam tử từ hồn đăng bên trong truyền ra. Ngay sau đó, kia hồn đăng bên trên thanh quang không ngừng chập chờn biến ảo, dần dần ngưng ra một đạo phai mờ bóng người. Nhìn thấy bóng người kia, Vương Phúc thần sắc khẽ động, ngoài Miếu Đồng Lai Ba Tiên nó hơn hai người, cũng đồng thời một trận ngạc nhiên, tựa hồ nhận ra người kia, lại căn bản không nghĩ tới, hắn thế mà chính là Đại Ngụy Triều Thái Tổ. Thế mà là ngươi? Nguyên lai là Đồng Lai đảo ba vị thượng tiên, hạ quan hữu lễ. Bóng người kia tựa hồ cũng nhận ra Đồng Lai Ba Tiên, vội vàng chắp tay thi lễ nói: "Là ngươi liền dễ làm. Kia tám bộ Thiên Long Châu, có phải là bị ngươi phải đi rồi?" Vương Phúc híp mắt, nhìn về phía người kia ảnh hỏi: "Việc này có nội tình khác, liên lụy quá lớn, ba vị thượng tiên như muốn biết, không ngại đến La Phong núi Phong Đô thành một chuyến, hạ quan chắc chắn sẽ cho ba vị một hợp lý giải thích." Bóng người kia chắp tay nói: "Tốt." Vương Phúc thật sâu nhìn bóng người kia một chút, nhẹ gật đầu. Ba người lập tức con người mà quay về, nhìn lướt qua Tào gia mọi người, lại nhỏ bé không thể nhận ra nhìn thoáng qua trong đám người Dương Tranh, lập tức thả người chui vào không trung trong bức tranh. Sau một khắc, bức tranh đó vô lửa tự cháy, trong khoảnh khắc liền hóa thành một mảnh cho tàn. Thấy cảnh này Tề Vương lập tức mắt tròn váng. "Ngươi tới à, cầm xuống Tề Vương Tào Lượng, đánh trước nhập thiên lao, đợi chấm tế bái xong tiên tổ, nhắc lại thẩm ngươi cái này làm tâm cầu phế loạn thần tặc tử." Tào Nhân Đốc thấy Tề Vương chỗ dựa rời đi, không cố kỵ nữa, lập tức đưa tới Ngự Lâm quân thị vệ, đem thất hồn lạc phách Tào Lượng bắt lấy, đánh vào trong thiên lao. Xử lý xong chuyện này, Tào Nhân Đốc đội vàng nhanh chóng chạy nhập Thái Miếu bên trong, thần tình kích động tranh thủ thời gian quỳ rạp xuống thái tổ thần bài hạ. Hắn vừa muốn mở miệng, đã thấy kia từ thanh quang ngưng tụ thành bóng người, nhìn lướt qua toàn bộ Thái Miếu, khẽ nhíu mày, môi khẽ nhúc nhích, cũng không biết cùng Tào Thánh Thái cùng Tào Nhân Đốc nói cái gì. Một lát sau, bóng người kia lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Tào Thánh Thái cùng Tào Nhân Đốc sắc mặt hai người, xem ra tựa hồ cũng vô cùng không dễ nhìn, bọn hắn đợi tại Thái Miếu bên trong, hơn nửa ngày đều chưa hề đi ra. Mới phát sinh hết thảy, phía ngoài mọi người tự nhiên cũng đều nhìn thấy, nhưng những người kia mới vừa nói vận dụng đều là thần thức, bọn hắn cũng không nghe thấy, là lấy đến bây giờ cũng không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao đứng tại Thái Miếu bên ngoài. Đám người về sau Dương Tranh, giờ phút này lông mày hơi nhíu lấy, lộ ra vẻ suy tư. Thật đáng tiếc, hắn cũng không thể nghe tới Bổng Lai Ba Tiên cùng kia linh quan đến cùng nói cái gì, nhưng rất hiển nhiên, kia linh quan hẳn là Đại Ngụy Thái Tổ không thể nghi ngờ. Dương Tranh đến là thông qua vu hồn, thấy rõ ràng hắn bộ dáng, nhưng đối với hắn lại không có chút nào bất luận cái gì ấn tượng. Cũng may, hắn có địa bộ hoàng bảng nơi tay, mới kia linh quan thông qua hồn đăng hiện thân thời điểm, Dương Tranh ý thức chìm vào hồi cung, thông qua địa bộ hoàng bảng kiểm tra một hồi. Tại thời khắc thời gian bên trong, địa bộ hoàng trên bảng, một nháy mắt xuất hiện bốn cái danh tự, lại bốn cái danh tự bên trên đều lóe lên chói mắt thanh sắc quang mang. Trong đó ba cái danh tự là Đồng Lai Ba Tiên, một cái tên khác lại không phải Tào Tháo, mà là một cái gọi Tào Cung Quỷ Thần. Này quỷ thần trên mặt đất bộ hoàng trên bảng chức vụ vì La Phong núi trụ tuyệt thiên đế quân, chính tứ phẩm quỷ đều âm phụ linh quan. Mà Đồng Lai Ba Tiên đồng dạng cũng là chính tứ phẩm linh quan, bất quá lại là lệ thuộc vào ba đảo mười châu Đông Hoa thần điện địa tiên linh quan. Xem bọn hắn mới vừa nói giao lưu phương thức, lẫn nhau tựa hồ nhận biết, hơn nữa còn giống như ước định cái gì. Dương Tranh chú ý tới, Tào Nhân Đốc cùng kia Tào Thánh Thái tại Thái Miếu bên trong lưu đồ bí mật sau một lúc, Tào Nhân Đốc một người từ bên trong đi ra, sắc mặt xem ra rất âm trầm. Ánh mắt của hắn trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng ở thái tử trên thân. Nói thật, hôm nay thái tử biểu hiện thực tế rất bình thường. Phát sinh cái này liên tiếp đại sự, hắn lại tựa như một người đứng xem, từ đầu đến cuối không có phát một lời. Tào Nhân Đốc nhìn chằm chằm hắn, bất mãn hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trực tiếp tuyên bố tan triều. Lúc đầu dựa theo lệ cũ cùng tế tự thái miếu kết thúc về sau, Tào Nhân Đốc còn muốn thân tự mình một chút thần tử gia phong, thì như Dương Tranh cái này tấn công thế tử, cùng mặt khác mấy cái rất trọng yếu quan tước. Nhưng kinh lịch sự tình vừa rồi, hắn hiển nhiên mất đi dạng này tính nhẫn lại, đem tất cả sự tình, tất cả đều giao cho Trung thư tỉnh đi làm. Cái này cũng dẫn đến nguyên bản định xuất cung về sau, liền trực tiếp xuất đội xuất phát, tiến về Bắc Cương tấn quốc đất Phong Dương phủ một đoàn người, không thể không một lần nữa trở về trong phủ, lặng chờ trong triều phong chỉ. Trở về trên đường, Dương Tranh chú ý tới, có cái người mặc phi bào từ nhất phẩm đại quan, một mực như có như không đang ngó chừng hắn nhìn, thỉnh thoảng sẽ lộ ra nghiến răng nghiến lợi thống hận bộ dáng. Dương Tranh hướng đại bá sau khi nghe ngóng, mới biết được đối phương đúng là lại bộ thượng thư Vương Nguyên, khó trách lao ra hỏa này sẽ là bộ dáng kia. Hồi phủ trên đường, Dương Tranh hướng Lao Quốc Công cùng đại bá phân biệt thăm hỏi, đi mật thất thương nghị chuyện quan trọng. Một đường không nói chuyện, ba người trở lại Tấn Quốc Công phủ về sau, lập tức đi vào trong mật thất. Tranh Nhi, ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện mới? Dương Tranh vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, dù không có gì cụ thể phát hiện, nhưng ta có loại dự cảm bất tưởng, lần này Bắc Thượng đoàn rồng, chỉ sợ sẽ có đoán trước không đến tai họa đang chờ chúng ta Dương gia. Gia gia, đại bá, các ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải là còn lọt mất cái gì trọng yếu chi tiết tình báo? Hai người đều là sững sờ, bất quá vẫn là theo lời suy tư. Một lát sau, Dương Minh An đột nhiên vỗ tay một cái, nói, ta nhớ tới, trước mấy ngày, đích xác từng phát sinh một kiện có chút làm ta không hiểu sự tình. Chuyện gì? Dương Tranh bội hỏi. Việc này cùng ngươi nhà ông ngoại người có quan hệ. Lúc đầu lần này bọn hắn cũng cùng nhau được mời đến kinh sư, muốn thay ngươi qua đời mẫu thân nhận lấy cáo mệnh phong thưởng. Ta đã từng mời bọn hắn cùng đi chúng ta Dương gia tiếp nhất. Cái kia liệu, cái kia Mã gia người ngày hôm trước đột nhiên bị người tiếp đi. Ta vốn cho là bọn hắn ở kinh thành thân thích tiếp đi, cũng liền không có để ở trong lòng. Nhưng sau đó tra một cái lại phát hiện, Mã gia tại kinh bên trong căn bản không có thân thích, chỉ là gần nhất mọi việc phong phú. Chuyện này ta còn chưa kịp làm gần một bước xử lý. Dương Minh An có chút hổ thẹn nhanh chóng hướng Lao Quốc Công cùng Dương Tranh hai người giải thích nói. Hắn sau khi nói xong, ba người hai mặt nhìn nhau. Một lát sau đột nhiên thần sắc đều là biến đổi. Không được, thật sự là chủ quan. Rất nhanh, ba người gần như đồng thời kịp phản ứng, Lão Quốc Công một ngồi xuống đủ, sắc mặt dị thường khó coi kêu lên. Cha, bây giờ nên làm gì? Dương Minh An cũng ý thức được không ổn, nhìn về phía Lão Quốc Công. Thần sắc khó coi nhất, tự nhiên hay là Dương Tranh. Một cái làm không tốt, Dương gia rất có thể sẽ thân bại danh liệt, mà hắn cũng đem gánh vác vô danh nhiệt tử ô danh, lại vô xoay người cơ hội. Thật ác độc người Tào gia. Dương Tranh nghiến răng nghiến lợi nói. Hiện tại có thể khẳng định, tiếp tới ngựa người nhà. Hẳn là hoàng thất Tào gia phái người không thể nghi ngờ. Lấy hoàng gia diễn xuất, chỉ cần đối Mã nhà hứa lấy lợi lớn, liền có thể mượn hơi được người Mã gia, để bọn hắn lật lọng căn chết. Nói Dương Tranh căn bản không phải Dương gia con riêng, mà là Mã thị cùng những người khác sinh hạ nhận không ra người nghĩa tử. Chuyện này không có chứng cứ, khó lòng giải bày. Một khi gánh vác dạng này ô danh, Dương Tranh muốn dựa theo nguyên kế hoạch, đem toàn bộ tổ châu nạp làm mình đạo trường nhu đồ, đem trực tiếp chết từ trong trứng nước. Mà càng thêm hỏng bét chính là, Dương gia thụ ảnh hưởng này, danh dự tất nhiên sẽ sụt giảm. Ai có thể nghĩ tới? Hoàng gia lại sẽ nghĩ ra như thế ác độc tuyệt hậu kế. Bây giờ xem ra, Dương gia đã không có lựa chọn nào khác. Lão Quốc Công sắc mặt thâm trầm, như hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi mở miệng nói: "Cha, có phải là quá vội vàng rồi? Mà lại, cho dù chúng ta thật khởi binh, nhưng Bắc có Đinh Khai Sơn tọa trấn, Tào gia còn có hủy ta Dương gia danh dự độc kế, đến lúc đó chúng ta chỉ sợ khó mà thành sự a." Dương Minh An lo lắng nói: "Điểm này vi phụ há có thể không biết, nhưng dưới mắt chỉ có đánh đòn phủ đầu mới được. Cũng may Huyền Đốc bên kia đã bố trí thỏa đáng, tùy thời có thể xuất thủ. Chỉ bất quá, kể từ đó, Trung Nguyên Bách tính sợ là muốn sinh linh đồ thán, Lao Phu trong lòng thật là có chút không đành lòng a." Lao Quốc Công nặng nề thở dài một cái. Hắn vốn là làm mấy tay chuẩn bị, trong đó một bước mấu chốt nhất, vốn là Bắc Thượng Tế Tổ lúc, thừa cơ triệu hồi bí mật dàn xếp tại ưu yến bên trong chiến trường của cái đám kia thiết vệ tử sĩ, kể từ đó, liền có thể kiểm chế lại Đinh Khai Sơn, sau đó hắn đang mượn cơ rời núi, giải trừ Đinh Khai Sơn tại Bắc Cương binh quyền. Mặc dù Đinh Khai Sơn tại Bắc Cương kinh doanh mấy năm, đã sơ bộ thành lập quyền uy của mình, nhưng hắn cùng Lao Quốc Công vị này từng tọa trấn Bắc Cương mấy chục năm xa trường lao xoáy so ra, uy vọng hay là quá bậc được. Lao Quốc Công chỉ cần vung cánh tay hô lên, toàn bộ Bắc Cương bảy thành trở lên tướng sĩ đều sẽ tùy thời hưởng ứng. Mà Đinh Khai Sơn hay là Dương Minh An con rể, chỉ cần Lao Quốc Công có thể khống chế lại Bắc Cương thế cục, có cực lớn tỷ lệ có thể thuyết phục người này gia nhập Dương gia phe phái bên trong đến, cùng một chỗ đồng mưu đại sự. Dù sao, so với một cái Bắc Cương thống soái đến, khai quốc công hầu tức vị dụ hoặc hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Kỳ thật dựa theo Lão Quốc Công lưu tính, tự nhiên là hy vọng phía Nam trước loạn bắt đầu mới càng dễ dàng cho bọn hắn làm việc. Lão Quốc Công có một chút kỳ thật một mực không có nói cho Dương Minh An cùng Dương Tranh. Mã gia chuyện bên này, hắn trước đó kỳ thật không phải là không có cân nhắc qua, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Tranh tiềm lực sẽ lớn như vậy, đến mức hắn tất cả bố cục đều tại gần đây làm toàn diện điều chỉnh, hết thảy cũng bắt đầu vây quanh Dương Tranh đến triển khai. Hắn kế hoạch lúc đầu, Dương Tranh bên này là có thể tạm thời hy sinh, dù sao, tạm thời ô danh không tính là gì, chỉ cần có thể thành công khởi sự, tương lai định đỉnh thiên hạ về sau, đang vì đó chính danh chính là. Nhưng bây giờ lại khác, Dương gia muốn chân chính kéo dài tiếp, Dương Tranh bên này tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. So với chỉ là thế gian giang sơn quyền hành đến, một cái có thể phong thần thần linh, đối bọn hắn Dương gia hiển nhiên trọng yếu hơn nhiều. Mã gia bên kia, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Lão Quốc Công trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, do dự nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh cũng thở dài một cái, nói, vì kế hoạch hôm nay không thể không như thế, lớn không được tương lai bổ bọn hắn một cái âm thần. Lão Quốc Công khẽ bước cằm, Dương Tranh ý nghĩ cùng hắn không như mà hợp. Việc này mặc dù tàn nhẫn một điểm, nhưng cũng là trước mắt duy nhất có thể giải quyết vấn đề này biện pháp. Gia gia ngài là dự định phái Âm Sai xuất thủ sao? Dương Tranh nói. Lão Quốc Công lắc đầu nói, không, Âm Sai hiện tại còn không thể bại lộ. Lão phu sẽ sai khiến Tàng Tiên các người đầu thủ. Bọn hắn có đáng tin? Dương Tranh cao mày nói. Tàng Tiên các bây giờ chỉ còn lại có La Thanh Vân cùng Cổ Cao Phong mấy người, kia Cổ Cao Phong một người chỉ sợ kết thúc không thành nhiệm vụ này, mà La Thanh Vân hắn cũng không tín nhiệm. Có một số việc, hiện tại cũng là nên triệt để ngươi biết được. Lão Quốc Công có chút áy náy nhìn xem Dương Tranh, chậm rãi mở miệng, cũng từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, đưa cho Dương Tranh. Dương Tranh tiếp vào tay bên trong, lật ra nhìn một lần, lập tức sửng sốt. Chúng ta Dương gia tiền bối vậy mà xuất từ Thục Sơn kiếm phái. Cái này đích xác là hoàn toàn ra khỏi hắn sở liệu. Lúc trước hắn tại kia tầng hầm xem Dương gia tổ tiên lưu lại các loại tư liệu, bên trong chưa từng đề cập điểm này. Thứ này vẫn chưa cất giữ ở phòng hầm bên trong, mà là một mực từ Dương gia người thực lực mạnh nhất tại đảm bảo, sợ chính là nó lỡ như rơi vào một ít người trong tay, vì Dương gia đưa tới ngập đầu tai họa. Hiện tại, ngươi là chúng ta Dương gia thực lực mạnh nhất người, cũng là nên hiểu rõ việc này thời điểm. Lão Quốc Công ngữ khí rất ngưng trọng trầm giọng nói. Nói như vậy, La Thanh Vân bọn hắn, kỳ thật đều là Thục Sơn kiếm phái đệ tử rồi. Dương Tranh trầm ngâm hỏi. Không sai, bọn hắn là Thục Sơn kiếm phái an bài tới, chuyên môn cùng Dương gia tiến hành liên lạc thân truyền đệ tử. Lão Quốc Công chỉnh trọng gật đầu nói. Kia vì sao La Thanh Vân tu vi xem ra lại cũng không cao? Dương Tranh khó hiểu nói. Thục Sơn kiếm phái có một môn kỹ thuật, có thể đem tu vi áp chế phong ấn. Hắn là một tên chân chính trúc cơ kỳ tu sĩ, cùng gia gia ta kỳ thật còn tính là sư huynh đệ quan hệ. Lão Quốc Công cười nói, nếu là phong ấn tu vi trúc cơ kỳ cao nhân, kia làm chuyện này nắm chắc liền phần lớn. Lại Dương gia cùng Thục Sơn kiếm phái có tầng này không muốn người biết quan hệ, tự nhiên không cần lo lắng tín nhiệm bên trên vấn đề. Chỉ bất quá, Thục Sơn kiếm phái tại sao lại như thế bố cục, lại có chút để Dương Tranh nhìn không thấu. Ngươi kỳ thật không cần nghi hoặc, trên thực tế, Thục Sơn kiếm phái tại Tổ Châu những người này, bất quá là đại lục ở bên trên, chân chính Thục Sơn phái một cái chi nhánh mà thôi. Sát Tử nói, chúng ta Dương gia kỳ thật cũng không tính Tổ Châu bản thổ người, mà là đến từ Đông Thổ Đại Đường. Lão Quốc Công thần sắc cũng rung bùi ngùi thở dài nói. Điểm này, tại Lão Quốc Công mới cho hắn sổ bên trong, cũng có ghi chép. Trước hết nhất từ Đại Đường đến Tổ Châu, kỳ thật cũng không phải là cái kia Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ La Công Viễn, mà là Thục Sơn kiếm phái tu sĩ. Dương gia tổ tiên vị kia trúc cơ kỳ tu sĩ, có thể bị La Công Viễn coi trọng, bị nó cáo lấy mật sự tình, cũng không phải là bởi vì Dương gia vị kia tiên tổ cỡ nào xuất sắc, mà là bởi vì hai người đồng dạng đến từ Đại Đường, chính là chân chính đồng hương, như thế mà thôi. Thục Sơn kiếm phái nhóm đầu tiên đến Tổ Châu tu sĩ, tu vi cũng không cao, cao nhất cũng chính là Kim Đan kỳ mà thôi, mà đi tới cái này bên trong về sau, bọn hắn mới tuyệt vọng phát hiện, Tổ Châu tình huống đúng là như thế khủng bố. Thậm chí ngay cả muốn trở về đều làm không được, nếu không phải là Công Viễn cơ duyên xảo hợp, truy sát kia ma tu âm cửu mình đi tới Tổ Châu, chỉ sợ Thục Sơn kiếm phái đệ tử, còn không có biện pháp trở về Đông Thổ Đại Đường bản tông. Tình huống bên này bị phản hồi về Thục Sơn về sau, bên kia còn từng phái qua cao hơn tu sĩ đến Tổ Châu dò xét qua, kết quả lại phát hiện, cái này bên trong lại có một tòa cổ xưa vu mộ. Vì làm rõ ràng kia vu mộ lai lịch, Thục Sơn phái hao tổn rất nhiều đệ tử, Dương gia vị kia tiên tổ cũng thuộc về một thành viên trong đó. Dương gia cũng là kể từ lúc đó, đời đời tiếp tiếp bị lưu tại Tổ Châu, chính là vì hiệp trợ Thục Sơn đệ tử điều tra tòa kia vu mộ. Chỉ bất quá, những năm gần đây, Thục Sơn kiếm phái hao tổn nhân thủ không ít, nhưng không có tìm hiểu ra một chút xíu tin tức hữu dụng. Truyền thừa đến Giả Quốc Công thế hệ này thời điểm, Dương gia đã bởi vì linh căn thiếu thốn, không cách nào lại trở thành Thục Sơn đệ tử, bởi vậy lại bị giao phó nhiệm vụ mới, đó chính là trưởng khống toàn bộ Tổ Châu quyền hành, để càng có trợ giúp bọn hắn dò xét vu mộ. Nếu không phải hôm nay thấy Lao Quốc Công tay bên trong chân tàng quyển sổ này, Dương Tranh chỉ sợ còn muốn bị che tại trống bên trong. Xem ra, Vũ Sơn đại mộ chuyến đi, nhất định phải tăng tốc. Dương gia tổ tiên tuy là Thục Sơn đệ tử, nhưng Dương Tranh hiển nhiên cũng không có dạng này lòng cảm mến. Tổ Vũ chi mộ bí mật, chỉ có thể nắm giữ tại mình tay bên trong, tuyệt không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Thục Sơn phái chỉ sợ cũng là biết một chút Tổ Vũ sự tình, nếu không có khả năng như thế để bụng, mấy trăm năm đều không hề từ bỏ truy tra. Cũng không biết cái kia La Công Viễn có phải hay không cũng biết những thứ này. Như hắn cũng biết, lại cũng tương tự tại Tổ Châu đảo có bố trí lời nói, chuyện kia chỉ sợ sẽ càng thêm phức tạp phiền phức. Dương Tranh hiện tại đã vô tâm đang chăm chú những chuyện khác, hắn muốn mau sớm bắt thượng đi dò xét U Sơn đại mộ. Trước khi đi, hắn chuẩn bị làm một chuyện. Dương Tranh cùng Lão Quốc Công cùng Dương Minh An hai người lại đơn giản thương nghị một phen về sau, Dương Tranh trực tiếp hướng Lão Quốc Công nói rõ, mình muốn lấy đi tầng hầm kia thủy tinh bên trong phong ấn bảo vật. Lão Quốc Công đối này tự nhiên sẽ không phản đối, ngược lại bởi vì Dương Tranh có thể lấy đi món kia bảo vật mà cảm thấy cao hứng. Dương gia lịch đại đi ra không ít phải tu sĩ, nhưng không có một người có thể lấy ra thủy tinh bên trong phong ấn hạt châu kia, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Dương gia những cái kia tổ tông cùng vật này là vô duyên. Ba người chia ra làm việc, Lão Quốc Công đi tìm La Thanh Vân, Dương Minh An thì đi liên lạc phía Nam mật sứ, Dương Tranh trực tiếp đi tầng hầm. Chương 65. Tiên Thiên Linh Bảo Ngũ Khí Châu, Dương gia rời kinh thiên hạ loạn. Chương 65. Tiên Thiên Linh Bảo Ngũ Khí Châu, Dương gia rời kinh thiên hạ loạn. Dương Tranh đã từ Lão Quốc Công trong tay thu hoạch được cái này dưới đất thất hết thảy trận pháp bản đồ phân bố, trận này đầu mối chính là ngũ hành nguyên khí châu. Một khi hắn lấy đi này châu, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất pháp trận chắc chắn triệt để hủy đi, biến thành phổ thông dưới mặt đất mật đạo. Mà chỉ cần lại khởi động lắp đặt tại căn này tầng hầm cái nào đó cơ quan, liền có thể triệt để đem cái này thông đạo dưới lòng đất hệ thống phá hủy. Bất quá dưới mắt những này đều không trọng yếu, đã quyết định chủ ý khởi binh, tòa phủ đệ này cũng không có lại tồn tại tất yếu. Dương gia trước đó mượn tế tổ danh nghĩa đã đem trong phủ chân chính hoạch tâm dòng chính đều rời đi. Hiện tại Tấn Quốc Công trong phủ những người còn lại đều là chút dâu ria nô bộc, trong đó còn hòa với triều đình giám thị Dương gia gian tế. Dương Tranh tiến vào mật thất dưới đất về sau, trực tiếp rời giường đá, sau đó vận chuyển vu pháp lực, dò xét trưởng hướng khối kia thủy tinh chỗ tới. Sau một khắc, một màn kinh người xuất hiện. Liền gặp kia nguyên bản bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể phá hư phong ấn thủy tinh, tại Dương Tranh vu pháp lực dưới, thế mà bắt đầu hòa tan. Dương Tranh đối tình huống như vậy tuy có đoán trước, nhưng hiển nhiên cũng không nghĩ tới hiệu quả như thế rõ rệt. Chỉ trong chốc lát, kia cả khối thủy tinh liền đều hóa thành thủy dịch. Kỳ dị là, cái này thủy dịch phảng phất có lai lịch khác, lại vẫn chưa nhỏ xuống đi, mà là trôi nổi bắt đầu, ngưng tại Dương Tranh trước mặt. Dương Tranh lấy tay hướng thủy dịch bên trong chụp tới, dễ như trở bàn tay liền đem bên trong ngũ hành nguyên khí châu lấy vào tay bên trong. Nhưng còn không có chờ hắn nghĩ nhìn kỹ một chút, cái này ngũ hành nguyên khí châu lại quỷ dị lóe lên, chui vào Dương Tranh lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tranh hơi kinh hãi, tranh thủ thời gian điều động thần thức, hướng trong cơ thể dò xét mà đi. Một lát sau, Dương Tranh tại đan điền của mình khí hải bên trong tìm được này châu. Đã thấy thời khắc này ngũ hành nguyên khí châu hóa thành một viên tản ra ngũ thải hà quang óng ánh bảo châu, ngưng tại hắn khí hải đan điền trung ương. Dương Tranh tu luyện ra năm loại khác biệt vu pháp lực, vậy mà tất cả đều bị nó một khẽ hấp đi, cũng dựa theo ngũ hành tương sinh quy luật, chậm rãi tại ngũ hành nguyên khí châu nội vận chuyển bắt đầu. Kia ngũ hành nguyên khí châu cũng đi theo bắt đầu xoay chậm chậm lấy, theo này châu vận chuyển, Dương Tranh thân thể nháy mắt chấn động. Hắn cảm giác được mình năm loại vu pháp lực lẫn nhau ở giữa vậy mà sinh ra dẫn dắt liên hệ, tương hô bắt đầu chuyển đổi dung hợp được. Càng thêm kỳ dị chính là, ngũ hành nguyên khí châu bên trong, tựa hồ còn ẩn chứa một loại khác khí tức thần bí, cũng đi theo dung nhập vào mình vu pháp lực bên trong, cũng tại lấy Dương Tranh không thể nào hiểu được tình huống, chuyển hóa hắn vu pháp lực. Mà giờ khắc này, nguyên bản phiêu phù ở trước mặt hắn đoàn kia thủy dịch, lại cũng đi theo tuần hướng Dương Tranh đan điền bộ vị, cũng bị thật nhanh hấp thu luyện hóa vào ngũ hành nguyên khí châu bên trong. Một đoạn thời khắc, khi vu pháp lực toàn bộ bị chuyển hóa sau khi hoàn thành, một cỗ cũng không tính nhiều chuyển thừa tin tức, bị Dương Tranh thần thức bắt được, cũng rất nhanh xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tiên Thiên Ngũ Khí Châu, vu tộc thứ nhất đại tế tư hậu thổ đoạt được tiên thiên linh bảo, có luyện hóa thiên địa chi khí vi tiên thiên hôn nguyên ngũ hành khí công hiệu, hiện ban thưởng vu môn người thừa kế, để mà luyện hóa tiên thiên hôn nguyên ngũ hành khí, làm vinh dự vu môn. Tra xét xong đạo này truyền thừa tin tức, Dương Tranh lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đây bất quá là một viên thời đại thượng cổ pháp khí, nào ngờ tới, vậy mà là một kiện tiên thiên linh bảo. Từ đoạn này truyền thừa tin tức đến xem, này bảo đời thứ nhất chủ nhân chính là tổ Vu Hậu Thổ. Này tiên thiên linh bảo cùng cái khác tiên thiên linh bảo khác biệt, nó chỉ là một kiện phụ trợ linh bảo, công năng chỉ có một cái, chính là trợ giúp cô động tiên thiên hỗn nguyên ngũ hành khí, cũng không thể dùng để làm công kích hoặc phòng ngự pháp bảo dùng. Cái này tiên thiên linh bảo đặt ở thời đại hồng hoang, sợ cũng chính là cái gân gà mặt hàng, thật đúng là không có nhiều hồng hoang đại năng sẽ thấy bừa mắt. Nhưng phóng tới hiện tại thời đại này, nó lại đủ gọi chân chính bảo bối người tiên, bởi vì nó lại có thể trợ giúp người tu luyện cô đọng tiên tiên hỗn nguyên ngũ hành khí. Bây giờ tam giới lục đạo bên trong, chân chính tiên tiên sinh linh chỉ sợ đã là còn thừa không có mấy, mà dùng này bảo tu luyện thì có nhất định khả năng từ hậu thiên lại tiên tiên trưởng thành là tiên tiên sinh linh. Nhìn chung vu môn nhất tộc, từ sinh ra lên, từ tổ vu đến đại vu, mặc dù trời sinh thần thông, lại bởi vì không thể cô đọng nguyên thần, dẫn đến không cách nào cảm ngộ đại đạo, cũng liền khiến cho vu tộc cho dù mạnh hơn, đạt tới tổ vu cấp bậc chính là cực hạn. Mà tổ vu một thân thần thông pháp lực đều đến từ nó bản thân huyết mạch lực lượng, cũng không thể ngưng luyện ra nguyên thần. Tổ vu hậu thổ mặc dù đạt được này bảo, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào nó điều trị tự thân ngũ hành tinh nguyên, tiến một bước lớn mạnh thần phách, lại đồng dạng không cách nào bằng này linh bảo ngưng luyện ra nguyên thần. Cái này linh bảo rơi vào Dương Tranh tay bên trong, mới xem như chân chính có thể vật tận kỳ dụng. Dương Tranh bản thân là nhân tộc, có linh hồn, có thể thông qua tu luyện tiên đạo công pháp cô đọng tiên thiên nguyên thần, trên thân lại nhiễm có bộ điểm bản cổ tinh huyết, có thể bằng này linh bảo điều trị ngũ hành tinh nguyên, tu luyện ra căn nguyên nhất vu tộc thần phách. Xem ra, cho dù cái này bảo châu rơi vào những người khác trong tay, không có vu môn, không thông vu pháp, cũng tương tự không cách nào luyện hóa này bảo phong ấn, liền lại càng không cần phải nói nhúng chàm này bảo. Không cần phải nói, đây nhất định lại là tổ vu hậu thổ an bài, vì hắn cố ý chuẩn bị bảo bối. Dương Tranh hiện tại hơi có chút dở khóc dở cười, sớm biết như thế, trước đó liền nên đem nó thu, cũng không đến nỗi lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Phong ấn này bảo những cái kia thủy dịch cũng tương tự vật không tầm thường, mà là từ Hồng Hoang Thiên Hà bên trong để luyện ra tiên tiên thần thủy, này nước nhiễm có Hồng Hoang chi khí, chính là cô đọng Hỗn Nguyên ngũ hành khí tốt nhất phụ trợ. Lúc này, những cái kia tiên tiên thần thủy đã bị hấp thu tiến vào tiên tiên ngũ khí châu bên trong, biến thành một giọt cô đọng chi cực thần dịch, lặng lặng lơ lửng tại ngũ khí châu chính giữa chỗ. Dương Tranh Vu pháp lực liền vây quanh nó đang không ngừng chậm rãi chuyển động, mỗi chuyển động một vòng, liền có thể từ kia thần dịch bên trong hấp thu đến một tia thần thủy khí tức. Theo ngũ khí giao cảm, trải qua tiên tiên ngũ khí châu từ ngày mai chuyển hóa thành tiên tiên, Dương Tranh cảm giác được rõ ràng, cảnh giới của mình, thình lình đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, trừ phi có thể đem kia tiên tiên ngũ khí cô đọng vì thể lỏng, nếu không cũng không còn cách nào lớn mạnh mảy may. Mà nguyên bản bị hắn luyện hóa ngưng ra bất diệt huyết diễm, lúc này lại trôi lơ lửng tiên tiên ngũ khí châu tầng ngoài, như ẩn như hiện, cũng tương tự bị tiên tiên ngũ khí châu rèn luyện từ hậu thiên lại tiên tiên, thành tiên tiên bất diệt huyết diễm. Nhìn thấy một màn này, Dương Tranh dứt khoát lại vỗ túi trữ vật, lấy ra từ Thái Hành Sơn thần thủ ở bên trong lấy được chiếc kia linh khí phi kiếm ngọc trúc thanh phong. Hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp lực, rót vào này trong phi kiếm. Sau một khắc, từ tiên tiên ngũ khí châu phun ra ra pháp lực, đem này phi kiếm khẽ quấn, cũng thu tiến vào linh bảo bên trong, tự động tiến hành luyện hóa. Phi kiếm kia lúc này hóa thành một điểm xanh tươi rực rỡ linh dịch, phiêu phủ ở ngũ khí châu bên trong, theo tiên tiên ngũ khí không ngừng xoay tròn. Mỗi chuyển động một vòng, trên đó tạp chất liền chốc ra tầng một, ba vòng về sau, này dọn từ ngọc trúc linh tài luyện chế mà thành linh khí, triệt để trở về trốn cũ vì ngọc trúc dịch dọn, bị triệt để luyện hóa. Dương Tranh tâm thần khẽ động, dọn kia ngọc trúc dịch chớp mắt thoát ly tiên tiên ngũ khí châu, đến hắn lòng bàn tay, một lần nữa ngưng tụ thành một đem tấp hơn lớn nhỏ xanh tươi phi kiếm. Nhưng là, lúc này ngọc trúc thanh phong hiển nhiên đã không còn thuộc về linh khí thông thường, mà biến thành chân chính cực phẩm linh khí. Đáng tiếc nó chất liệu phẩm cấp có hạn, nếu là từ một cây thành thục 1.0005 hoàng ngọc trúc luyện hóa mà thành lời nói, nó giờ phút này liền không còn là linh khí, mà là chân chính pháp bảo. Đương nhiên, cái này linh khí dù trải qua tiên thiên ngũ khí châu luyện hóa, nhưng như cũng chỉ là ngày mai linh khí, không có trở lại tiên thiên khả năng. Trừ phi Dương Tranh có thể tìm tới tiên thiên linh tài, mới có thể mượn nhờ tiên thiên ngũ khí châu luyện hóa ra tiên thiên pháp bảo. Nhưng dù là như thế, cái này lưỡi phi kiếm hiện tại uy năng cũng có thể so phổ thông pháp bảo. Có này bảo bản thân, Dương Tranh chợt cảm thấy lực lượng tăng nhiều, lúc trước điểm kia lo lắng biến mất vô tung vô ảnh. Trong tầng hầm ngầm, lúc trước cái kia giường đá nặng lại chuyển về, kín kẽ ngăn tại biến mất thủy tinh phong ấn chỗ, khiến cho toàn bộ tầng hầm biến thành một cái bằng phẳng hoàn chỉnh thạch thất. Dương gia tổ tiên lúc trước thiết kế ra cái này dưới mặt đất mật đạo hệ thống lao tổ, thật đúng là cái cơ quan thuật quỷ tài, cái này đều được. Đạt được một kiện tiên tiên linh bảo, Dương Tranh giờ phút này tâm tình thật tốt, nhanh chóng đi ra con đường bằng đá, trở lại Tân Quốc công phủ. Nay tế, Lao Quốc công cùng đại bá Dương Minh An đều đã an bài hoàn tất. Bọn hắn liệu định hoàng thất thánh chỉ rất nhanh liền sẽ hạ đạt, mà lại rất có thể sẽ còn an bài tùy bọn hắn cùng một chỗ bắc thượng cấm sai. Quả nhiên, ba người vừa ngồi xuống không đến trong phiên khắc, triều đình phong tức sứ giả liền đến. Người tới cũng không ít, trừ phụ trách ban bố thánh chỉ đại thái giám bên ngoài, thế mà còn có lại bộ thượng thư Vương Nguyên, cùng mười mấy tên người mặc triều đình cấm vệ áo giáp ngự lâm vệ. Không quá ba người sở liệu, trong thánh chỉ trừ phi thường cao điệu tuyên bố, Dương Tranh từ ngày này trở đi, chính thức trở thành tấn công thế tử bên ngoài, còn tuyên bố từ nguyên lại bộ thượng thư Vương Nguyên đảm nhiệm triều đình đại sứ, theo Dương gia cùng nhau bắc thượng đoàn đông, thay thế triều đình xem lễ Dương gia tế tổ đại điện, cũng đặc mệnh điều động một chi ngự lâm vệ tùy hành bảo hộ Dương gia già trẻ an toàn. Kia phụ trách ban chỉ đại thái giám tuyên bố xong thánh chỉ về sau, lại âm dương quái khí hướng Lao Quốc công cùng Dương Minh An lộ ra, đương triều thái tử cùng thái tử phi, bởi vì tại tế tự thái miếu lúc thất đức, đã bị phạt cấm đoán hối lỗi, trong vòng 3 tháng không được rời đi phủ thái tử, càng không thấy được bất luận cái gì ngoại nhân. Biết được tin tức này, Dương Minh An sắc mặt tự nhiên trở nên phi thường khó coi. Thái tử phi chính là nữ nhi của hắn, lại bởi vì thái tử sự tình mà lọt vào liên lụy, bị cùng một chỗ cầm tù tại trong hoàng cung. Hoàng gia hướng bọn hắn để lộ ra ý tứ đã hết sức rõ ràng, như Dương gia thực có can đảm làm ra cái gì mưu phản sự tình, thái tử phi khẳng định sẽ bị ngay lập tức xử tử. Bây giờ Dương Minh An 4 cái gả ra ngoài nữ nhi, có 3 cái đã bị dùng xong bao kế bí mật tiếp đi, liền ngay cả Tề Bưu phi đều tại hôm qua bị Dương Minh An đánh cháo tiếp ra, cũng bị bí mật đưa tiễn. Nguyên bản Dương Minh An còn dự định hôm nay lại vào cùng một lần, mượn hướng thái tử cùng thái tử phi chúc Tết tình an cơ hội, vận dụng kế đánh cháo, đem thái tử phi cũng đổi đi, nào ngờ tới lại sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ban chỉ đại thái giám rời đi về sau, Vương Nguyên bình tĩnh một gương mặt, hướng Lao Quốc công nói, "Dương Lao Quốc công, hạ quan phụng chỉ làm việc, không dám xin hỏi Lao Quốc công dự định ngày nào lên đường bắc thượng a?" Sáng sớm ngày mai liền khởi hành, Vương đại nhân như không có chuyện gì, liền mời đi. Lao Quốc công nhàn nhạt liếc Vương Nguyên một chút, không mặn không nhạt nói, "Vậy hạ quan hôm nay liền quay rời, vừa vặn hạ quan cũng tất cả đều thu thập xong, tùy thời có thể khởi hành lên đường. Vì để tránh cho phiền phức, hôm nay liền ở tại Quốc công trong phủ, Lao Quốc công không ngại a?" Vương Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười liếc qua Dương gia ba người, biểu lộ rất muốn ăn đòn. "Lao phu như để ý đâu?" Lao Quốc công hừ lạnh nói, "Vậy hạ quan đành phải tại Quốc công cửa phủ qua đêm. Hạ quan ngược lại là không quan trọng, cũng chỉ sợ những cấm quân này các tướng sĩ sẽ ăn đói mặc rách, thực tế không đành lòng a." Vương Nguyên giả bộ than thở nói, "Người tới, mời Vương đại nhân cùng chư vị ngự lâm cấm vệ đi trong phủ nghỉ ngơi, nhớ được không muốn mạn đái triều đình sứ giả, cầm rượu ngon nhất thịt ngon tốt chiêu đãi." Lao Quốc công hô một tiếng, một tên lão quản gia bay chạy bộ đến, mang theo Vương Nguyên cùng chúng cấm vệ rời đi chính đường. Dương Minh An sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Lao Quốc công. Lão quốc công trên mặt không có gì biểu lộ, ngựa khí nhưng cũng hơi có chút tàn thương, hướng Dương Minh An trấn an nói, huyền tĩnh sự tình, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Sự tình còn chưa tới loại trình độ kia, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dương gia tiếp xuống tại phía bắc làm việc, tuân theo hay là tận lực bất động thanh sắc nguyên tắc, trước hết để cho phía nam loạn dậy lại nói. Chỉ cần có thể lấy lôi đỉnh tốc độ cầm xuống Bắc Cương, sự tình khác đều dễ làm. Về phần hôm nay đột nhiên xuất hiện cái này Vương Nguyên, kỳ thật cũng tại Lao Quốc Công dự liệu của bọn hắn bên trong. Tranh Nhi, Nho Môn bên kia nói thế nào? Lao Quốc Công dùng thần thức cùng Dương Tranh đường rẽ. Dương Tranh nói, Nho Môn hoàn toàn không có vấn đề, Thẩm Nhược Nôn sẽ theo Tôn Nhi cùng một chỗ bắt thượng. Triều đình cùng Tương Dương bên kia, Nho Môn đều sẽ phái người phối hợp tác chiến, chỉ cần thiên hạ loạn bắt đầu, bọn hắn liền sẽ tìm cơ hội tiến vào các nơi phương quan nhà, tùy thời có thể trợ giúp ổn định lại địa phương. Khoảng thời gian này phát sinh sự tình, Thẩm Nhược Nôn tự nhiên đều xem ở mắt bên trong, tùy thời duy trì cùng thư viện Nho Môn bên kia liên hệ. Từ Thẩm Nhược Nôn trong miệng, Dương Tranh đã biết được, Nho Môn môn chủ dưới quyết đoán, quyết định toàn diện tham dự phụ tá Dương gia, cùng Dương gia khởi sự về sau, bọn hắn đem cấp tốc phát động cả nước trên dưới Nho Môn đệ tử, tham gia cũng ổn định địa phương. Một cái từ Dương gia trưởng triều cục biến động, từ Nho Môn ổn định địa phương trật tự kế hoạch, đã toàn diện tại Đại Ngụy trải rộng ra. Sau đó chính là so với ai khác càng có tính nhân lại, ai càng có thể bền bỉ. Vậy là tốt rồi. Nên làm chúng ta đều đã làm xong, tiếp xuống nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai khởi hành bắt thượng. Lao Quốc Công nhẹ gật đầu, trầm giọng nói. Dương Tranh thế tử phụ thành biên tổ chức, bây giờ cũng đều tại Tấn Quốc Công trong phủ chờ lệnh, tùy thời có thể xuất phát bắt thượng. Dương Tranh cũng cùng Thủy Vân Trang Trang chủ Lạc Thiên Nhai bí mật ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm cùng ngày, đợi đến Bắc Cương U Sơn một vùng, hắn sẽ tìm cơ hội rời đi, trực tiếp tiến về U Sơn. Chính như Lao Quốc Công lời nói, Dương gia có thể chuẩn bị, tất cả đều đã chuẩn bị hoàn tất, sau đó phải làm, bất quá là làm từng bước mà thôi, không còn gì khác sự việc dư thừa. Dương gia đời thứ ba tầng cao nhất, giờ phút này đều tại chính đường trong đại sảnh, ngồi xếp bằng nhắm mắt, riêng phần mình tu luyện, phảng phất trời sập xuống cũng sẽ không ảnh hưởng đến bọn hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người dùng qua điểm tâm sau liền xuất phát. Vì Lao Quốc Công tiễn đưa triều thần cũng không nhiều, ngược lại là kinh sư bên trong có rất nhiều bách tính, cùng trung hạ tầng quan võ tướng sĩ, sớm tụ tập đến cửa bắc, đường hẻm vui vẻ đưa tiễn Lao Quốc Công bọn người. Lao Quốc Công mở ra toa xe rèm, trên mặt treo chân thành ý cười, vừa đi vừa hướng về hai bên phải trái hai bên vui vẻ đưa tiễn đám người thăm hỏi. Có thể nhìn ra được, Dương gia những năm này tại dân gian danh vọng, đích xác đã tích lũy đến đủ để khiến bất luận kẻ nào ghé mắt trình độ, cũng chẳng trách Hồ Tào Nhân Đốc sẽ như thế kiêng kỵ. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, rời đi kinh sư Lạc Dương, dọc theo bắc bộ một đầu rộng lớn thẳng tắp con đạo, hướng Bắc Cương xuất phát. Bọn hắn chân trước vừa mới rời đi kinh sư, trong thành Lạc Dương, bầu không khí lại trở nên khẩn trương lên. Từng đội kim giáp thị vệ từ hoàng thành tuôn ra, tản vào kinh sư các nơi, bắt đầu điên cuồng bí mật bắt hành động. Tấn Quốc Công trong phủ đệ bên ngoài, tự nhiên cũng che kín triều đình cấm vệ nhãn tuyến, một con rùa đều mơ tưởng giấu giếm được hai mắt của bọn hắn bay ra dương phủ. Nhưng là lúc này, Tấn Quốc Công trong phủ cũng đã không có một cái Dương gia đích hệ tử đệ, thậm chí liền ngay cả dưới mặt đất mật đạo, cũng tại bọn hắn trước khi đi, bị Dương Tranh trực tiếp khởi động cơ quan hủy đi. Tất cả Dương gia bí mật, tất cả đều tại bọn hắn rời kinh thời điểm, bị tiêu hủy trong không. Mà cùng một thời gian, kinh sư Nam giao tòa nào đó trong trang viên, một đội từ Tào gia thân vệ xuất lĩnh, ở giữa xen lẫn tu tiên giả cao nhân kim giáp vệ đội, nhanh chóng tràn vào trong trang viên. Người đâu? Đều chết đi đâu rồi? Đám người này tràn vào trang viên về sau, rất nhanh phát giác được trong trang viên tình huống dị thường. Bọn hắn phát hiện, toàn bộ trang viên hoàn toàn tĩnh mịch, thế mà một bóng người đều không gặp được. Dẫn đầu thủ lĩnh chính là Tào Nhân Đốc tín nhiệm nhất một viên đại tướng, tên là Hứa Thận Dũng, người này một thân tu vi võ đạo, đã đạt tới nội khí lục trọng đỉnh phong, khí tức trên thân cường hoành không hợp thói thường. Tại Hứa Thận Dũng bên cạnh, còn đi theo mấy luyện khí kỳ đại viên mãn tu tiên giả, cùng một tên cưỡi ngựa cao to thái giám, kia đại thái giám trong tay bưng lấy một quyển thánh chỉ, hiển nhiên là đến chỗ này chuẩn bị tuyên chỉ. Hứa tướng quân, đây là chuyện gì xảy ra? Tập gia làm sao cảm giác rất không thích hợp a? Thái giám này chính là hôm qua đi qua Dương phủ bàn chỉ bên trong quản đại thái giám, thanh âm hắn rất âm nhu, ánh mắt càng là âm trầm một mảnh, cũng tại quét mắt vườn. Mấy tên luyện khí kỳ đại viên mãn tu tiên giả, lúc này đã giống như quỷ mị, tản vào trang viên các nơi dò xét. Hứa Thận Dũng tay cầm hai cây thô trọng huyền thiết đoản kích, ánh mắt tại trong vườn quét qua, thần sắc lập tức biến đổi. Không được. Hắn nghe được một cỗ như có như không mùi huyết tinh, nhanh chóng xuống ngựa, thẳng đến trang viên hậu viện. Bọn thị vệ cũng nhao nhao xuống ngựa, nhanh chóng bao vây toàn bộ trang viên. Kia đại thái giám đuổi tới hậu viện thời điểm, kia như là người chết trắng bệnh mặt mò, lập tức trở nên rất tức giận xoắn xuýt. Hậu viện cửa phòng đã bị mấy cái tu tiên giả đá nát, trong phòng hết thảy bại lộ ở trước mắt, quả thực vô cùng thê thảm. Trong phòng, chất đống đại lượng tử thi, trong đó tuyệt đại đa số là hoàng gia phái ra cải trang cấm vệ cùng tu sĩ, trong đó chí ít có 3 tên nội khí tiên thiên chi cảnh cao thủ cùng 2 tên luyện khí kỳ đại viên mãn tu sĩ. Nhưng những người này bây giờ lại tất cả đều biến thành tử thi. Trừ những này cải trang cấm vệ bên ngoài, còn lại còn có 10 cái mặc tơ lụa phú thương cùng phụ nữ trẻ em, trên thân cũng đồng dạng khí tức hoàn toàn không có, xem ra chí ít chết nhanh một ngày. Phát sinh chuyện lớn như thế, bọn hắn trước đó lại không phát giác gì, đây quả thực quá làm bọn hắn chấn kinh. Nhanh, nhìn xem còn có người sống hay không, nhất định phải điều tra ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là ai làm. Đại thái giám gấp vốn là khó nghe vị được tiếng nói, càng phát ra đi âm khó nghe, nhưng ai cũng không tâm tình đi chú ý cái này. Bọn thị vệ điên cuồng bắt đầu ở toàn bộ trang viên điều tra bắt đầu. Một lát sau, mọi người gom lại cùng một chỗ, một trận bẩm báo về sau, lại không có tra được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng, từng cái hai mặt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Hứa tướng quân, bây giờ nên làm gì? Người Mã gia cùng chúng ta thị vệ, vậy mà tất cả đều bị người bí mật sát hại, nếu để cho bệ hạ biết được tin tức này, ta cùng chắc chắn nhận nghiêm trọng trách phạt ta. Đại thái giám như cùng chết cha đồng dạng khó chịu hướng Hứa Thận Dũng kêu lên. Hứa Thận Dũng sắc mặt đồng dạng hết sức khó coi, không nói một lời quét mắt toàn bộ phòng bên trong thi thể. Những người này đều là bị tu tiên giả giết, bọn hắn giết người nhưng lại chưa hủy thi không để lại dấu vết, hiển nhiên là cố ý hành động. Một lát sau, mấy tên tu sĩ ra kết luận, vốn là sắc mặt khó coi, càng phát ra tức giận. Bọn hắn đây là đang hướng triều đình khiêu khích thị uy. Hứa Thận Dũng nghiến răng nghiến lợi nói, "Đúng, đúng, đúng, chính là khiêu khích thị uy, tập gia giám khẳng định, cái này tất nhiên là Dương gia người làm. Chúng ta tranh thủ thời gian vào cung bẩm báo thánh thượng, người hắn lập tức phái binh đi bắt Dương Trùng Võ lao già kia, bọn hắn hiện tại khẳng định còn chưa đi xa." Đại thái giám như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, đầu điểm như là gà con mổ thóc. Hứa Thận Dũng lắc đầu, mặt âm trầm nói, "Dương gia tu tiên giả, tổng cộng cứ như vậy mấy cái, mà lại thực lực mọi người cũng lòng dạ biết rõ, bọn hắn không có khả năng lặng yên không một tiếng động giết đến chúng ta tiên tiên cảnh thị vệ hòa luyện khí đại viên mãn tu tiên giả. Xuất thủ hẳn là trúc cơ kỳ tu tiên giả, đi, hồi cùng, lập tức đem tin tức này bẩm báo bệ hạ, mời bệ hạ thánh tài đi, chuyện này đã vượt qua chúng ta năng lực phạm chủ." Nghĩ nghĩ, Hứa Thận Dũng lại dưới một đạo mệnh lệnh, lập tức phong tỏa chỗ này trang viên, cấm chỉ bất luận kẻ nào xuất nhập nhìn trộm. Một đoàn người khí thế hùng hổ đánh tới, rất nhanh lại ủ rũ nhanh chóng rời đi. Nhất là kia đại thái giám, sắc mặt khó coi quả thực giống chết đồng dạng. Mà xem như tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu, đến từ Thục Sơn kiếm phái La Thanh Vân, lại sớm đã mang theo đệ tử lặng yên trốn xa, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chuyện này đúng là hắn làm. Cũng không lâu lắm, tin tức truyền về cung bên trong, Tào Nhân Đốc tức giận dị thường, trong cung đại phát tính tình, nội trận lôi đỉnh, ngay cả nó yêu nhất một mặt bảo thạch bình phong đều cho nện. Cha, nhất định phải cho chấm cha cái cha ra manh mối. Chấm ngược lại muốn xem, đến tột cùng là phương nào yêu nhân, dám giúp đỡ Dương gia, cùng chấm không qua được. Chấm nhất định phải diệt nó cả nhà. Theo Tào Nhân Đốc một đạo bí mật thánh chỉ truyền xuống, cung bên trong bay ra mấy chục đạo tu sĩ cao thủ, phát tán bốn phương tám hướng. Kinh sư vốn là bắt đầu hỗn loạn thác nước này, chỉ để bị quấy đến một mảnh vẩn đục, lại khó bình tĩnh. Bên này phải sự tình vừa mới phát sinh không đến hai ngày, còn không có tra ra cái mặt mày đến, khác một đạo khẩn cấp mật báo, lại đưa đến Tào Nhân Đốc trên bàn, nhìn xong bí bảo, Tào Nhân Đốc khí tam thi nhảy loạn, một bàn tay đập nát trước mặt bàn ngọc. Hoài Nam Vương cùng Tây Lương Vương đồng thời khởi binh phản. Hoài Nam Vương chính thức đánh ra cờ hiệu, hướng về thiên hạ người tuyên bố, hắn mới là Tào thị chính thống, Tào Nhân Đốc bất quá là cái giết cha soán vị tiểu nhân, hắn Tào Quang phải đánh vào kinh sư, bắt lấy Tào Nhân Đốc, tại Thái Miếu đem nó xử quyết, dĩ tạ Tào gia liệt tổ liệt tông. Tây Lương Vương khởi binh hưởng ứng, cũng danh xưng muốn cùng huynh trưởng Hoài Nam Vương cùng một chỗ chu sát giết cha tiểu nhân. Hai đường đại quân đều có mấy chục nghìn binh mã, một đường từ Lương Châu phủ kiếm môn ra xuyên, thẳng hướng Hán Trung, chưa hết một ngày liền vượt qua Hán Trung, chiếm lĩnh Trung Nguyên Tây Nam bộ một khu vực lớn, một đường khác công chiếm Kinh Châu đại bộ phận, binh vây Tương Dương, toàn bộ Nam bộ tình thế nháy mắt trở nên tràn ngập nguy hiểm, đại ngụy thiên hạ triệt để lộn xộn. Chương 66. Ú Sơn đại mộ chư thần hiện, Bắc Cương đại doanh độc thân sông. Chương 66. Ú Sơn đại mộ chư thần hiện, Bắc Cương đại doanh độc thân sông. Tổ Châu Bắc Cương, Ú Sơn bên ngoài, ba đạo thân ảnh chống rông xuất hiện tại phụ cận. Bọn hắn sau khi xuất hiện, cầm đầu tên kia đầu to tiên ông, cầm trong tay gỗ đào quải trượng có chút dừng lại, chung quanh lập tức rơi xuống đạo đạo tia sáng kỳ dị, đem ba người thân ảnh nháy mắt che khuất, khiến cho thứ ba người thân ảnh lập tức lại ẩn nấp biến mất, ngoại nhân không thể nào nhìn thấy. Nếu như Dương Tranh tại cái này bên trong, có thể nhận ra bọn hắn chính là ngày ấy xuất hiện tại Tào thị Thái Miếu Đồng Lai ba tiên phân thân. Lúc này, ba người trốn ở bảo vật tận trướng bên trong, đều đang quan sát ngoài mấy chục dặm, kia phiến bị nồng hậu dày đặc huyết vân bao phủ thần bí cự sơn. Vương đạo huynh, ngươi có thể chân thật định cái kia Dương Tranh chính là thân có kiếp nạn này khí số người a? Trương Lộc nhìn chăm chú khu vực kia, sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng, trầm giọng mở miệng hướng bên cạnh Vương Phúc hỏi. Vương Phúc vì Phúc Tinh, đối khí vận cảm ứng nhìn trộm, trời sinh muốn so những người khác càng thêm nhạy cảm. Vương Phúc lắc đầu, nói: người ta năng lực sắp xỉ như nhau, các ngươi suy tính cùng ra, ta tự nhiên cũng giống như thế. Bất quá, kia Dương Tranh đích xác cổ quái, thế mà có thể trở thành U Sơn sơn thần, trong đó tất có kỳ bạc, nói không chừng chính là cấp chủ cũng chưa biết chừng. Ta nhìn chưa hẳn. Từ thượng giới tin tức truyền đến, kiếp nạn này tất ứng tại Vu tộc trên thân. Kia Dương Tranh tu chính là chính tông tiên đạo. Mà tại tam giới bên trong, mọi người đều biết, Vu tộc không thể cô đọng nguyên thần, là không cách nào tu luyện tiên đạo, kia Dương Tranh lại sao có thể là cấp chủ? Một bên khác Thọ Tinh Lý Thọ lắc đầu, một mặt khẳng định nói: "Thì nên trách, như hắn không phải cấp chủ, lại có thể nào thành Ú Sơn sơn thần?" Trương Lộc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chợt lại có chút thoải mái mà nói: "Người ta huynh đệ ba người, đều có thể nhìn ra, trên người hắn khí vận đích sát phi thường tràn đầy, có thành tiểu long chi tượng, xem ra hắn cho là ứng kiếp nhân chủ. Tám bộ Thiên Long Châu đã còn tại Tổ Châu, như hắn thật sự là nhân chủ, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm hắn, nhất định có thể tìm tới tâm tích của hắn." Lý Thọ khẽ cười cười nói, bất quá nâng lên này bảo thời điểm, thần sắc lại có chút không quá tự nhiên. Vô luận như thế nào, chuyến này huynh đệ chúng ta đều là kiếm bộn không lỗ. Giao chỉ vị kia thiếu chúng ta một cái nhân tình, lần tiếp theo hội bàn đảo, ta cùng nên có thể hưởng một viên 9000 năm bàn đảo. Vương Phúc trên mặt cũng hiện ra mỉm cười đến, nhớ tới ngày ấy đưa ra đảo tiên linh quyển, liền nhịn không được có chút đắc ý nói, hay là vị kia gan lớn, biết rõ đây là mới sát kiếp, lại còn dám đi theo ứng kiếp nhân chủ bên người. Chậc chậc chậc, nàng đều đã thành thiên đỉnh nữ tiên đứng đầu, có đại la chính quả, thật không biết còn tranh cái gì sức lực. Trương Lộc nghĩ đến Đạo Tiên Linh quân chúng bị kia, không khỏi chật chật cảm thán nói. Hắn lại biết, cho dù là Đại La Kim Tiên rơi vào sát kiếp, cũng có khả năng sẽ bị gọt trên đỉnh tam hoa, rơi vào luân hồi chuyển thế, còn nếu là đợi ở trên trời, tự nhiên sẽ không nhiễm những này nhân quả. Tuy nói sát kiếp phía dưới, tất có đại công đức theo thời thế mà sinh, nhưng cái này công đức nhưng cũng không phải tốt như vậy phải, huống chi cái này sát kiếp vừa mới hiện ra một điểm dấu hiệu mà thôi, đến tuột cùng như thế nào lại tối nghĩa không rõ, như thế vội vã vào sân, ai bị không công oan. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Vị kia tình huống hiện tại cũng không dễ vượt qua, nàng thay thế Tây Vương Mẫu trông coi giao chỉ, thay mặt trưởng nữ tiên đứng đầu, một mực bị Ngọc Đế mắt lom lom nhìn chằm chằm, vội vã mưu cầu tiến thêm một bước chuẩn thánh chi vị cũng rất bình thường. Lý Thọ cười cười, bọn hắn đồng lai ba tiên, mình cái này thọ tinh thường tại tiên đình đợi, biết đến nội tình không ít, mà Phúc Tinh cùng Lộc Tinh thì lâu dài tại địa tiên giới đồng lai tiên đảo, kiến thức không đến tiên đình bí mật đao quang kiếm ảnh, tầm mắt tự nhiên không có hắn khoáng đạt. Vừa nghĩ tới Ngọc Đế diễn xuất, Lý Thọ liền có chút buồn cười, tại Tây Vương Mẫu kia bên trong ăn bế muôn canh, quay đầu lại đem chủ ý đánh tới con gái nàng giao cơ trên thân, cái này đam mê thật đúng là để người nghiền ngẫm a. Chúng ta ngay tại cái này bên trong làm trở lấy cái gì cũng không làm a. Trương Lộc nào biết được Thọ ông giờ phút này tâm lý con quấn, chỉ là đối mục đích của chuyến này, một mực cũng không hiểu nhiều lắm, thế là liền nghĩ nói bóng nói gió, từ Thọ ông trong miệng hỏi thăm điểm tin tức hữu dụng. Ta cùng chỉ là phụ mệnh làm việc, không muốn phức tạp. Đông Hoa Đế quân muốn là tám bộ Thiên Long Châu, ta cùng một mực nghĩ cách tìm tới cho hắn chính là, về phần sự tình khác, tốt nhất đừng lẫn bảo, miễn cho rơi vào sát kiếp, tự thân khó đảm bảo. Lý Thọ nhàn nhạt mở miệng nói, nâng lên vị này tọa trấn ba đảo mười châu, trở thành Đông Hải vùng đất mới tiên thủ lĩnh Đông Hoa Đế quân, Thọ ông trên mặt lần nữa hiện ra một tia thần sắc không tự nhiên tới. Vị này mới Đông Hoa Đế quân, cùng hắn thế nhưng là đồng môn, hơn nữa còn là bọn hắn môn hạ nhỏ nhất sư đệ, nguyên bản căn bản không có bị bọn hắn một đám kim tiên xem ở mắt bên trong, nào nghĩ tới, người ta thay thầy chủ trì một trận phong thần sát kiếp, sửng sốt hôn thành đỉnh tiên một nắm. Mình cái này xiển giáo tứ nhất tiên, bản tôn dù đã là Nam Cực trưởng sinh đại đế, nhưng tại hạ giới phân thân, thế mà thành dưới tay hắn một viên thần quan, mặc dù chỉ là trên danh nghĩa về nó điều khiển quần hạt, nhưng ra mặt bên trên cũng khó nhịn. Đạo huynh nói đúng lắm, là tiểu đệ lỗ mãng. Trương Lộc đến là có chút rõ ràng Lý Thọ một ít ý nghĩ, nghe vậy liền đội vàng gật đầu xưng là. Bọn hắn phân thuộc ba đảo mười châu Đông Hoa Đế quân dưới trướng Đồng Lai ba tiên, sớm đã không phải ngày xưa Hồng Hoang phong thần thời đại kia ba vị đại lao, mà là bọn hắn ba vị an bài tại hạ giới quân cờ. Trương Lộc tâm lý rất rõ ràng, hắn cùng Vương Phúc bất quá là thuộc về Thiên Đình quản hạt tiên quan, mà Lý Thọ khác biệt, người ta chính là đường đường chính chính lục ngự bốn cực một trong Nam Cực trưởng sinh đại đế phân thần biến thành. Lấy nó như thế tôn sùng địa vị, ba đảo mười châu lại muốn nghe từ Đông Hoa Đế quân điều khiển, tâm lý cảm giác khó chịu cũng bình thường. Đông Hải ba đảo mười châu mảnh đất này giới bên trong, thế cục quá mức phức tạp, rất nhiều tiên nhân nền móng đều cùng ẩn lui xiển giáo cùng tiệt giáo có quan hệ, cho dù là thiên giới đại lão, tại cái này bên trong cũng không dám mù lẫn vào. Bên ngoài nơi này người chủ trì là Đông Hoa Đế quân, nhưng bí mật kỳ thật lại vẫn luôn là từ xiển giáo ẩn lui vị kia đại lão tại thao túng hết thảy. Không gặp nguyên lai vị kia Đông Hoa đại đế quân đều bị tính kế bị ép chuyển thế trùng tu đi à? Lúc đầu Đông Hoa đại đế quân Đông Vương Công nguyên bản vì tam giới nam tiên đứng đầu, đường đường ba đảo mười châu đại đế quân, hiện tại không biết ở đâu bắt đầu lại từ đầu tu đạo đâu. Lại nói vị kia có thể hay không đã thức tỉnh trước kia, nặng lại tu đạo có thành tựu, cũng nhân cơ hội này lại chạy ra lẫn vào một ước, trọng đoạt mình từ phủ châu đạo trưởng a. A, có người đến. Đông nhiên, Vương Phúc thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía U Sơn Tây Bộ. Ở bên ngoài hơn trăm dặm, mấy mặt vàng sáng tăng bảo giới ba đầu trọng xuất hiện tại bên kia. Nguyên lai là Phật môn con lửa trọc a, thật sự là suối quẩy, làm sao chỗ nào đều có bọn hắn. Đợi thấy rõ tình huống bên kia về sau, Trương Lộc một mặt suối quẩy nói. Tây Du về sau, đạo môn nguyên khí trọng thương, Phật môn đại hưng, bọn hắn những này đạo môn đệ tử, tự nhiên mà vậy cũng thụ không nhỏ ảnh hưởng, đối đệ tử Phật môn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Bọn này con lựa chọn, hẳn là lại muốn tới đoạt công đức a. Lý Thọ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ở bên ngoài hơn trăm dặm ba tên hòa thượng. Tây Du sự tình chính là do thiên đạo sở định, phương Tây giáo nên tại kỷ nguyên này trung hưng thịnh, là lấy phân đi đại bộ phận điểm nguyên bản thuộc về đạo môn khí vận, dẫn đến đạo môn những năm này thế lực không ngừng suy yếu. Nhưng Tây Du kết thúc về sau, không có thiên đạo trói buộc, đạo môn tự nhiên liền không cần lại giống lúc trước đồng dạng điệu thấp ẩn nhẫn. Mới sát kiếp tại địa tiên giới tái khởi, trong lúc thời khắc, thiên đạo nhân vật chính sở thuộc lại tối nghĩa không rõ, hết thảy xem ra, tựa hồ ai cũng có thể tranh một chuyến dáng vẻ. Nguyên bản tại phong thần về sau lui khỏi vị trí phía sau màn, một mực gần nút một ít người cũng bắt đầu rục dịch ngóc đầu dậy. Lý Thọ chính là trong đó một trong. Hắn đối với mình tình cảnh trước mắt rất không cam tâm, phong thần về sau, mình dù cũng thành thiên giới một phương đại đế, tiêu giao tự tại, nhưng ở thiên giới bên trong lại là cái biên giới phái, không có quyền lực gì. Trừ phi cái này tam giới tái sinh vận sóng, hắn mới có cơ hội tiến thêm một bước, cải biến hiện trạng. Dưới mắt này cùng cơ hội tốt hắn lại há chịu bỏ lỡ, càng thêm sẽ không bỏ mặc cơ hội như vậy bị Phật môn quấy nhiễu. Đạo huynh có thể nhìn ra cái này ba cái con lựa chọn căn nguyên a? Trương Lộc tò mò hỏi, hắn bản tôn bất quá chỉ là thiên tiên mà thôi, kém xa cùng Lý Thọ bản tôn đánh đồng, tư lịch liền chênh lệch càng xa, bởi vậy tam giới bên trong, rất nhiều người căn nguyên lai lịch hắn đều nhìn không thấu. Ba cái kia hòa thượng cho là đến từ Bạch Mã tự. Tam giới dám gọi Bạch Mã tự địa phương, đều là A Di Đà Phật đạo trưởng. Quái, quá khứ Phật vì sao cũng muốn trộn lẫn một cước? Lý Thọ tại nhìn rõ ba cái kia hòa thượng căn nguyên về sau, thần sắc lập tức trở nên vô song nghiêm trọng. Quá khứ Phật cũng chính là Hồng Hoang lúc tiếp dẫn đạo nhân, sớm tại Hồng Năm mất mùa ở giữa đã thành đạo, cùng hắn sư tôn là đồng thời thay mặt đại lão. Bây giờ chấp trưởng Phật môn chính là hiện tại Phật Như Lai Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ bằng Tây Du công đức, vốn là có thể tiến thêm một bước, chứng đạo thành thánh, nhưng ở Tây Du phát sinh trên đường, xuất hiện một chút không biết sai lầm, dẫn đến một bộ điểm công đức không hiểu biến mất, khiến cho nó cuối cùng dừng ở chuẩn thánh đỉnh phong, chưa thể trở thành chân chính thiên đạo thánh người. Cái này cũng khiến cho hiện tại Phật, tiểu thừa Phật giáo giáo chủ Di Sích Phật, không thể tiếp trưởng Phật môn, vẫn như cũ khuất tại Tây Thiên tiểu lôi âm chùa. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng đến hoặc là như đến tọa hạ đệ tử, hoặc là Di Sích môn đồ, nào ngờ tới thế mà là A Di Đà Phật đệ tử, cái này thực sự có chút vượt quá hắn đoán trước. Bất quá, đệ tử Phật môn cùng bọn hắn đạo môn ở giữa sớm có tâm nguyện, cùng Long tộc ở giữa càng là thù sâu như biển, lại dám đặt chân Đông Hải đạo trường, thật đúng là có điểm không biết sống chết. Ừm, chờ chút. Lý Thọ đang chuẩn bị hiện thân cùng Phật môn ba người kia chiếu cái mặt, đột nhiên ánh mắt nhất động, ánh mắt đi theo nhìn về phía một phương hướng khác. Có ý tứ, như đến quả nhiên vẫn là nhúng tay. Ngoài mấy chục rằm một mảnh trong u cốc, hai đạo lén lén lút lút cái bóng, như ẩn như hiện trôi nổi mà ra, cũng đang nhìn trộm lấy U Sơn đại mộ phương hướng. Kia là hai cái quỷ tiên, mặc một thân cực kỳ quỷ dị màu đen tăng bào, nhìn thân phận hẳn là Diêm La Điện Điệu Tản Vương Bồ Tát dưới chướng người hầu quỷ La Hán. Cái này liền có chút ý tứ, quá khứ Phật, hiện tại Phật thế mà đều phái môn đồ đệ tử tới, nhưng lẫn nhau nhưng lại không có một đường. Lý Thọ Ngoạn Vị nhìn trước mắt một màn này, ngược lại cũng không đội lấy hiện thân. Phật môn kia người của hai bên, hiển nhiên cũng đều chú ý tới đối phương, kỳ quái là hai phe cũng không có tụ hợp ý tứ, thậm chí giữa lẫn nhau, ra vẻ không thấy được đối phương bộ dáng, phối hợp tại các bên cạnh theo dõi U Sơn. Sau đó một đoạn thời gian, lục lục tiếp theo, lại có một ít cổ quái kỳ lạ người trước sau xuất hiện tại phụ cận. Thượng cổ yêu tộc, ẩn cư nhiều năm tán tiên, long tộc, thậm chí ngay cả bốn đã sớm diệt tuyệt một chút cổ lao tộc loại, lại cũng nhao nhao có phân thân chỉnh diện, giấu kín tại U Sơn một vùng nhìn trộm. Lý Thọ sắc mặt trở nên càng ngày càng đặc sắc. Lần này hắn tuy là phụng Đông Hoa Đế quân chi mệnh mà đến, nhưng đến trước nhưng cũng là thông báo qua Ngọc Đế, thực tế không nghĩ tới, liền ngay cả Ngọc Đế lại cũng tân phái mặt khác tiên sứ tới nhìn trộm. Người kia mặc dù ngụy trang rất ẩn nấp, nhưng lại há có thể giấu giếm được hắn. Đúng lúc này, một cái tổ châu bản thổ nhân tộc tu sĩ đội ngũ, gây nên Lý Thọ chú ý, hắn có thể nhìn ra, cái kia đội ngũ người cầm đầu, thân chúng một loại nào đó không phải là quỷ dị huyết sắc nguyên rủa, mà khắp trung quanh đi theo mấy tu sĩ, một người trong đó thế mà còn là cái thủy thần, mặc dù chỉ là cái cựu phẩm thủy thần, nhưng cũng là có được thần ấn chân chính thần linh. Đội nhân mã này vừa hiện thân tại bên ngoài U Sơn Bay, lập tức liền gây nên xung quanh nhận nấp thăm dò chư thần cao độ chú ý. Cái này cũng không phải do bọn hắn không chú ý, trận này mới sát kiếp thiên địa nhân vật chính mặc dù ảm đạm không rõ, nhưng chân chính dẫn động trận này sát kiếp lại là thượng cổ vu tộc, mà khiên động này sát kiếp không thể nghi ngờ hẳn là tổ châu bản thổ nhân tộc. Dám ở lúc này chạy đến U Sơn đến, cho dù mấy người này tộc tiểu tu sĩ lại phổ thông, lúc này cũng lộ ra cực không phổ thông. Huống chi dẫn đầu người kia trên thân còn bên trong vu tộc nguyên rủa. Đạo huynh, có phải là người này? Một bên Trương Lộc kích động nhìn về phía Lý Thọ, hắn cũng cảm ứng được người kia trên thân huyết sắc nguyên rủa, nhưng lại cũng không thể xác định. Hơn phân nửa hẳn là, cẩn thận một chút, không cần tiết lộ bộ dạng, bị nó phát giác. Lý Thọ ngưng trọng nhẹ gật đầu, làm trải qua thời đại hồng hoang hắn đến nói, so chúng quanh bất luận cái gì thần tiên đều rõ ràng hơn vu tộc đáng sợ, hắn cũng sẽ không giống bọn này không kiến thức ra hỏa, đem cái kia bên trong vu tộc nguyên rủa nhân tộc bình thường đối đãi. Không có gì bất ngờ xảy ra, gia hỏa này rất có thể chính là chân chính vu tộc sát kiếp cấp chủ tuyển định phục sinh máu linh. Người khác không biết U Sơn trong mộ lớn táng chính là ai, nhưng Lý Thọ lại rõ ràng. Trong này mai táng thế nhưng là tại Hồng Hoang lúc, giết trời xanh vu tộc đại vu Huyền Thiên. Tên kia chính là cái từ đầu đến đuôi sát thần, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ngay cả đối mặt trời xanh lúc cũng dám dương búa. Người này vốn là vu tộc xem trọng, có hy vọng nhất thành tiểu tổ vu đại vu tộc hóa thân luân hồi lục đạo vị kia, đã tuyển hắn làm phục sinh đối tượng, xem ra cũng là nhìn chúng trên người hắn cố này sát thiên giết địa trùng thiên sát khí. Cái kia đội ngũ người cầm đầu chính là thân nặng nguyên rủa Lạc Thiên Ngai. Lúc này Lạc Thiên Ngai không có chút nào phát giác được, U Sơn chung quanh kỳ thật đã trải rộng chư thiên thần Phật nhãn tuyến, hắn chính dẫn theo mình tiểu đội, dọc theo một đầu u ám hẻm núi, không nhanh không chậm hướng phía U Sơn đại mộ bên ngoài tiến đến. Đi theo bên cạnh hắn mấy người, trừ Lạc ra một vị thần linh lão tổ bên ngoài, mấy người khác đều là hắn tốn hao món tiền khổng lồ, từ nhỏ linh vực mời đến trợ quyền trúc cơ kỳ cao thủ, mà lại cơ bản đều là tinh thông trận pháp, lại am hiểu khu quỷ trừ tà cao nhân. Thậm chí trong đó một cái còn thân có thuần dương chi thể, chính là hết thệ quỷ tà thiên sinh khắc tinh. Hắn tin tưởng lần này có những người này tương trợ, mình hẳn là có cơ hội tiến vào U Sơn đại mộ tìm tòi hư thực, tìm tới giải quyết trên thân nguyện rủa biện pháp. Thiên Ngai chờ một chút. Lạc Thiên Ngai bên cạnh một tên thanh bảo người, bất động thanh sắc lôi kéo Lạc Thiên Ngai ống tay áo. Làm sao vậy, cô tổ? Lạc Thiên Ngai dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía thanh bảo người. Thanh bảo người chính là Lạc gia trụ cột, cũng chính là bây giờ Lạc Thủy Thủy Thần. Ta có loại dự cảm bất tường, ta luôn cảm giác bốn phía có thật nhiều người đang dòm ngó chúng ta. Thanh bảo tiếng người âm rất thanh thúy dễ nghe, nhưng ngữ khí lại rất nghiêm trọng. Lạc Thiên Ngai cùng mấy người khác nghe vậy đều bất động thanh sắc chuyển động đầu lâu, hướng hai bên trên vách núi liếc nhìn một lát, nhưng lại không có chút nào nhìn thấy, từng cái không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Lạc Thủy Thần nguyên là mẫn cảm quá mức đi. Cái này bên trong nào giống là có thể chỗ giấu người. Một tên người mặc áo trắng, tay cầm quạt lông, bên hông treo lấy trường kiếm văn sĩ trung niên, thần sắc cổ quái nhìn xem kia thanh bảo nhân đạo. Trần huynh lời ấy sai rồi, Lạc tiên tử chính là chân chính thần linh, đã có chỗ dự cảm, vậy dĩ nhiên là sẽ không sai. Ta nhìn cái này bên trong bốn phía cũng là rất có vấn đề, có thể thật cất giấu cái gì lợi hại quỷ quái cũng chưa biết chừng. Văn sĩ trung niên bên cạnh, một tên mày kiếm mắt sáng, Tuấn Mỹ nho nhã vô cùng thanh niên kiếm khách, ánh mắt chớp lên nói theo. Lữ Nham, ngươi một cái sơ nhập giang hồ bao đầu tiểu tử hiểu cái gì? Ngươi dù tuổi còn trẻ liền trúc cơ thành công, nhưng ở trên giang hồ kinh nghiệm so với Trần còn sống kém xa lắm. Cái này bên trong cũng không phải cái gì đất lành, nào có người dám ở cái này vải bố lót trong đưa phát trận, che lấp hành tung. Tại Tuấn Mỹ kiếm khách bên cạnh thân, còn đứng lấy một tên mặc rộng lớn bào phục, ưỡn lấy bụng lớn nạm, trong tay cầm một đem quạt lá cọ kỳ quái nói người. Bốn phía vách núi ở giữa băng tuyết trải rộng, âm kỳ âm u, đạo nhân này lại hở ngực lộ bụng, thỉnh thoảng khoát khoát tay bên trong quạt lá cọ, hiện ra một bộ không chút nào cảm thấy rét lạnh bộ dáng. Gọi Lữ Nham thanh niên Tuấn Mỹ, đối cái này quái đạo nhân tựa hồ phi thường kính sợ, nghe vậy vội vàng gượng cười vài tiếng, không lên tiếng nữa, nhưng một đôi mắt lại xương linh lợi loạn chuyển, không ngừng đánh giá xung quanh. Nay đầu hẻm núi tĩnh mịch tạm đạm, lâu dài không gặp được mặt trời, nhưng lại là thông hướng Ú Sơn khu vực cần phải đi qua. Cái này bên trong chính là Tổ Châu cảnh nội cái gọi là thượng cổ chiến trường sở tại địa, nghe nói vài ngàn năm trước một đoạn thời gian rất dài bên trong, cái này bên trong từng phát sinh qua vô số lần đại chiến, hẻm núi lớn này bên trong mai táng con số hàng triệu tướng sĩ hài cốt. Bên trong hạp cốc gầm khí quấn, sát khí dày đặc, thân ở giữa, cho dù có tu vi pháp lực hộ thân, cũng cần lúc nào cũng đề phòng, khắp nơi cẩn thận, nếu không liền có tao ngộ thai vạ bất ngờ chi hiểm. Cái này thai vạ bất ngờ cũng không phải là đến từ dương gian, mà là đến từ âm minh. Theo truyền văn, đầu này hẻm núi rất nhiều nơi đều cùng âm minh giới nghị thông suốt, không chừng tại đầu kia khe hở bên trong liền cất giấu có thể cướp tính mạng người cô hồn dã quỷ. Hành tàu ở nơi đây, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy đá núi khe đá bên trong toát ra quỷ hỏa, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy một chút du hồn dã quỷ cái bóng ẩn hiện, về phần sinh linh bóng dáng lại là một cái cũng vô. Mà tại dạng này hoàn cảnh bên trong, muốn bày trận mà không bị phát giác, thật đúng là khả năng không lớn. Dù sao vốn có nồng đậm như vậy âm sát khí địa phương bày trận, cho dù là chân chính tiên trận cũng sẽ bị kia âm sát khí xông hiện ra bản hình tới, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chúng ta đi nhanh lên. Qua đầu này hẻm núi chính là U Sơn dưới chân, kia bên trong có một tòa cổ thành phế tích, vốn là thời gian trước đại hán tướng sĩ Bắc Kích dân tộc Hung Nô xây một cái thạch đầu thành, dù đã vứt bỏ nhiều năm, nhưng trong đó còn có không ít có thể nơi đặt chân. Lạc Thiên Ngai từng tới cái này bên trong, đối với chỗ này địa hình còn có ấn tượng, trầm ngâm nói, có ý tứ a, nghĩ không ra Nam Tiệm bên ngoài lại còn có cái này cùng đất kỳ dị. Gọi là Lữ Nham thanh niên kiếm khách, một mặt đối này hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ, nói chuyện vẫn không quên nhìn về phía bên cạnh quái đạo nhân. Trung Ly sư phụ, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được có ý tứ a? Cái này Tổ Châu đích xác có chút ý tứ, nhưng cũng không biết là vị cao nhân nào bố trí động thiên bí cảnh, nhân tộc hết thảy sinh sôi, thế mà cùng Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc lịch sử cực kỳ cùng loại. Kia quái đạo nhân nghe vậy phụ họa gật đầu nói, cũng không phải do hắn không phát ra cảm khái như thế, mới từ Nam Thiệm Bộ Châu tới đây, hắn tại phát hiện nơi đây đặc dị về sau, còn từng lật xem qua nơi đây lịch sử chuyện cũ, kết quả phát hiện, nơi đây đại ngụy trước đó lịch sử, thế mà cùng hắn sở sinh sống thời đại kia không khác nhau chút nào, thậm chí hắn còn ở trong đó nhìn thấy cùng mình ghi chép liên quan. Thậm chí liền ngay cả đại ngụy trước mấy chục năm lịch sử cùng nhân vật đều cùng hắn sở sinh sống cái chỗ kia hết thảy kinh lịch cực kỳ tương tự. Này quái đạo nhân không phải người khác, chính là bị che đậy một thân tiên đạo tu vi, hóa thân thành phổ thông tán tu thượng tiên Hán Trung Ly. Hắn tại đắc đạo thành tiên trước đó, từng là bá vương Hạng Vũ dưới trướng một viên hán tướng. Mà Tổ Châu trong lịch sử cũng tương tự có cái cùng hắn trùng tên trùng họ, thậm chí các loại kinh lịch đều cùng hắn không khác nhau chút nào đại tướng Trung Ly giấu. Chỉ bất quá người kia hậu kỳ một chút kinh nghiệm cùng hắn một trời một vực, kết cục càng là khác lạ. Hắn hậu kỳ từ bỏ công danh phú quý, đi theo Thiết Quải Lý Tu nói đi, cũng cuối cùng được đạo thành tiên, mà Tổ Châu Tần kết thúc hắn sơ cái kia Trung Ly dấu cuối cùng lại chết tại Lữ Hậu trong tay. Càng làm hắn hơn cảm giác ly kỳ chính là, hắn đặt chân đảo này về sau, lại một lần trong lúc vô tình lúc tu luyện, từ trong đại địa hấp thu đến một cỗ phi thường kỳ dị khí tức, mà cỗ khí tức này nhập thể về sau, hắn cảm giác thần hồn của mình tựa như trở nên hoàn chỉnh. Hắn ẩn ẩn cảm giác, nếu là có thể tìm tới khí tức kia đầu nguồn, có lẽ mình đem có thể sẽ tại ngắn hạn bên trong tiến thêm một bước, thậm chí vượt qua độ hóa mình thành tiên sư phụ Thiết Quản Lý. Hán Trung Ly không rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào, là lấy vừa nghe nói nơi đây lại tồn tại một tòa cổ xưa vu mộ, liền không tự chủ được muốn theo tới tìm tòi hư thực. Đáng tiếc hắn không biết đảo này đến tột cùng là vị nào đại lão làm ra động tiên phúc địa, đến mức hắn một cái đường đường tiên nhân đến đây, tu vi lại lập tức từ địa tiên trực tiếp bị hạn chế tại trúc cơ kỳ, tất cả thuộc về tiên nhân thủ đoạn, hết thể mất đi tác dụng. Bằng không mà nói, hiện tại cũng là không cần như thế lo lắng. Một nhóm mấy người đều mang tâm tư, thật nhanh hướng phía hẻm núi bên ngoài chạy đi. Số khắc sau, bọn hắn rốt cục đi ra âm trầm kinh khủng cổ chiến trường hẻm núi, nhìn thấy U Sơn chân chính diện mục. Đó chính là U Sơn a. Làm sao cùng nghe đồn có chút không giống lắm. Lữ Nham hai mắt sáng lên một trận dò xét về sau, trên mặt hơi có chút vẻ kỳ quái nói. Hắn kỳ thật muốn nói, tòa này U Sơn làm sao cùng Nam Tiệm Bộ Châu đại đường Bắc Bộ U Sơn không giống nhau lắm, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là đổi giọng, như thế nói. Hán Trung Ly nhíu mày trừng mắt liếc hắn một cái, nhắc nhở nói, đến cái này bên trong, không cần thiết nói lung tung. Lữ Nham cười nói, biết. Trung Ly sư, ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Hắn vốn là cái thư sinh, một lần ngẫu nhiên cơ hội giải thích trước mắt vị này tự xưng Hán Trung Ly sư phụ, từ đó cũng nhập tiên đạo. Bất quá, Lữ Nham vừa mới tu đạo không lâu, chỉ có chút cơ kỳ tu vi, hắn mơ hồ đoán được mình bái vị sư phụ này không đơn giản, rất có thể là một vị điệu tiên đại lão, bởi vậy có chút không hiểu, vì sao sư phụ của mình tại cái này Tổ Châu đảo bên trên trở nên như thế sợ đầu sợ đuôi. Dù sao hắn là không có cảm giác có cái gì không đúng kỉnh, tựa hồ bọn hắn sợ hãi âm sát khí tức, đối với mình hoàn toàn không có ảnh hưởng, liền ngay cả kia bị truyền âm trầm kinh khủng huyết sát chi khí, phản phất cũng không thể ảnh hưởng đến chính mình. Mấy người đều có chút ao ước nhìn Lữ Nham một chút, gia hỏa này thật sự là trời sinh tốt số, làm sao liền sinh ra chính là thuần dương chi thể. Đi, chúng ta đi trước hòn đá kia thành tìm một chỗ đặt chân, lặng chờ Lạc Mỗ một cái khác bằng hữu đến. Lạc Thiên ngay đi đầu dẫn đường, hướng phía U Sơn dưới chân một tòa khổng lồ phế tích thành đá tiến đến. Đến cái này bên trong về sau, Lạc Thiên ngay rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể bên trong kia kinh khủng nguyên rủa trở nên càng phát ra sinh động, tựa hồ đang thúc giục gấp rút lấy hắn tranh thủ thời gian tiến vào U Sơn, đi dò xét kia U Sơn đại mộ. Văn sĩ trung niên cau mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu nói, "Lạc huynh, theo ngươi lời nói, ngươi bị kia rất có bất quá là cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, có thể làm cái gì dùng? Chúng ta làm gì chờ hắn, trực tiếp đi vào chẳng phải xong rồi?" Lạc Mỗ bị bằng hữu kia hiểu được một chút phù lục chi đạo, đối Lạc Mỗ tiến vào đại mộ có nhất định trợ giúp, nếu là có hắn, Lạc Mỗ tin tưởng, chúng ta tiến vào đại mộ khả năng sẽ thật lớn gia tăng. Lạc Thiên ngay đơn giản hồi phục đối phương một câu, cũng không có hướng nó lộ ra dương tranh cái khác tin tức. Văn sĩ trung niên âm thầm lắc đầu, căn bản không tin Lạc Thiên ngay lần này lý do thoái thác. Lần này hắn bất quá là cầm đối phương chỗ tốt mới được mời đến trợ quyền, Lạc Thiên ngay đã khăng khăng muốn các loại, hắn cũng không thể nói gì hơn, chờ lấy chính là. Miếng hẻm núi khoảng cách thạch đầu thành bất quá cách xa mấy chục dặm, lấy mấy người cước lực, không cần một khắc đồng hồ liền là đến. Lạc Thiên ngay xe nhẹ đường quen mang theo mọi người rất nhanh đi vào thạch đầu thành bên trong, tìm tới một chỗ thích hợp đặt chân, lại địa thế khoáng đạt, rất thuận tiện giám thị chúng quanh động tinh thạch lâu, dàn xếp lại. Tính toán cùng Dương Tranh thời gian ước định còn có không đến 3 ngày, hắn đệ xuống sao động tâm tư, bắt đầu cùng mấy người thương nghị lên sau này thế nào tiến vào U Sơn sự tình. Lúc này, ở xa mấy ngàn dặm ngoài Dương Tranh, đang cùng tổ phụ Dương Trung võ cùng một chỗ, xuất lĩnh từ trên xuống dưới nhà họ Dương gần trăm miệng người, cùng ngàn hơn tên ưu yến thiết vệ, trùng trùng điệp điệp hướng Tấn Quốc đất phong xuất phát. Tuy hành hộ tống triều đình đội ngũ nhân số thì vượt qua 3000 người, thuần một sắc tất cả đều là ngự lâm vệ, dẫn đầu là một tên rèn thể lục trọng đỉnh phong tiên thiên võ giả, tên là Tào Thác, là Tào gia đích hệ tử đệ, thâm thụ Tào nhân đốc tin cậy. Ngự lâm vệ trong đội ngũ chỉ là đạt tới tiên tiên cảnh võ giả liền vượt qua 30 người, mà trừ ngoài ra còn có mấy chục tên luyện khí kỳ đỉnh phong to lớn viên mãn tu sĩ ẩn nấp trong đó. Làm chuyến này xem lễ làm, nguyên lại bộ thượng thư Vương Nguyên thì ngồi tại một cỗ to lớn trong xe ngựa, đang mục quang bất thiện đánh giá đội ngũ hàng đầu Dương gia một đoàn người. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào lập tức trong xe Dương Tranh trên thân, trên mặt treo đầy vẻ cừu hận, cắn răng âm thầm thầm thì: "Đáng ghét Dương gia tiểu tặc, dám sát hại lão phu ái tử, lần này lão phu liền để các ngươi toàn bộ Dương gia vì con ta cho cùng. Đáng tiếc không có thể làm cho ngươi trước khi chết thân bại danh liệt, đến là tiện nghi ngươi." Trước đây không lâu, hắn tiếp vào triều đình đến mật báo, trong đó lời nói kế hoạch có biến, lấy bọn hắn đang đuổi đến Bắc Cương đại doanh về sau, nghĩ cách tìm cơ hội ngầm hội kiến Đinh Khai Sơn, cùng nó cùng một chỗ bố cục, tại Dương gia tế tổ lúc phát động tập kích bất ngờ, hủy diệt toàn bộ Dương gia. Mặc dù không nghĩ ra nay bên trên tại sao lại dưới như thế mệnh lệnh, nhưng Vương Nguyên lại mừng rỡ nhìn thấy kết quả như vậy. Chỉ cần có thể diệt Dương gia, tự tay giết Dương Tranh vì chính mình nhi tử báo thù, Vương Nguyên mới lười đi quản thiên hạ náo động sự tình. Dù sao vô luận là ai đương quyền, cũng không thể làm sao bọn hắn Vương Việt, thậm chí còn phải mượn nhờ bọn hắn Vương Việt tiến ổn kinh sư rối loạn. Đội ngũ hàng đầu to lớn trên xe ngựa, Dương Tranh mấy người cũng tại bí mật thương nghị chuyện kế tiếp. Bọn hắn tử cũng có bí mật tình báo con đường, đồng dạng biết được kinh sư cùng Giang Nam bên kia đủ loại tình huống. Hoài Nam Vương cùng Tây Lương Vương phản, Tào Nhân Đốc cũng bắt đầu thanh lý chúng ta Dương gia tại kinh sư thế lực, bất quá cũng may trước đây nên rút người đều rút đi, chuyện nên làm cũng tất cả đều làm thỏa đáng. Tiếp xuống, chính là muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cầm xuống Bắc Cương đại doanh. "Cha, lần này nhưng đều xem ngài lão." Dương Minh An thần sắc có chút kích động nhìn về phía lão quốc công. Dương gia rốt cục tới mức độ này, có thể tại sinh thời tận mắt nhìn đến Dương gia biến đổi lớn, không phải do hắn không kích động. Hắn đối phụ thân Dương Trung võ thủ đoạn có lòng tin tuyệt đối, nhưng cử động lần này lại quan hệ toàn bộ Dương gia tương lai có thể hay không cải thiên hoán địa thành công, nói không lo lắng Bắc Cương đại doanh sự tình, kia là lửa mình dối người. Lão quốc công giờ phút này ngược lại một phái thản nhiên, phản phất không lo lắng chút nào Bắc Cương sự tình. "Minh An, vi phụ khuyên bảo qua ngươi nhiều lần, mỗi khi đại sự có tính khí, ngươi cũng là làm mười mấy năm quốc công người, ở điểm này, như thế nào ngay cả tranh nhi cũng không bằng." Dương Minh An bị lão quốc công răn dạy xấu hổ cười, cũng lặng yên liếc qua Dương Tranh, cảm thấy cũng là âm thầm bội phục không thôi. Đều loại thời điểm này, mình đứa cháu này, thế mà còn tại toa xe bên trong tu luyện lấy, phảng phất không có chút nào lo lắng. "Tranh nhi là tu tiên giả, ta bất quá chỉ là cái người bình thường, có thể nào đánh đồng?" "Không phải cha nói ngươi," đem tầm mắt buông ra một điểm. "Có tranh nhi tại, ngươi cảm thấy lấy sau còn không có siêu thoát phàm trần cơ hội sao? Ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, phẩm phong không yên, nơi đó có một điểm quốc công khí độ." Lão quốc công thổi sợi râu lắc đầu. "Vì hảo hảo ma luyện ngươi một phen, lần này đi Bắc Cương đại doanh thuyết phục Đinh Khai Sơn sự tình, giao cho ngươi đi làm. Cha cùng tranh nhi hai cái, ngay tại đại doanh bên ngoài chờ ngươi." "A, cha, cái này, ta sợ tự mình làm không đến a. Nếu không, hay là ngài đi." "Ai, tốt, tốt, ta đi. Dương Minh An nghe tới phụ thân thế mà muốn an bài hắn đi thuyết phục Đinh Khai Sơn, lập tức có chút mắt trợn tròn, vốn định phân biệt vài câu, lại bị lão quốc công lạnh lùng ánh mắt chằm chằm đến lập tức khuất phục. Đây chính là cái mười phần nguy hiểm lại gian khổ vô cùng nhiệm vụ a, hắn không khỏi có chút u uất nhìn lão phụ thân một chút, lại nhìn một chút Dương Tranh. Dương Tranh giờ phút này vừa lúc tu luyện hoàn tất, chậm rãi mở ra hai con người, nhìn thoáng qua đại bá Dương Minh An, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. "Đại bá, gia gia tại Bắc Cương kinh doanh mấy chục năm, toàn bộ Bắc Cương đại doanh hiện tại dù đã từ Đinh Khai Sơn chấp trưởng, nhưng chỉ cần ra ra xa giá đến đại doanh bên ngoài, ngươi cảm thấy kia Đinh Khai Sơn thực có can đảm đối chúng ta Dương gia động thủ à? Cho dù hắn thực có can đảm động thủ, nhưng lại có bao nhiêu tướng lĩnh quân tốt sẽ hưởng ứng? Nghe Dương Tranh tiểu nói này, Dương Minh An lập tức cũng trở lại mùi vị đến. Đúng vậy à, mình đây là lo lắng quá mức, cân nhắc quá nhiều, mới có thể như thế lo được lo mất, thế mà ngay cả như thế dễ hiểu đạo lý đều không nghĩ thông suốt, cảm thấy không khỏi một trận xấu hổ. Hắn nhịn không được nhẹ gật đầu, Tranh Nhi lời ấy có lý, là đại bá cân nhắc nhiều lắm. Còn nữa nói, tiểu chất không phải cho đại bá ngài một trường cấp 2 phòng ngự kim cương phủ rồi sao? Yên tâm đi, cho dù thực sự có người dám động thủ, ngươi chỉ cần tế ra này phủ, dù là chính là trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng không làm gì được ngươi. Dương Tranh lại nhẹ lời an ủi. Hắn đến là muốn đơn độc tiến vào Bắc Cương đại doanh chiếu cố cái kia Đinh Khai Sơn, nhưng cũng tiếc hắn không nhận ra kia Đinh Khai Sơn, mà cho dù hắn có thể nhìn thấy Đinh Khai Sơn, đối phương cũng chưa chắc mua của hắn sổ sách. Tập kích bất ngờ ra tay giết Đinh Khai Sơn cái này đương nhiệm Bắc Cương đại soái, đối với hiện tại hắn đến nói có lẽ không tính khó, nhưng muốn thuyết phục, thậm chí thu phục đối phương, lại cũng không phải là dễ dàng như vậy. Huống chi, Dương gia bây giờ là vì cướp lấy thiên hạ, nếu là một mực giết chóc, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Xe ngựa nhanh chóng tiến lên, phía trước đã xuất hiện từng đội mặc ngân nón trụ ngân giáp chờ đón vệ sĩ, xuyên thấu qua cửa sổ xe hướng ngoại nhìn lại, xa xa đã có thể nhìn thấy yến chân núi Bắc Cương đại doanh hình dáng. Minh An, đi thôi. Lao Quốc Công mí mắt giơ lên, nhìn thoáng qua Bắc Cương đại doanh phương hướng, ngựa khí có chút than thở nói: "Vâng." Dương Minh An thân thể chấn động, đứng dậy đi xuống xe ngựa, từ một tên úy yến thiết vệ trong tay, tiếp nhận một thất tuấn mã, vượt ngang mà lên. "Ra ra, ta bồi đại bá cùng đi chứ?" Dương Tranh suy nghĩ một chút, quyết định hay là cùng theo tới kiến thức một chút, cũng tiện thể âm thầm bảo hộ Dương Minh An. Nói, Dương Tranh từ trong túi trữ vật, lấy ra một bộ hắc thiết giáp, bọc tại trên thân, đóng vai thành úy yến thiết vệ bộ dáng. Lao Quốc Công không nói gì, chỉ là vui mừng nhẹ gật đầu. Thúc cháu hai người, phân biệt cưỡi hai thất tuấn mã, hướng phía Bắc Cương đại doanh phương hướng không nhanh không chậm tiến đến. Trên đường có chuyên môn phụ trách nên tiếp Bắc Cương thiết vệ nên tiếp, vừa muốn đề ra nghi vấn, Dương Minh An hừ lạnh một tiếng, Dương giơ tay bên trong một mặt lệnh bài, đối diện kỵ sĩ tranh thủ thời gian xuống ngựa, nhao nhao không người bài kiến. Bốn công muốn đơn độc hội kiến các ngươi đại soái, phía trước dẫn đường. Dương Minh An thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt quát: "Vâng." Đối diện ngân giáp vệ đội vàng cung kính đáp ứng một tiếng, sau đó lên ngựa, mang theo một đội kỵ sĩ, dẫn Dương Minh An cùng Dương Tranh Bá Điệt hai người, hướng Bắc Cương đại doanh bay đi. Hậu phương, Vương Nguyên xa giá bên trong, thời khắc đang chú ý Dương gia động tĩnh Vương Nguyên, thấy cảnh này, lập tức sửng sốt. "Tào tướng quân, chuyện gì xảy ra?" Vương Nguyên vội vàng đưa tới Ngự Lâm vệ thống lĩnh Tào Thác, khẩn cấp hỏi. "Hồi bẩm Vương đại nhân, là tấn quốc công Dương Minh An, hắn mang theo một tên tận vệ, độc thân đi Bắc Cương đại doanh." Tào Thác thần sắc cũng có chút khẽ biến nhìn về phía Vương Nguyên. Hắn mơ hồ cảm giác sự tình có chút không ổn, nhưng đến tột cùng không ổn ở đâu lại nói không ra. Hắn tuy là rèn thể lục trọng đỉnh phong tiên tiên võ đạo đại tông sư không giả, nhưng là làm người phương diện, nhưng vẫn là kém một chút ý tứ, gặp được loại chuyện này, trong lúc nhất thời lại đoán không ra trong đó mê hoặc. "Không được." Vương Nguyên lại là cái lao hồ ly, nghe tới bẩm báo, lập tức ý thức được không ổn, không khỏi quá sợ hãi. Hắn là muốn độc thân đi đại doanh thuyết phục Bắc Cương đại soái Đinh Khai Sơn. Lão phu nghe nói kia Đinh Khai Sơn là Dương Minh An phải con rể, quyết không thể để bọn hắn sớm gặp nhau. "Đi, chúng ta lập tức chạy tới ngăn cản bọn hắn." "Không nghiêm trọng như vậy a." Đinh Khai Sơn tuy là tấn quốc công con rể không giả, nhưng bệ hạ sớm tại năm trước liền cho Đinh Khai Sơn xuống mặt chỉ, hắn dám kháng chỉ bất tuân a. Tào Thác xem thường nét miệng nói: "Nếu không phải bây giờ còn chưa có triệt để bệ mặt, Tào Thác thật nghĩ trực tiếp động thủ, ngay tại chỗ giải quyết Dương gia những người này, chỗ nào cần như vậy phiền phức, còn đem bọn hắn đưa đi tấn quốc đất phong lại chọn cơ diệt tộc." Lấy hắn xem ra, bệ hạ cũng là rất ưa thích cân nhắc thiên hạ ung dung miệng. "Ngươi hiểu cái gì? Nhanh, lập tức mang lão phu đi đại doanh thấy Đinh đại soái. Quyết không thể để Dương Minh An bọn hắn trước một bước nhìn thấy Đinh Khai Sơn, nếu không sự tình cực có thể sẽ biến được đối chúng ta bất lợi." Vương Nguyên lập tức từ trong xe ngựa nhảy xuống tới, vô cùng lo lắng kéo qua một con ngựa bò lên, hướng Tào Thác thúc giục nói: "Vậy được rồi, bản thống linh tự mình bồi Vương thượng thư đi một chuyến." Tào Thác lập tức điểm một đội nhân mã, hộ vệ lấy Vương Nguyên, cũng thật nhanh hướng Bắc Cương đại doanh mau chóng đuổi theo. Chương 67. Lôi đỉnh thủ đoạn, cánh tay định càn khôn. Chương 67. Lôi đỉnh thủ đoạn, cánh tay định càn khôn. Bắc Cương đại doanh liền xây ở yên chân núi, nó tồn tại đã có mấy trăm năm lịch sử, đóng tại nơi này tướng sĩ từ trước xưng hô không một, lại riêng có đại ngụy thứ nhất hùng binh danh xưng. Chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, ưu yến phía bắc người hung nô từ đầu đến cuối khó mà vượt qua Bắc Cương bình trướng, xâm nhập Trung Nguyên Úc giã. Lập tức mặc dù là đầu mùa xuân thời tiết, nhưng băng tuyết vẫn như cũ phong tỏa đại địa, gió bắc vẫn như cũ lạnh thấu xương thấu xương. Đại doanh viên môn chỗ giờ phút này đứng mười mấy tên người khoác ngân nón trụ ngân giáp ăn tốt, bọn hắn tay cầm u lanh thương mâu, nghiêm nghị liệt ra tại hai bên, chấn thủ lấy đại doanh viên môn, không cứ gọi bất luận cái gì người không liên quan cùng tới gần, bầu không khí tiêu sát trầm ngưng chi cực. Dương Minh An cùng Dương Tranh Bá Điệt hai người, tại tên kia ngân giáp vệ dẫn đầu dưới, vừa đến viên môn, liền bị cổng bọn này ngân giáp vệ ngăn lại. "Các ngươi làm gì?" "Vị này chính là Đường Kim tấn quốc công, cũng là chúng ta đại soái nhạc phụ đại nhân, còn không mau nhường mở." Mới nên đón Dương gia đội ngũ cái kia một đội ngân giáp vệ tiểu giáo, giả bộ mau tới trước quát: "Lư gia úy, đại soái có lệnh, mời ngươi xuất bản bộ nhân mã, hộ tống quốc công phủ một nhóm quý khách, trực tiếp tiến về đến Nhiên thành đại soái phủ, đợi đại soái an bài xong quân vụ, tự sẽ hồi phủ chiêu đãi quốc công phủ quý khách." Trong quân quý cũ, Bắc Cương đại doanh trọng địa, người không liên quan đợi không được tự mình đi vào. Thủ vệ tên kia tiểu giáo một mặt nghiêm nghị, dùng vô cùng gượng gạo lời nói trả lời. Dương Minh An sắc mặt lập tức biến đổi, hiển nhiên không ngờ tới, Đinh Khai Sơn vậy mà đến như vậy mới ra, đây rõ ràng là không đem hắn đặt ở mắt bên trong. Bắc Cương đại doanh đích xác từng có cùng loại quy định, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người không liên quan các loại, hắn Đường Đường Tấn Quốc công là người không liên quan cùng sao? Quốc công gia, ngài nhìn, nếu không ngài trước theo tiểu nhân tiến về Yến Nhiên thành chờ. Cái này bên trong dù sao cũng là đại doanh, trong doanh trại tất cả đều là tay chân bụng về cậu thả hắn tử, cũng không có thể hầu hạ người của ngài, không so được Yến Nhiên thành đại soái phủ. Ngân giáp vệ tiểu giáo cười theo, nói với Dương Minh An. Đến lúc này, Dương Minh An như còn nhìn không ra, đây là Đinh Khai Sơn cố ý an bài, mục đích đúng là làm cho Vương Nguyên Tào Thác bọn người nhìn, vậy hắn cái này Tấn Quốc công thật sự là bị làm. Hừ, đây là các ngươi đại soái chính miệng nói tới a. Ngươi đi thay Vốn Công hỏi một chút các ngươi đại soái, liền nói với hắn, Vốn Công chính là Bắc Cương Tấn Địa Quốc công, cũng từng xa trường thống binh mười mấy năm, hẳn là cũng coi như người không liên quan cùng a. Dương Minh An tốt nhiên không vui tức giận hừ nói, ha ha, Tấn Quốc công lời ấy sai rồi. Ngươi dù từng thống lĩnh qua Bắc Cương binh mã không giả, nhưng lại là 7, 8 năm trước chuyện xưa. Hẳn là Tấn Công thật đem cái này Bắc Cương đại doanh xem như Dương gia tư doanh không thành. Một đạo thâm trầm thanh âm từ phía sau truyền đến, lại là Vương Nguyên Tào Thác hai người, xuất lĩnh một tiểu đội nhân mã, cũng đã đến Bắc Cương đại doanh viên môn bên ngoài, mở miệng người chính là Vương Nguyên. Hắn lời này có thể nói rất chú tâm, khiến Dương Minh An sắc mặt lần nữa biến đổi. Vương thượng thư, chú ý ngươi tìm tử. Vốn công chưa từng có qua ý nghĩ như vậy. Quốc công nghĩ như thế nào, Vương mỗ lại có thể nào đoán được. Vương Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười bĩu môi, ánh mắt lập tức chuyển hướng viên môn miệng đám kia ngân giáp vệ. Nô nãi lần này Bắc thượng triều đình sứ giả lại bộ thượng thư Vương Nguyên, có việc muốn gặp các ngươi đại soái, tín vật ở đây. Đang khi nói chuyện, Vương Nguyên lấy ra một quyển màu vàng sáng thánh chỉ quyển trục, hướng thủ vệ nâng nâng. Đã là triều đình sứ giả, kia Vương đại nhân mời đi. Viên môn miệng ngân giáp vệ tiểu giáo vội vàng đổi một cái sắc mặt, cười rạng rỡ, phất tay mệnh chúng thủ vệ tránh ra viên môn. Vương Nguyên tào thác hai người, đáp ý liếc qua Dương Minh An, nên ngang rục ngựa thẳng vào đại doanh. Dương Minh An tức giận không hiểu, thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, tại viên môn miệng gầm thét lên, quả thực lẽ nào lại như vậy? Lão Quốc công vừa mới bàn giao hắn để hoàn thành thuyết phục Đinh Khai Sơn nhiệm vụ, không nghĩ mình thế mà ngay cả Bắc Cương đại doanh viên môn còn không thể nào vào được, cái này còn như thế nào đơn độc thấy Đinh Khai Sơn, cũng thuyết phục hắn. Nhất là nhìn thấy Vương Nguyên Tào Thác hai người, lại trước hắn một bước tiến vào đại doanh, việc này sợ là càng thêm khó làm. Hắn giờ phút này tâm đã có chút loạn, tính tình đi lên, tại chỗ liền nghị phát tác, dự định rục ngựa xông thẳng viên môn. Bất quá, chưa chờ hắn muốn hành động, lại bị Dương Tranh Sinh giữ chặt. Bá phụ chớ xúc động, nhưng nếu không đi bảo, ta lại có thể nào hoàn thành phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ? Dương Minh An thần sắc rất nôn nóng nói, bá phụ lại an tâm, ta tự có biện pháp có thể để cho hắn chủ động mở ra viên môn, nên đón chúng ta đi bảo. Dương Tranh đã tính trước cười nói, kỳ thật tại hắn đến viên môn thời điểm, thần thức liền sớm đã thả ra, đối toàn bộ Bắc Cương đại doanh phương viên số bên trong hết thảy động tĩnh, tất cả đều nhìn nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, hắn đã thấy cái kia Bắc Cương đại soái Đinh Khai Sơn, người kia liền giấu ở khoảng cách viên môn không đến 200m địa phương, một mực tại chú ý viên môn động tĩnh bên này. Đinh Khai Sơn tu vi hết sức kinh người, thình lình đã là một tên nội khí thất trọng sơ kỳ võ thánh. Cái này cùng hắn trước đó từ Dương gia đạt được tình báo nói, người này chỉ có nội khí lục trọng đỉnh phong hoàn toàn khác biệt. Từ ngân giáp vệ nên đón Tấn Quốc công, đến viên môn bị ngăn trở đây hết thảy, không hề nghi ngờ, tuyệt đối là Đinh Khai Sơn cố ý làm ra đến. Hắn như thật có ý nên đón Lao Quốc công cùng Tấn Quốc công nhập doanh, chắc chắn sẽ tự mình xuất đội nên ra viên môn, mà không phải giống bây giờ, trốn ở một bên xem kịch, treo giá. Dương Tranh trong lòng cũng có thể đoán được gia hỏa này đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn hẳn là kiêng kỵ Lao Quốc công hy vọng, sợ một khi Lao Quốc công nhập doanh, rất có thể dăm ba câu liền có thể tan rã hắn thật vất vả tạo dựng lên quyền uy. Mà Dương Tranh còn suy đoán, rất có thể người này đã sớm tiếp vào qua triều đình mật chỉ, cho nên mới dám cản rỡ như vậy, không đem Lao Quốc công cùng Dương gia đặt ở mắt bên trong, làm ra việc như thế. Lao Quốc công sở dĩ không có tự mình đến, mà là phái đại bá Dương Minh An, Dương Tranh đại khái cũng có thể đoán được hắn ý tứ. Lúc này thật sự là hắn không tiện trực tiếp ra mặt, nếu không rất nhiều chuyện liền khó thực hiện. Bắc Cương đại doanh chính là phương Bắc đệ nhất trọng binh tháo đài, trong đó tối thiểu thường trú có 200.000 thiết vệ trấn quân, cái này cũng chưa tính cái khác hơn 20 vạn bên cạnh đồn bên cạnh trú phổ thông biên quân. Một khi Bắc Cương đại doanh không có xử lý tốt, Dương gia nghị trưởng khống Bắc Cương thế cục nguyện vọng, khẳng định sẽ bị ngăn trở, thậm chí càng hỏng bét, còn có thể dẫn tới ưu yến phía Bắc người hùng nổ xâm chiếm. Đến lúc đó thế cục liền sẽ biến được đối Dương gia càng thêm bất lợi. Dưới mắt bày ở trước mặt bọn hắn mấu chốt nhất vấn đề, là như thế nào tiến vào đại doanh. Xông vào khẳng định là không được. Dương Tranh khỏe miệng lộ ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh. Thật sự cho rằng thu được mười mấy cái phổ thông tiểu tốt, liền có thể ngăn trở chúng ta Dương gia nhập doanh bước chân. Dương Tranh thần thức, tại đột phá đến vu một lúc, liền có được cực kỳ cường đại dò xét năng lực, mấy ngày trước đây đạt được tiên thiên linh bảo tiên thiên ngũ khí châu, bản thân pháp lực đạt được rèn luyện tăng lên đồng thời, vu hồn cũng đi theo đạt được tiến một bước rèn luyện cùng lớn mạnh, đã đạt tới vu hồn trung kỳ. Bây giờ hắn vu hồn dò xét phạm vi, toàn diện trải rộng ra lời nói, đã có thể nhìn trộm phương viên trong vòng hơn 10 dặm hết thảy. Vu hồn cường đại đồng thời, thần trí của hắn tự nhiên cũng biến thành càng thêm hùng hậu cô đọng. Dương Tranh thần thức tại trong đại doanh đảo qua về sau, trong chốc lát liền khóa chặt mười mấy tên khí tức cường đại nhất trấn quân tướng lĩnh. Những người này đều từng tại Lao Quốc công dưới chướng hiệu lực qua. Chư vị, tại hạ là Tấn Công Thế tử, lần này theo tổ phụ trùng võ công Bắc Thượng Tấn Địa Tế Tổ, dọc đường Bắc Cương đại doanh, vốn định đi theo tổ phụ nhập doanh, kiến thức một phen ngày xưa ưu yến thiết vệ nam nhi phong thái, làm sao đại doanh viên môn cấm vệ sông nghiêm, tại hạ chỉ có thể lấy loại phương thức này, cùng chư vị chào hỏi. hôm nay gặp mặt mới biết ra tổ lời nói không loa, chư vị quả nhiên đều là Yến Triệu khẳng khái hào kiệt, không thẹn hồ người thường tán thưởng từ xưa Yến Triệu nhiều khẳng khái bi ca chi sĩ các vị, hữu duyên gặp lại. Dương Tranh trực tiếp thông qua thần thức truyền âm, đồng thời hướng cái này mười mấy tên trấn quân tướng lĩnh truyền đạt mình chào hỏi. Sau một khắc, hắn chú ý tới, theo hắn thần thức truyền âm dứt lời dưới, kia mười mấy tên trấn quân tướng lĩnh đều là một trận ngạc nhiên, rất nhanh, liền có người mở miệng, hướng những người khác hỏi thăm, mình mới là không nghe nhầm. Kết quả từ những đồng liêu khác trong miệng biết được, bọn hắn lại cũng đều tiếp vào cùng loại tin tức, từng cái lập tức sắc mặt đại biến bắt đầu. Những này lâu dài đóng tại Bắc Cương đại doanh tướng lĩnh, có chút là có cơ hội tiếp xúc tu tiên giả, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bất quá, sự chú ý của bọn họ điểm hiển nhiên không tại cái này bên trong, mà là tại một chuyện khác. Võ soái vậy mà tự mình đến Bắc Cương đại doanh nhìn chúng ta rồi. Thảo, Linh Khai Sơn kia cầu thảo, dám ngăn lại không để võ soái nhập doanh. Có phải là thật hay không? Đinh đại soái thật có kia lá gan. Đi Viên Môn nhìn xem chẳng phải rõ ràng rồi sao? Hừ, võ soái thương lính như con mình, đợi ta cùng ân trọng như núi, hắn rời đi mười mấy năm, bây giờ lần nữa đích thân tới cửa nhà, lại bị người ngăn tại bên ngoài, như chuyển đi, ta cũng còn như thế nào có mặt gặp người. Đúng rồi. Đi, đi xem một chút. Mười mấy tên tướng lĩnh lập tức xuất lĩnh các bộ thân vệ binh mã, hô hô lạp lạp, tất cả đều tuân ra riêng phần mình doanh trại, nhao nhao hướng Viên Môn miệng tụ đến. Đang nút ở ngoài 200 thước theo dõi Đinh Khai Sơn, nguyên bản đang định đi nên đón Vương Nguyên cùng Tào Thác, sau lưng truyền đến một trận ồn ào náo loạn âm thanh, quay đầu nhìn lại, các doanh thống binh tướng lĩnh lại tất cả đều tuân ra doanh trướng, hướng cửa chính hội tụ mà đi, lập tức sắc mặt đại biến. Vì sợ bị Tấn Quốc Công nhìn thấy, hắn giờ phút này là trốn ở doanh địa một cây đại thụ về sau, nhất thời đúng là không biết nên ra mặt ngăn cản, hay là nên tùy ý những người này phóng tới Viên Môn. Do dự một lát, đám người này đã hô hô lặp lặp, cùng Vương Nguyên cùng Tào Thác nhân mã đối diện đụng vào. Những người này căn bản không nhận ra Vương Nguyên cùng Tào Thác, cũng không có lòng để ý tới bọn hắn, không nhìn thẳng bọn hắn tồn tại, hô hô lặp lặp tuần hướng Viên Môn ra. Lúc này, bọn hắn lờ mờ nhìn thấy doanh địa vài trăm mét bên ngoài, kia quen thuộc xa giá cùng cờ sĩ, từng cái lập tức sắc mặt từng hồng, kích động không kềm chế được. Có ít người thậm chí đã lệ nóng doanh trọng. Quả nhiên là võ soái xa giá. Mau nhìn, kia là võ soái đại nhân Huyền Vũ Cờ. Bao nhiêu năm rồi, ta lại còn có cơ hội tại Bắc Cương đại doanh nhìn thấy Huyền Vũ Cờ. Ha ha ha. Nhanh, nhanh lên, ta muốn đi bái kiến võ soái đại nhân. Vương Nguyên cùng Tào Thác hai người, nguyên bản đang đắc ý rào rạt, nào ngờ tới sẽ gặp phải loại tình huống này. Hai người hai mặt nhìn nhau, đợi nghe tới bọn hắn, sắc mặt hai người nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Tại sao có thể như vậy? Tào Thác một mặt mờ mịt. Đám người này làm sao lại biết lão thất phu kia đến rồi? Không phải là Đinh Khai Sơn lộ ra tin tức? Vương Nguyên sắc mặt nháy mắt cũng biến thành rất âm trầm đáng sợ. Mà trốn ở ngoài mấy chục thước Đinh Khai Sơn, vừa vặn đem hắn lời nói nghe lọt vào trong tai, sắc mặt đồng dạng nháy mắt trở nên rất âm trầm. Lúc này lại ngăn cản những người kia là không thể nào. Hắn thực tế không rõ, mình hôm qua rõ ràng đã nghiêm lệnh cấm chỉ, hôm nay các doanh không được rời đi riêng phần mình doanh trại, tự hành tu chỉnh một ngày, ngày mai lại tiến hành thao diễn, nào ngờ tới Lao Quốc Công đến Bắc Cương đại doanh tin tức, lại còn là bị tiết lộ. Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Chẳng lẽ là Lao Quốc Công trước đó phái người đến thông báo không thành? Nhưng toàn bộ Bắc Cương đại doanh đã bị hắn kinh doanh thùng sắt một mảnh, phía ngoài mật thám căn bản không có bất luận cái gì khả năng giấu giếm được thai mắt của mình, lẫn vào trong doanh. Biến hóa như thế, triệt để xáo trộn Đinh Khai Sơn lúc trước kế hoạch, khiến cho tâm tình của hắn trở nên rất hỏng bét. Mà lúc này, Viên Môn bên ngoài, nhìn thấy số lớn khuôn mặt quen thuộc tụ tuân ra mà đến, Dương Minh An sắc mặt cũng biến thành rất đặc sắc. Tranh Nhi, đây là, không phải là ngươi lấy ra? Dương Minh An kích động vô cùng nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh khẽ bước cằm, cười nhạt một tiếng thấp giọng nói, bá phụ, chất nhi có thể giúp ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Tiếp xuống cần phải đều xem ngươi. Dương Minh An thần sắc nguyên một, nghiêm nghị nói, yên tâm đi, chuyện kế tiếp giao cho bá phụ. Thảo, các ngươi bọn này binh đạn tử cũng dám ngăn lại không để Lão Quốc Công xa giá đi vào, là đạo lý gì? Đều mẹ nó cho lão tử tránh ra, lão tử muốn đi thấy Lão Quốc Công, ai dám chặn đường, lão tử vặn hắn đầu. Bọn này tướng lĩnh vốn là lúc đầu lũ yến thiết vệ bộ khúc, từng cái nguyên bản liền rất kiệt ngạo, nếu không phải Bắc Cương đại doanh đổi thống soái, lại kia Đinh Khai Sơn cũng đích xác có chút thủ đoạn, bọn hắn mới không thể không tạm thời khuất phục. Bọn này Đinh Khai Sơn mới chiêu mộ tân binh tiểu tốt, lại như thế nào dám chặn đường bọn hắn, từng cái lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tránh ra Viên Môn. Mặt tướng bái kiến Quốc Công đại nhân. Bái kiến Dương tiểu soái. Một đám võ tướng nhao nhao tiến lên hướng Dương Minh An làm lễ, trong miệng xưng hô cũng là đủ loại. Trong đó kêu nhiều nhất, thế mà không phải Quốc Công đại nhân, mà là Dương tiểu soái. Dương Tranh nghe được không khỏi âm thầm buồn cười, Dương Minh An cái này đường đường tân quốc công, bây giờ cũng là 50 tuổi tuổi tác lão nhân, lại bị người xưng hô vì Dương tiểu soái. Nhưng ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Dương Minh An đảm nhiệm Bắc Cương đại soái tại tổ phụ về sau, được người xưng làm tiểu soái để mà khu điểm cũng bình thường. Chư vị huynh đệ hết thể có mạnh khỏe. Dương Mỗ thế nhưng là rất tưởng niệm chư vị a. Sau đó, tất nhiên là một phen thân mật bắt chuyện giao lưu. Bất quá nhìn ra được, đám người này cùng Dương Minh An chào hỏi qua đi, rất vội vã muốn gặp Lão Quốc Công, tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía nơi xa Lão Quốc Công xa giá cùng đại kỳ, hiển nhiên rất muốn đi tới bái kiến Lão võ soái. Dương Minh An từ không thể hỏng đại kế, vội vàng ngăn cản, cũng lấy Lão Quốc Công giọng điệu nói cho chư tướng. Lão Quốc Công cũng không phải là không muốn cùng chư vị gặp nhau, mà là trong quân quy củ có hạn, bị điều ly đại soái, không được lại về đại doanh. Lão soái xa giá cùng cờ sĩ đến, đã xem như cùng mọi người gặp qua. Chư tướng cái kia bên trong chịu theo, vẫn như cũng la hét tầm ý lấy muốn đi bái kiến Lão soái. Dương Minh An một bên ra vẻ nhún nhường kế tiếp theo khuyên giải, một bên khỏe môi nết lên không hiểu ý cười liếc nhìn trong đại doanh. Quả nhiên, Đinh Khai Sơn rốt cuộc không có cách nào ngồi nhìn mặc kệ, nhanh chóng vòng qua một cái doanh trại, ra vẻ từ địa phương khác vội vàng chạy tới bộ dáng, nhanh chóng đến biên môn. Tất cả câm miệng, các ngươi từng cái đều đem cái này bên trong khi địa phương nào rồi? Ồn ào, còn thể thống gì? Chúng tướng lúc này mới nhao nhao ngậm miệng không nói, nhưng từng cái lại mắt lạnh nhìn Đinh Khai Sơn. Hiện tại chính là đồ đần đều có thể nhìn ra, Đinh Khai Sơn vì sao hôm qua hạ lệnh muốn tu chỉnh? Hắn đây là biết rõ Lao Quốc Công sẽ dọc đường nơi đây, cố ý không nghĩ để Lao Quốc Công nhập doanh à? Cái này quá làm cho người thất vọng đau khổ. Dù nói thế nào, người Đinh Khai Sơn đã từng tại Lao Quốc Công dưới trướng hiệu qua lực a, vậy mà làm tuyệt tình như thế, bọn hắn cũng mặc kệ cái gì tranh quyền đoạt lợi sự tình. Trong quân đội, ngươi nếu là không nặng tình cảm, không ai sẽ tán đồng ngươi tồn tại. Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân. Đinh Khai Sơn cho dù lại làm sao không muốn cùng Dương Minh An đối mặt, giờ phút này cũng đã đối mặt, chỉ có thể nắm lô mũi tiến lên làm lễ. Ha ha, bốn công nhưng không dám nhận Đinh đại soái lớn như thế lễ ai. Trước kia thường nghe người ta nói người nào đi trả lệnh, bốn công còn không thể nào hiểu được, nghĩ đến tất cả mọi người là đồng đội huynh đệ, cho dù người thật đi, như thế nào lại trả lệnh đâu. Nhưng hôm nay nhìn thấy, bốn công đối lời ấy đến là thật có khắc sâu trải nghiệm a. Dương Minh An ra vẻ than thở hí hư nói. Đinh Khai Sơn sắc mặt càng phát ra xấu hổ, càng giống như màu gan heo. Tiểu tế cũng là công vụ trì hoãn mới muộn một lát, mong rằng nhạc phụ đại nhân thứ lỗi. Đại nhân, không bằng mời bên trong một lần như thế nào? Bốn công cũng không dám đi vào à, trong quân quy của nhà, bốn công dù sớm đã không nắm giữ binh quyền, nhưng cũng còn không quên. Dương Minh An lắc đầu cười lạnh nói, một đám đuôi mù đồ vật. Vị này chính là bản soái nhạc phụ đại nhân, càng là đã từng Bắc Cương đại soái, ngươi cùng lại dám như thế làm cản, chặn đường với hắn, tất cả cút trở về từ lĩnh 100 quân trượng, gian đe. Đinh Khai Sơn thấy Dương Minh An còn không nguôi giận, đành phải cắn răng, đem sai lầm đẩy lên thủ vệ ngân giáp vệ trên thân. Những này ngân giáp vệ nghe được lời này, từng cái lập tức hơi biến sắc mặt, nhưng nhìn xem đại soái sắc mặt, lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể một mặt táo bón túi đầu đáp ứng, nhao nhao rời đi. Đinh đại soái, hẳn là không mời Lao Quốc Công nhập doanh a. Một tên 50 tuổi dâu xám tướng lĩnh, thần sắc bất mãn nhìn xem Đinh Khai Sơn, lạnh giọng nhắc nhở. Không sai, là nên mời Lao Quốc Công đi bảo. Đinh Khai Sơn trên mặt cũng hiện ra táo bón biểu lộ, trong lòng đem kia lão tướng lĩnh hận nghiến răng, nhưng lại không phát tác được, chỉ có thể nắm lỗ mũi, tự mình hướng Lao Quốc Công xa giá tiến đến. Một lát sau, Đinh Khai Sơn ánh mắt phức tạp quay trở lại, một mặt ủ rũ hướng chư tướng phất phất tay, nói: "Bản soái dù thành tâm mời, nhưng Lao Quốc Công thân thể không tiện, cũng không tính nhập doanh, chư vị nhưng tự hành tiến về bài kiến." Chúng tướng lúc này mới reo hò một tiếng, nhao nhao chạy vội hướng Lao Quốc Công xa giá. "Nhạc phụ đại nhân, mời đi." Đinh Khai Sơn lần nữa hướng Dương Minh An mời nói. Lần này, Dương Minh An không có từ chối nữa, đi theo Đinh Khai Sơn, đi vào Bắc Cương đại doanh. Đại soái trong doanh trướng, Tấn Quốc Công ngồi cao thủ vị, Dương Tranh liền đứng tại hắn đại vị sau. Đinh Khai Sơn, Vương Nguyên cùng Tào Thác ba người, thần sắc khác nhau ngồi ngay ngắn phía dưới, bầu không khí dị thường quái dị. Có Dương Minh An tại, Vương Nguyên cùng Tào Thác hai người tự nhiên không tiện xuất ra mật chỉ. Mà có Vương Nguyên cùng Tào Thác hai người ở đây, Dương Minh An tự nhiên cũng không có cách nào mở miệng nói ra cái gì thuyết phục. Mấy người không mặn không nhạt, nói nhăng nói của đường này. Vương Nguyên đột nhiên nói, "Tấn công, chúng ta có phải hay không nên lên được rồi?" Dương Minh An trong lòng tính toán đã lâu, cũng lấy ngôn ngữ thăm dò mấy lần, nhưng thủy chung tìm không thấy cơ hội thích hợp đơn độc định ngày hẹn Đinh Khai Sơn. Nghe tới Vương Nguyên lời này, Dương Minh An trong lòng không khỏi quý lên, ánh mắt không tự giác liếc qua bên cạnh Dương Tranh. Dương Tranh toàn thân mặc yến thiết vệ áo giáp, trên đầu mang theo chỉ lộ ra hai mắt thiết diện che đậy, Vương Nguyên đám người cũng chưa nhận ra hắn, thấy Dương Minh An nhìn về phía hắn, từng cái không khỏi cũng hầu nghi đi theo nhìn lại. Quốc công cùng Đinh đại soái chính là cha vợ, tự có tư mật thoại muốn tâm sự, hai vị ở đây có nhiều bất tiện, không bằng mời hai vị rời đi trước một lát như thế nào? Dương Tranh cũng có chút im lặng, hắn hiện tại cuối cùng có chút minh bạch, vì sao quốc công phủ đại sự vẫn luôn là tổ phụ trong bóng tối lo liệu, mình cái này lại bá, lao thành có hơn, cơ biến không đủ, thực tế khó thành đại sự. Hừ, ngươi tiểu tiểu một người thị vệ, cái này bên trong nào có ngươi mở miệng phần. Tấn công thật sự là tốt gia giáo a, chỉ là một tiểu tốt, cũng dám như thế làm càn. Vương Nguyên lập tức đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Dương Minh An cùng Dương Tranh, lạnh nói trầm trọng nói: "Vốn nhà nước giáo như thế nào, không nhọc vương thượng thư quản niệm. Đến là vốn công cái này tiểu tốt nói lời, chính là vốn công muốn nói, hai vị hẳn là thật định nghe vốn công cùng Đinh đại soái ở giữa cha vợ giao lưu." Dương Minh An về đối nói: "Xuy, Tấn công, ngươi nói lời này ai mà tin? Sợ là trong lòng ngươi có khác cái khác làm loạn ý nghĩ, cố ý muốn đẩy ra chúng ta, tốt cùng Đinh đại soái kể một ít cái khác xem có người không lời nói à." Tào Thác không che đậy miệng đống nhiên mở miệng cầm nói. Lời này mới ra, trong doanh trướng ba người sắc mặt đều là biến đổi. Vương Nguyên kèm chút nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng, đối Tào Thác như thế không có lòng dạ tâm cơ diễn xuất, bất mãn hết sức. Bây giờ Dương gia chưa làm ra cái gì mưu phản sự tình, lời này trong lòng nghĩ có thể, nào có ở trước mặt nói thẳng ra đạo lý. Một cái làm không tốt, ở đây kích thích Dương gia phản ý, bằng Lao Quốc Công tại Bắc Cương đại doanh lực ảnh hưởng, Đinh Khai Sơn thật đúng là không nhất định có thể chấn trụ chẳng diện, cuối cùng đối bọn hắn kế hoạch tiếp theo đem rất đối bất lợi. Lớn mặt cung đồ, vậy mà như thế nói xấu ta Dương gia, ngươi là muốn chết. Dương Minh An còn chưa mở miệng, Dương Tranh lại đột nhiên giận tím mặt, thân ảnh lóe lên, tại mọi người chưa kịp phản ứng trước, đã đến Tào Thác bên cạnh, tựa hồ thật bị Tào Thác lời này kích thích phẫn nộ tới cực điểm, đưa tay một trường liền chụp về phía Tào Thác. Tào Thác giận dữ, phất tay lên kích, đồng thời cười gần nói, ngươi đã muốn chết, bản thống lĩnh như ngươi mong muốn. Tấn công, ngươi cái này tiểu tốt dám đối bản thống lĩnh vô lễ, bản thống lĩnh liền thay ngươi hảo hảo giáo huấn một chút hắn làm người như thế nào. Cũng trách hắn quá mức khinh thường, toàn vẹn không có đem Dương Tranh đặt ở mắt bên trong, coi là đối phương bất quá chỉ là cái thiết vệ tiểu tốt, chiến lược lại cao, chắc hẳn cũng bất quá rèn thể ngũ trọng tả hữu, làm sao có thể là đối thủ của mình. Mình chỉ cần tiện tay một kích, liền có thể đem đối phương đánh chết ở dưới lòng bàn tay, đã ra một ngụm bị sâu kiến quát lớn ác khí, lại gọi Tấn Quốc Công ra mặt, nhất cử lưỡng tiện, thực tế sảng khoái vô cùng. Nào ngờ tới, Dương Tranh chụp được bàn tay, phản phất ẩn chứa một loại nào đó khủng bố giam cầm lực lượng, bàn tay kia chưa rơi xuống, Tào Thác đột nhiên phát giác, mình toàn thân lực lượng, phản phất bị giam cầm, đúng là hoàn toàn không có cách nào nhấc lên. Hắn lập tức mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đang muốn lớn tiếng kêu gọi, nhưng Dương Tranh bàn tay cũng đã ngang nhiên rơi xuống. Phốc phốc. Dương Tranh một trường này rơi vào Tào Thác đỉnh đầu, nhìn như nhẹ nhàng bố, nhưng kia Tào Thác cả người lại tại nháy mắt tính cả trên thân áo giáp, từng khúc sụp đổ tan rã. Nháy mắt công phu, một tên rèn thể lục trọng đỉnh phong tiên thiên võ đạo đại tông sư, lại bị nó đập thành thịt nát. Một màn này, lập tức cả kinh trong doanh trướng mọi người thần sắc nhau nhau đại biến. Liền ngay cả Dương Minh An cũng bị Dương Tranh cử động lần này giật nảy mình, mờ mịt không hiểu nhìn xem Dương Tranh. Mà tu luyện tới nội khí thất trọng đỉnh khai sơn, thì bị dọa đến toàn thân mồ hôi mao nổ đầm, nội khí khí cơ phun trào, nương ra một cái khí cương vòng bảo hộ, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Vương Nguyên tức thì bị giật mình mặt không còn chút máu, chỉ vào Dương Tranh, lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi thật to gan, lại dám tùy tiện vọng giết mệnh quan triều đình." Dương Tranh không nói một lời, liếc qua Đinh Khai Sơn, vừa xài bước ra, nháy mắt đến Vương Nguyên trước mặt, một đem nắm chặt nó cổ áo, đem hắn nhấc lên, sau đó chậm rãi bóc mình thiết diện che đậy. "Giết liền giết, ngươi làm như thế nào? Hiện tại ta còn muốn giết ngươi, ngươi có thể như thế nào?" Dương Tranh cười nhạt một tiếng, liếc Đinh Khai Sơn một chút, ngựa khí hở hững lại đối Vương Nguyên nói như thế: "Ngươi, ngươi không phải thiết vệ, ngươi vậy mà là thế tử Dương Tranh. Ngươi thật là lớn." Vương Nguyên thấy rõ Dương Tranh khuôn mặt về sau, trên mặt vẻ kinh ngạc lập tức biến thành tròn mắt tận nước phẫn hận, khàn giọng hô lớn. Dương Tranh giống như đập rồi nhẹ nhàng một trường chụp được, Vương Nguyên la hét lời nói chưa nói xong, cũng bước Tào Thác theo gót, thành một bãi thịt nát. Tào Thác thịt nát trên thi thể, rơi xuống một quyển thánh chỉ, cùng một phong mật tín. Lấy xét đánh chi thế chém giết Tào Thác cùng Vương Nguyên về sau, Dương Tranh giương tay vồ một cái, liền cầm tới thánh chỉ cùng mật tín, dù bận vẫn ung dung lấy xuống khôi giáp, phối hợp ngồi tại Vương Nguyên lúc trước ngồi vị trí, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đinh Khai Sơn. Đinh Khai Sơn sắc mặt giờ phút này trở nên dị thường khó coi, nhìn chòng chọc vào Dương Tranh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi thật to gan." Dương Tranh bất vi sở động, không nhanh không chậm mở ra thánh chỉ cùng mật tín, liếc nhìn bắt đầu. "Tấn công, ngươi có phải hay không nên cho bản soái một cái công đạo?" Thấy Dương Tranh như thế, Đinh Khai Sơn chỉ có thể nhìn hướng Dương Minh An, nổi giận đùng đùng chất vấn nói: "Bàn giao." "Ha ha, Đinh Khai Sơn, kẻ này chính là vốn công chất nhi, cũng chính là hiện nay tấn công thế tử, hắn làm bất cứ chuyện gì, nói bất luận cái gì lời nói, đều đại biểu tấn công phủ, đại biểu Dương gia." Dương Minh An kỳ thật cũng xem sớm minh bạch, bằng ngôn ngữ căn bản không có khả năng thuyết phục Đinh Khai Sơn. Đã Dương Tranh có ý định khác, hắn cũng vui vẻ nhìn thấy nó phát huy, trực tiếp đem sự tình bức cho Dương Tranh. "Tấn công thế tử, khá lắm tấn công thế tử. Nghĩ không ra, ngươi thế mà là cái tu tiên giả, hơn nữa còn là cái trúc cơ kỳ tu tiên giả. Hẳn là ngươi Dương gia này đến, chính là muốn giết ta Đinh Khai Sơn không thành." Đinh Khai Sơn thần sắc trở nên vô song nghiêm trọng, nhìn chòng chọc vào Dương Tranh. Hắn không phải là không muốn chiêu thân vệ của mình tiến đến hộ giá, nhưng toàn bộ Bắc Cương đại doanh, cảnh giới của mình tối cao, tu tiên giả cũng không phải không có, nhưng đều là luyện khí kỳ mà thôi, tại trúc cơ kỳ tu sĩ trước mặt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Huống chi, cái này trong đại doanh tràn diện, thực tế là quá mức dọa người, tạm thời cũng không thích hợp bị ngoại nhân nhìn thấy. "Ngươi quá để cao mình, ta như muốn giết ngươi, chỉ ở nghĩ lại ở giữa mà thôi, ngươi ngay cả ngăn cản thời gian cũng sẽ không có." Dương Tranh lắc đầu. "Ngươi dám xem nhẹ bản soái?" Đinh Khai Sơn lập tức cảm thấy nhận lớn lao nhục nhã, giận tím mặt. "Đinh đại soái, ngươi bây giờ chỉ có hai con đường có thể chọn, đầu thứ nhất, kế tiếp theo chung với đại ngụy, bất quá, như thế hai chúng ta chỉ có thể tại cái này đại trướng đọ sức một phen, có lẽ ta có thể cố ý thả ngươi trọng thương đào tẩu. Đầu thứ hai, hiệu chúng ta Dương gia, tương lai sự thành, phong ngươi làm một cùng khai quốc kiến công, ý như thế nào?" Dương Tranh nhàn nhạt nhìn xem Đinh Khai Sơn, lập tức nắm tay bên trong thánh chỉ cùng mật tín, vớt cho hắn. Dương Minh An nghe tới Dương Tranh lời này, sắc mặt lập tức trở nên vô song đặc sắc, khiếp sợ nhìn xem cháu của mình. Hắn không nghĩ tới Dương Tranh cư nhiên như thế quả quyết lớn mật, ngay trước mặt Đinh Khai Sơn, trực tiếp đem lời cho làm rõ, chuyện này làm cũng quá võ đoán đi. Đinh Khai Sơn trừ là đương nhiệm Bắc Cương đại soái bên ngoài, hay là ba vương sáu công Yến Quốc công đích hệ tử đệ, nhưng lại cũng không phải là Yến Quốc công thuận vị người thừa kế, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không tiến vào trong quân, nhu cầu cách khác. Mà đương nhiệm Yến Quốc công, bất quá là ba cùng quận công mà thôi, cùng một chờ khai quốc công cùng so sánh, cũng không phải kém hai cùng đơn giản như vậy, mà là kém quá nhiều. Như không có đặc biệt cơ duyên, ba cùng quận công còn có hàng thức nguy hiểm, nhưng một chờ quốc công, lại là có thể thế tập vong thế, chỉ cần quốc triều bất diệt, tử tôn liền có thể nhiều đời kế thừa xuống dưới. Cái này dụ hoặc, đối Đinh Khai Sơn mà nói, có thể nói là quá lớn. Bởi vậy, nghe tới Dương Tranh lời này, Đinh Khai Sơn hô hấp lập tức trở nên thô trọng không ít, nhưng ánh mắt vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh, trong đó có khó nén chấn kinh cùng hãi nhiên. Hắn cũng giống như Dương Minh An, thực tế là không nghĩ tới, Dương Tranh cư nhiên như thế lớn mật, dám đem loại chuyện này đặt tới bên ngoài đến, hơn nữa còn là dùng để chiêu hàng một cái nguyên bản chung với triều đình Bắc Cương đại soái. Đinh Khai Sơn cầm lấy thánh chỉ cùng mật tín nhìn một lần về sau, đột nhiên cười ha hả. "Ha ha ha. Dương Tranh nhàn nhạt nhìn xem hắn, bất vi sở động. Đinh Khai Sơn nói, triều đình hứa hẹn, nếu có thể diệt trừ Dương gia, liền phong bản soái vì Yến Vương. Ngươi lại chỉ cho phép nặc một cái chỉ là một cùng khai quốc công, không cảm thấy quá không có thành ý rồi sao? Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực diệt trừ Dương gia, hoặc là nói, ngươi phải có mạng sống mới được. Dương Tranh một mặt tự tin cười nhạt cười. Đinh Khai Sơn thần sắc lần nữa trở nên vô song nghiêm trọng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Hai người đối mặt nửa ngày, Đinh Khai Sơn bỗng nhiên nói, thế tử thật sự là hảo thủ đoạn, giỏi tai ăn nói. Bất quá, Đinh Mỗ hay là muốn tự mình kiến thức một chút thế tử thủ đoạn. Như ngươi mong muốn, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng rồi. Dương Tranh vẫn chưa đứng dậy, nhàn nhạt nhìn xem Đinh Khai Sơn nói. Đinh Khai Sơn thấy Dương Tranh như thế khinh thường, thần sắc lại là biến đổi, giương tay vồ một cái, trong đại trướng trưng bày một cây u linh hắc thiết lớn thương, gào thét một tiếng, đến nó trong tay. Sau một khắc, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, một tôn đại bàng hư ảnh chậm rãi tại đỉnh đầu phía trên ngưng tụ mà ra, hai con ngươi băng lãnh nhìn chằm chằm phía dưới Dương Tranh. Đinh Khai Sơn âm thanh lạnh lùng nói, tới đi. Vũ hồn cô đọng công tệ, bất quá đáng tiếc đối ta không dùng. Dương Tranh vẫn không có đứng dậy ý tứ, nhưng là sau một khắc, một đạo xanh tươi lướt át kiếm mang, trong lúc đó từ nó mi tâm bay ra, trong chớp mắt liền chạm đến kia đại bàng hư ảnh đỉnh đầu. Đinh Khai Sơn quá sợ hãi, vội vàng vung vẩy trong tay lớn thương, hướng không trùng kiếm mang đâm tới. Kia đại bàng hư ảnh cũng là lóe lên phía dưới, liền chui vào nó trong tay lớn thương bên trong. Lớn thương bên trên lập tức sáng lên đạm kim sắc quang mang. Đinh đinh đinh. Một trận dày đặc như mưa tiếng bạo liệt, trong lúc đó tại trong đại trướng nổ vang. Loại thanh âm này chỉ cầm tiếp theo không đến thời gian ba cái hô hấp, Đinh Khai Sơn đông nhiên sắc mặt trắng nhợt, thân thể đằng 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 lui ra phía sau mấy bước, hãi nhiên nhìn xem tay bên trong đã biến thành sắt vụn lớn thương. Ngươi, ta nói qua, ta như muốn giết ngươi, chỉ ở nghĩ lại ở giữa mà thôi. Dương Tranh thản nhiên nói. Đại trướng phía trên, một đạo xanh tươi kiếm ảnh hư không lơ lửng, tản ra chói lóa mắt thần quang. Đinh Khai Sơn sắc mặt lập tức thất bại xuống dưới, trùng điệp thở dài một cái. Thế tử điện hạ đã có như thế chi năng, Đinh Mỗ bái phục. Bất quá, Tào gia có thần linh tọa chấn, ngươi thật có nắm chắc có thể diệt sát hắn a? Mà lại, Đinh Mỗ còn nghe nói, Tào gia còn có Long Vận Trấn Quốc, ngươi có nắm chắc đồ lòng? Đều là tiểu đạo mà thôi, không đáng nhắc đến. Dương Tranh tự tin lạnh nhạt nói. Nghe nói như thế, Đinh Khai Sơn lại lộ ra vẻ không tin. Dương Tranh cười cười, nói, tin hay không tùy ngươi. Nên nói, bốn thế tử đều nói rõ với ngươi, đi con đường nào, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta kiên nhẫn có hạn. Đang khi nói chuyện, Dương Tranh lơ đãng cong ngón đúng ra, một viên tiểu ấn quay tròn xoay tròn lấy trôi nổi mà ra, nháy mắt hóa thành lớn gần trượng, phiêu phủ ở trong đại trướng. Sau một khắc, Đinh Khai Sơn lập tức nhìn thấy suốt đời khó quên một màn. Nhưng gặp mới bị Dương Tranh chém giết Tào Thác cùng Vương Nguyên hai người bùn nhau trên thi thể, lại trôi nổi ra hai đạo hồn phách. Nhìn kia hồn phách bộ dáng, thình lình chính là Tào Thác cùng Vương Nguyên. Mà hai người bọn họ hồn phách bay ra về sau, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, thế mà trực tiếp bị không trung kia đại ấn hút đi. Dương Tranh lại dò xét trưởng một chảo, không trung đại ấn lại quay tít một vòng, một lần nữa chui vào Dương Tranh lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi vậy mà cũng là thần linh? Chỉ là thần linh mà thôi, tiểu đạo mà thôi. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, triệu hồi phi kiếm của mình. Đinh Ngô nguyện ý thần phục Dương gia. Đinh Khai Sơn không còn chút nào nữa do dự, vội vàng hướng Dương Tranh cùng Dương Minh An quỳ gối xuống dưới. Dương Minh An lập tức vuốt râu cười ha ha một tiếng, một mặt vui mừng. Đinh Soái xin đứng lên. Dương Tranh tự mình đi lên trước, hai tay đỡ dậy Đinh Khai Sơn. Đà tạ điện hạ. Đinh Khai Sơn thần sắc vẫn như cũ có chút phức tạp nói. Nhạc phụ đại nhân, điện hạ, lại mời hai vị ở đây ngồi tạm một lát, thủ hạ đi xử lý một ít chuyện. Dương Tranh thần sắc hơi động gật đầu. Đinh Khai Sơn nhanh chân đi ra doanh trướng, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tranh Nhi, hôm nay nhờ có ngươi. Cùng Đinh Khai Sơn rời đi về sau, Dương Minh An đi xuống chỗ ngồi, đi tới Dương Tranh bên cạnh, một mặt cảm khái nói: "Hẳn là." Dương Tranh gật gật đầu. Bá Điệt hai người tại đại trướng nhàn thoại một trận, một lát sau, bên ngoài truyền đến rối loạn tương mừng, lại qua một trận, bạo động đình chỉ, một đội nhân mã đạp đạp đuổi đến đại trướng mà tới. Dương Tranh cùng Dương Minh An hai người nhìn thấy, Đinh Khai Sơn mang theo hơn trăm tên toàn thân nhuốm máu tướng lĩnh, vây quanh lao quốc công, hướng đại trướng bên này đi tới. Trông thấy một màn này, Dương Tranh cười. Xem ra triều đình phái tới kia 3,000 ngự lâm vệ đã bị Đinh Khai Sơn xuất lĩnh bản bộ nhân mã tiêu diệt. Phần này nhi quy hàng lễ gặp mặt, xem như thành ý mười phần. Đêm đó, một đoàn người tại Bắc Cương trong đại doanh nâng cốc luân hoàn, bầu không khí nhiệt liệt vô song. Chúng tướng sĩ đã biết được, Dương gia muốn khởi binh, từng cái không chỉ có không sợ hãi chút nào, ngược lại tất cả đều ma quyền sát trưởng, hớn hở ra mặt. Lão quốc công tại Bắc Cương đại doanh uy vọng thật không phải cái này bên trong tuyệt đại đa số tướng sĩ, trong lòng chỉ biết lão quốc công, căn bản không biết triều đình là vật gì. Cho dù là những năm này Đinh Khai Sơn mới chiêu mộ phải những tướng lãnh kia cùng binh sĩ, tại huyết tẩy ngự lâm vệ về sau, trong lòng cũng rõ ràng, mình dưới mắt chỉ còn một con đường có thể đi, đó chính là phản gia triều đình, đầu nhập Dương gia. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều. Ngày thứ nhì, Dương gia một đoàn người thuận lợi bắt thượng, trở lại tấn điện, hoàn thành tế tổ đại điện nghi thức, cũng tại đại điện bên trên, từ lao quốc công tự mình sắc phong Dương Tranh vì tấn quốc thế tử. Cả kiện sự tình bởi vì Dương Tranh lôi đình quả quyết, ngược lại trở nên dị thường đơn giản. Nguyên bản lao quốc công còn dự định triệu hồi dấu ở ưu yến cổ chiến trường một vùng thiết vệ, hiện tại cũng khỏi phải. Bất quá, Dương Tranh chém giết triều đình sứ giả, mà lao quốc công lại xuất linh dấu ở Dương gia trong đội ngũ thuộc sơn kiếm phái đệ tử, diệt triều đình tu tiên giả đội ngũ, tin tức này khẳng định là dấu không được bao dài thời gian, khởi binh sự tình đã lửa xém lông mày. Cũng may Lão Quốc Công tại Bắc Địa kinh doanh nhiều năm, chút chuyện này căn bản không gọi chuyện gì. Mà những chuyện này, tất cả đều có Lão Quốc Công chúa cầm, Dương Tranh cũng không cần nhọc lòng sự tình khác. Tế tổ đại điện kết thúc về sau, liền dẫn Mộ Dung Thu, Thẩm Nhược Nôn cùng Bích Thanh La ba người rời đi tấn địa, hướng U Sơn nhanh chóng tiến đến. Chưa hết một ngày, bốn người thân ảnh liền xuất hiện tại thông hướng U Sơn đầu kia cổ chiến trường hẻm núi bên ngoài. Chương 68, Phong Ma Thành, Âm Cửu Minh, Hồng Hoang 18 Thần Thú Chấn Ma Ấn. Chương 68, Phong Ma Thành, Âm Cửu Minh, Hồng Hoang 18 Thần Thú Chấn Ma Ấn. Đến cái này bên trong, Bích Thanh La trước khảo thí một phen Dương Tranh đưa ngọc phù, phát hiện kia ngọc phù quả nhiên có thể cải biến nơi này âm sát khí, trợ nàng hấp thu tu luyện, lập tức vui mừng quá đỗi, liền cùng Dương Tranh bọn người bái biệt. Nàng cũng không tính cùng Dương Tranh cùng một chỗ tiến vào U Sơn, đi dò xét kia nguy hiểm U Sơn đại mộ, mà là quyết định tại phụ cận tìm kiếm một yên lặng chỗ an toàn tu luyện. Dương Tranh từ không gì không thể, lập tức mang theo Thẩm Nhược Nôn cùng Mộ Dung Thu hai người, cầm Bích Thanh La cho một phần địa đồ, trực tiếp xông tiến vào tĩnh mịch đạm đạm cổ chiến trường trong hẻm núi. Thẩm Nhược Nôn cùng Mộ Dung Thu trên thân hai người đều có Dương Tranh cấp cho cấp 2 tịch tà phù, cũng tịnh không e ngại nơi đây âm sát khí. Lần này có thể đi theo Dương Tranh cùng một chỗ ra ngoài thám hiểm, Mộ Dung Thu một đường hưng phấn dị thường, cho dù đối mặt như thế hiểm địa, trên mặt nàng tiếu dung nhưng như cũng rất sáng lạ, không có chút nào mảy may vẻ sợ hãi, thậm chí vui vẻ chịu đựng. Ba người một đường tiến lên, Dương Tranh tính toán thời gian một chút, khoảng cách cùng Lạc Thiên Nhai tụ hợp còn có một ngày, mà đầu này hẻm núi bất quá chỉ có mười mấy bên trong sâu, thời gian còn rất sung túc. Hắn quyết định trước tiên ở trong hẻm núi dựa theo Bích Thanh La cho địa đồ, tìm xem nhìn phải chăng có thể tìm được U Linh Ngọc. Hẻm núi rất rộng lớn, hai bên vách núi dốc đứng vô song, lại dày đặc các loại hình thù kỳ quái khe hở, kia các nơi khe hở bên trong, thỉnh thoảng truyền ra nghẹn ngào như là quỷ khóc thanh âm, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy xanh mơn mởn quỷ hỏa lấp loé. Nhìn kỹ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút quỷ ảnh ẩn hiện ở giữa, quả nhiên là âm trầm cực kỳ kinh khủng. Nơi này âm sát khí tức, đối tu sĩ thần thức cùng pháp lực đều có cực mạnh ăn mòn áp bách, như không có chấn quỷ trừ tà bảo vật bình thường tu tiên giả thật đúng là không dám tùy tiện tiến vào ở giữa, liền lại càng không cần phải nói người bình thường. Dương Tranh bọn người dọc theo hẻm núi một bên vách núi đẩy về phía trước tiến vào. Tiến vào hẻm núi về sau, bình thường tu sĩ thần thức cơ bản mất đi dò xét công năng, nhưng Dương Tranh Vu Linh lại tựa như cũng không ở đây lực kê, thậm chí hắn cảm giác thần trí của mình tại cái này bên trong ngược lại so ở bên ngoài còn muốn nhạy cảm, bao trùm phạm vi cũng càng thêm tinh mịch. Ba người hướng vào phía trong đi số bên trong, Dương Tranh so với Bích Thanh La cho địa đồ, trước sau dò xét ba bốn phía có khả năng tồn tại U Linh Ngọc địa phương, nhưng tra xét rõ ràng về sau, nhưng lại không tìm được một khối U Linh Ngọc, không khỏi một trận thất vọng. Lại hướng vào phía trong xâm nhập số bên trong, mắt thấy đã xuyên qua cổ chiến trường hẻm núi gần nửa khoảng cách, Dương Tranh vẫn như cũ không thu được gì, trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút bắt đầu. Hẳn là nơi này U Linh Ngọc đã bị người lấy ánh sáng rồi. Bất quá, đúng lúc này, Dương Tranh thần thức dò xét đến một đầu kỳ dị khe hở tồn tại. Kia khe hở bên trong, có từng tia từng sợi âm minh khí hơi thở phát ra, Dương Tranh trong lòng có loại trực giác, cảm giác tại cái hạp cốc kia khe hở bên trong rất có thể tồn tại một đầu âm minh thông đạo. Tại phát hiện này khe hở thời điểm, có khác hai đạo mịt mờ hồn niệm, từ một phương hướng nào đó liếc nhìn tới, tại hắn cùng Mộ Dung Thu, Thẩm Nhược Nôn ba người trên thân khẽ quét mà qua, lại biến mất không gặp. Dương Tranh trong lòng hơi động, quyết định cùng tiến vào kia khe hở về sau, trước thả ra vô hồn, ở phụ cận đây nhìn trộm một chút, lại làm một bộ khác tính toán. Từ tiến vào đầu này cổ chiến trường hẻm núi về sau, Dương Tranh liền có loại không được tốt cảm giác, loại cảm giác này đến từ vô hồn, hoặc là nói đến từ hồn cung nội vô môn. Tựa hồ ở trung quanh nơi nào đó, cất giấu một chút tồn tại cường đại, âm thầm đang nhìn trộm lấy U Sơn hết thảy trung quanh động tĩnh. Hắn tiến vào hẻm núi về sau, cùng loại vừa rồi cái chủng loại kia nhìn trộm, đã không phải là lần thứ nhất gặp. Dương Tranh mang theo hai nữ hướng đầu kia khe hở nhích tới gần. Trải qua lúc đầu hưng phấn về sau, Mộ Dung Thu giờ phút này đặt mình vào ở đây âm trầm kinh khủng trong hẻm núi, cả người cảm giác cực không tốt, nắm thật chặt Dương Tranh cánh tay, gương mặt xinh đẹp bên trên đã bị hủ mất đi huyết sắc. Dọc theo con đường này, nàng đã thấy mấy đạo quỷ ảnh, loại cảm giác này làm nàng rất sợ hãi. Thẩm Nhược Nôn kỳ thật cũng so Mộ Dung Thu chẳng tốt đẹp gì. Nếu không phải nàng biết, Dương Tranh có thần ấn, có được bắt quỷ trấn quỷ bản lĩnh, chỉ sợ nàng cũng phải bị dọa đến bắt lấy Dương Tranh cánh tay. Thế tử, chúng ta vì sao muốn qua bên kia? Thẩm Nhược Nôn dần dần cũng cảm thấy đầu kia khủng bố khe hở tồn tại, trong lòng có chút bồn chồn, nhịn không được hỏi. Ta cảm giác ở trong đó có vật của ta muốn. Dương Tranh thần sắc vẫn như cũ rất chấn định lạnh nhạt, hắn nhìn một chút hai nữ, khẽ cười cười. Không cần sợ hãi, cho dù thật gặp được quỷ vật, ta cũng có thể hàng phục. Có lẽ là Dương Tranh tự tin lây nhiễm hai nữ cảm thấy an tâm một chút, nhưng vẫn như cũ có chút trong lòng run sợ, đi theo Dương Tranh hướng đầu kia khe hở chỗ đi đến. Tới phụ cận, ba người chú ý tới, đầu kia khe hở đích sắc rất quái dị, trong đó cài răng lược, trải rộng các loại bất quy tắc sắc nhọn sắc bén màu đen hòn đá, như là từng cây quỷ răng răng nanh, rất dọa người. Toàn bộ khe hở tựa như là một trương vỡ ra ác quỷ miệng lớn, chưa phụ cận, liền bị hù lòng người kinh run sợ. Các ngươi ngay tại bên ngoài chờ lấy ta đi, ta vào xem. Dương Tranh biết, cho dù để hai nữ đi theo mình, chỉ sợ các nàng cũng chưa chắc dám đi vào, liền quyết định độc thân đi vào tìm tòi. Hắn mới đã thả ra thần thức hướng vào phía trong dò xét qua, kết quả phát hiện, cái khe này tĩnh mịch chi cực, thần thức tham tiến vào về sau, thế mà không thể xâm nhập bao nhiêu. Trong đó tựa như tồn tại cấm chế nào đó lực lượng, thần thức chỉ có thể thăm dò vào hơn 100 mét dáng vẻ. Mà dù là như thế, Dương Tranh đã mơ hồ thông qua mình thần ấn, cảm ứng được một chút như có như không U Linh Ngọc khí tức. Điều này làm hắn cảm thấy thập phần hưng phấn. Bích Thanh La trên bản đồ cũng không có tiêu ký nơi đây. Dương Tranh thần thức thời khắc ngoại phóng, lưu ý lấy khe hở bên trong bên ngoài động tĩnh, ở trên người phân biệt tiếp mấy đạo phù lục về sau, lúc này mới chợt lách người, chui vào đầu kia khe hở bên trong. Đi vào trong đó về sau, tia sáng lập tức hoàn toàn biến mất. Thật ở cái khe này bên trong thật có thể nói là mở mắt như mù, cho dù vận dụng linh nhãn thuật, cũng vô pháp nhìn thấy bất kỳ vật gì. Nếu không phải thần thức đặc thù, Dương Tranh thật đúng là không dám đi vào cái khe này tới. Khe hở là xéo xuống dưới một mực kéo dài mà đi, phản phất là một đầu nối thẳng lòng đất tĩnh mịch địa quật. Hai bên tảng đá đều là đen nhánh chi sắc, ẩn ẩn tản ra một loại nào đó đặc biệt âm hàn khí hơi thở. Dương Tranh cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện này khí tức đúng là vô song tinh thuần âm minh chi khí, hắn không khỏi vì đó sửng sợ, ám đạo, hẳn là cái khe này thật thông hướng âm minh không thành. Tra xét rõ ràng một phen, phát hiện cái này bên trong cũng vô vấn đề gì về sau, Dương Tranh tại một khối bằng phẳng địa phương khoanh chân một tòa, lập tức thi triển mộng vũ thuật, vu hồn nháy mắt rời khỏi thân thể, tiến vào khang khít đại mộng minh trong không gian. Vừa tiến đến, Dương Tranh liền sửng sốt. Trung quanh nơi này không gian cùng mình trước kia nhìn thấy minh không hoàn toàn khác biệt. Bốn phía không còn là thanh minh không che trạng thái, khắp nơi nhét đầy lấy nồng hậu dày đặc huyết vân cùng sát khí. Dương Tranh phát hiện tại mình vu hồn trung quanh, tồn tại một đoàn nồng hậu dày đặc vô song, lại thể tích cực kỳ khổng lồ quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm, trong đó tản ra sát khí ngất trời. Mà tại một bên khác, khoảng cách vu hồn rất gần địa phương, thì nổi lơ lửng tối đen như mực to lớn quan cầu, trong đó lượn lờ lấy một loại nào đó cực kỳ khủng bố, Dương Tranh chưa bao giờ thấy qua đen nhanh khí tức kia đen như mực, tại quan cầu bên trong, giống như ma vật yêu dị, không ngừng biến ảo hình dạng. Trừ ngoài ra, Dương Tranh còn phát hiện, tại mảnh này đại mộng minh không trung, vẫn tồn tại mấy chục điểm phi thường sáng tỏ linh quang. Những này linh quang phần lớn vì màu xanh, cũng có số ít mấy cái vì màu vàng kim nhạt, trên đó có thần đạo khí tức hiện hiện, xem xét liền biết, những này linh quang bản chủ, khẳng định đều là thụ thần đạo trói buộc thần linh. Dương Tranh tại những này linh quang phía trên, nhìn thấy từng đầu như ẩn như hiện màu đỏ sợi tơ, cùng đại mộng minh không cái nào đó bí ẩn, khó mà thấy rõ địa phương tương liên. Loại kia cảm nhận vô cùng kỳ diệu, thật giống như trong cõi u minh, có cái gì chúa tể nắm trong tay những thần linh này. Làm sao lại có nhiều như vậy thần linh xuất hiện ở đây? Dương Tranh rất là khiếp sợ đồng thời, cũng ẩn ẩn có chút giật mình. Khó trách mới một mực cảm giác có người nhòm ngó trong bóng tối, nguyên lai đúng là bởi vì bọn hắn nguyên cớ. Tại khang khít đại mộng minh không trung dò xét trong chốc lát, vẫn chưa phát giác có cái khác tình huống dị thường về sau, Dương Tranh lúc này mới thu hồi vô hồn, một lần nữa đứng lên, cũng hướng phía khe hở địa quật chỗ sâu đi đến. Đi một khoảng cách, Dương Tranh vẫn chưa đụng phải bất luận cái gì quỷ vật, toàn bộ khe hở địa quật tiến tĩnh, không có chút nào bất luận cái gì âm thanh, thậm chí ngay cả u linh quỷ hỏa đều không có. Đây quả thực quá kỳ quái. Bất quá, khi hắn xâm nhập đến hơn 100 mét chỗ, phát giác được một đạo như ẩn như hiện bình chướng tồn tại thời điểm, liền có chút minh bạch. Bình chướng bên trên tán phát lấy nhàn nhạt màu u lam linh quang, trong đó mơ hồ có thể thấy được từng đoàn đen như mực khí tức, không ngừng va đập vào kia bình chướng, tựa hồ muốn từ bên trong tránh ra dáng vẻ. Nhưng kia bình chướng cực kỳ thần dị, mặc cho đen nhánh khí tức như thế nào va chạm, lại là không nhúc nhích tí nào, không chút nào thụ ảnh hưởng dáng vẻ. Kia bình chướng không chỉ có thể che đậy thần trí của hắn nhìn trộm, thậm chí vừa khẽ rửa gần, Dương Tranh cảm giác nó phía trên còn tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố xâm hàn khí hơi thở, một nháy mắt khiến cho có loại như rơi cực hàn băng quật cảm giác sợ hãi, nháy mắt lạnh hắn giật cả mình. Dương Tranh vội vàng vận chuyển bất diệt huyết diễm, rất nhanh liền xua tan quanh thân bốn bề hàn khí. Đến bình chướng phụ cận, Dương Tranh suy nghĩ một chút, thử nghiệm thả ra linh khí của mình, hướng bình chướng bên trên đụng một cái. Chỉ là chưa cùng Ngọc Trúc Thanh Phong tới gần kia bình chướng bên trên lập tức sáng lên hào quang màu u lam, trực tiếp đem Ngọc Trúc Thanh Phong cho đông lạnh thành một khối thúy ngọc hàn tinh, rơi xuống đất, phát ra một trận thanh thúy êm tai tiếng leng keng. Dương Tranh ngẩn người, đội vàng lấy tay triệu hồi Ngọc Trúc Thanh Phong, kết quả phát hiện, Ngọc Trúc Thanh Phong lại tựa như mất đi cùng cảm ứng của mình, mặc cho hắn như thế nào thôi động, đúng là không cách nào thu hồi. Hắn thầm giật mình không thôi, đành phải đi qua, đem Ngọc Trúc Thanh Phong nhặt lên, chưa thu tiến vào túi trữ vật. Dương Tranh trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được, có nên hay không vận dụng thủ đoạn khác, nếm thử phá giải bình phong này, dù sao, bình chướng đằng sau, những cái kia đen như mực khí tức, mang đến cho hắn một cảm giác phi thường yêu dị, tựa hồ không phải vật gì tốt. Nhưng nếu cứ vậy rời đi, hắn cũng tương tự có chút không lớn cam tâm. Đến bình phong này trước, Dương Tranh nhận ẩn cảm giác, trong đó như có vật gì đó đang triệu hoán hắn. Cẩn thận cảm ứng một phen về sau, hắn tâm thần khẽ nhúc nhích từ trong túi trữ vật, lấy ra lúc trước lão quốc công tiễn hắn bức họa kia quyển. Khiến Dương Tranh giật mình một màn xuất hiện tại trên bức họa. Đã thấy kia nguyên bản thường thường không có gì lạ bức tranh, giờ phút này vậy mà tản ra nhàn nhạt linh quang. Trong bức họa, ngọn núi kia trên đỉnh nhân vật tựa như đang sống, vậy mà xoay người, quay đầu đang nhìn hắn. Dương Tranh lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Càng thêm một màn quỷ dị tiếp lấy xuất hiện. Bóng người kia trên mặt, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biểu lộ, giống như là tại hướng hắn truyền lại một cái tin tức, đó chính là để hắn tiến vào bình chướng bên trong thế giới. Chỉ là chưa cùng Dương Tranh kế tiếp theo chần chờ, bức tranh đó đột nhiên sáng lên một đoàn thanh quang, tiếp lấy đem nó khẽ quấn, liền trực tiếp hướng phía bình chướng vọt tới. Dương Tranh kinh hãi, đội vàng thi triển toàn thân lực lượng, muốn tránh thoát bức tranh trói buộc. Nhưng hắn còn không có dễ dụ một chút, lập tức cảm giác cả người bị bức tranh mang bọc lấy, dễ như trở bàn tay xuyên qua bình chướng, đi vào bình chướng về sau thế giới. Dương Tranh đội vàng thả ra thần thức, thật nhanh dò xét lấy chúng quanh, khiến cho khiếp sợ một màn hiện ra ở trước mắt. Nhưng thấy chung quanh tất cả đều là đen như mực quần quật đậm đặc sương mù. Những cái kia khí tức không ngừng muốn ăn mòn hắn, nhưng còn chưa cùng nó tới gần, lại liền bị trên bức họa thanh quang cho bắn ra. Thanh quang bức tranh mang theo Dương Tranh, hướng phía chỗ sâu bay trốn đi. Cũng không lâu lắm, Dương Tranh liền phát hiện, mình bị đưa đến một tòa cự đại vứt bỏ thành đá trên không. Tòa này vứt bỏ thành đá, cùng trong tưởng tượng minh vực quỷ thành không khác nhau chút nào. Thậm chí, Dương Tranh tại cái này bên trong còn chứng kiến rất nhiều hóa đá các loại màu đen quỷ vật. Dù sớm dự liệu được, cái khe này rất có thể là một đầu âm minh thông đạo, nhưng thật làm tận mắt nhìn thấy, Dương Tranh hay là miễn không được có chút bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ bất quá, trước mắt tòa này quỷ thành hình như phế tích, trong đó trừ các loại tượng đá bên ngoài, trống rỗng, cũng không cái gì vật sống. Đây quả thật là có chút hoàn toàn ra khỏi Dương Tranh sở liệu. Lúc trước cảm ứng được U Linh Ngọc khí tức, chính là từ cái này quỷ thành phía dưới nơi nào đó truyền đến, hiện tại càng phát rõ ràng. Bước tranh bọc lấy Dương Tranh, trực tiếp hướng quỷ thành trung ương nơi nào đó rơi xuống mà đi. Dương Tranh lập tức thả ra thần thức, hướng bốn phương tám hướng liếc nhìn ra. Một lát sau, hắn đã thông qua thần thức, đem phương viên hơn 10 bên trong phạm vi bên trong hết thảy, dò xét cái nhất thanh nhị sở. Tòa này minh vực quỷ thành quy mô không nhỏ, tung hành đều có hơn 100 bên trong, thoạt nhìn như là một cái phi thường cổ lão thành đá. Trong đó khắp nơi có thể thấy được vỡ vụn thậm chí thành cho nhân loại xương cốt, lít nha lít nhít, nhìn Dương Tranh tê cả da đầu. Mà tại quỷ thành phía trên hơn 100 mét địa phương, ngưng tụ tầng một nồng hậu dày đặc vô cùng đen nhanh khí tức. Dương Tranh trước kia chưa bao giờ thấy qua loại vật này, cũng không biết nó đến cùng là cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định, thứ này tuyệt không phải cái gì thiệt vật. Dương Tranh nhịn xuống phiền ác cảm giác không khỏe, theo bức tranh chỉ dẫn, hướng phía quỷ thành trung ương nhất khu vực ép tới gần. Đột nhiên, thành đá trung ương, một khối lóe ra nhàn nhạt quang mang đồ vật gây nên Dương Tranh chú ý, hắn lặng yên nhích tới gần, tới phụ cận, lập tức vui mừng. Thật lớn một khối u linh ngọc. Thành đá trung ương là một mảnh quy mô khổng lồ quảng trường. Tại quảng trường chính giữa chỗ, đứng vững một khối trường xích cao, rộng lớn đều có 5-6 thước to lớn u linh ngọc thạch trấn. Cho dù không tận lực dò xét, Dương Tranh cũng có thể cảm giác ra, khối này u linh ngọc tuyệt đối là cực phẩm cấp bậc. Chỉ bất quá, khối kia u linh ngọc tựa như đã bị người điêu khắc thành phẩm, thoạt nhìn như là một viên vô song to lớn ấn tỷ. Lúc này, bức tranh đó bên trên thanh sắc và màng càng phát ra sáng tỏ, nhưng cũng ngưng lại bất động, lặng lặng phiêu phủ ở khối kia to lớn ấn tỷ bên cạnh, tựa hồ đang đợi cái gì. Dương Tranh đi qua, nhìn kỹ một chút, phát hiện khối này ấn tỷ từ phía đều điêu khắc không phải quá rõ ràng một chút dị thú đồ án, có chút Dương Tranh nhận ra, có chút lại không nhận ra. Đến kỹ phía dưới, trên đó điêu khắc dị thú chừng 18 loại nhiều, mà ở trong đó một mặt chính phía dưới còn điêu khắc có một nhóm cổ lão vu tộc linh văn, hồng hoang 18 thần thú chấn ma ấn. Cái này ấn tỷ lại bị mang theo hồng hoang chi danh. Đợi thấy rõ ràng này ấn tỷ danh tự về sau, Dương Tranh lập tức kinh. Hắn tại vu tộc trong truyền thừa nhìn thấy qua cái tên này, không hề nghi ngờ cái này mai thần ấn chính là chân chính bảo vật. Nó dù không phải tiên tiên bảo vật, nhưng là một kiện chân chính hậu thiên chí bảo, hơn nữa còn là xuất từ vu tộc phong ấn chí bảo. Nay bảo vẫn như cũng là xuất từ tổ vu hậu thổ chi thủ. Cái này đại ấn phía dưới hẳn là chấn áp cái gì ma vật. Dương Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía trên kia đậm đặc vô cùng đen nhanh khí tức. Xem ra những này đen như mực khí tức hẳn là tinh thuần ma khí, nếu không tuyệt sẽ không như thế yêu dị. Mà từ cái này ấn tỷ danh tự đến xem, nghĩ đến cái này ấn tỷ phía dưới khẳng định là chấn áp cái gì khó lường đại ma đầu. Khi biết này ấn lai lịch về sau, cùng phán định ra những này đen nhánh khí tức vì ma khí về sau, Dương Tranh nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vòng quanh này ấn bốn phía cẩn thận quan sát. Toàn bộ trên quảng trường vẫn như cũng là phủ kín lít nha lít nhít hải cốt phế tích, chỉ có cái này trí bảo thần ấn bốn phía cũng vô hải cốt cặn bã, có thể đại khái nhìn ra phía dưới đen nhánh tảng đá có chút bất phàm. Cùng loại tài liệu này, Dương Tranh đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy. Vô lượng thọ Phật tự bao trùm địa quật khối kia cửa đá, Dương ra bên trong mật thất dưới đất, che đậy tầng hầm cùng tàng tiền các bảo tàng mật thất ở giữa cảm ứng tường đá, đều là dạng này vật liệu đá. Chỉ bất quá, những cái kia vật liệu đá cùng cái này bên trong so ra, chỉ có thể coi là phế liệu. Cái này bên trong tung hoành đạt mấy chục ngàn mét quảng trường, mặt đất trải tất cả đều là loại kia đen nhánh vật liệu đá. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nơi này vật liệu đá độ dày cũng tương tự hết sức kinh người. Dương Tranh suy nghĩ một chút, lấy tay đánh ra một cơn gió mát thuật. Một cơn gió mát từ mặt đất thổi qua, quét lên đại lượng phế tích bụi bặm. Mặt đất dần dần trở lên rõ ràng. Lít nha lít nhít khắc đá vu văn, tùy theo hiện mà ra. Dương Tranh cẩn thận xem lấy những văn tự này, thần sắc trên mặt dần dần trở nên vô song ngưng trọng lên. Những này vu văn là dựa theo một loại nào đó quy luật bài bố trên mặt đất. Dương Tranh tại vu tộc trong truyền thừa, nhìn thấy qua cùng loại quy tắc ghi chép. Đây là vu tộc một loại đặc hữu vu văn phong ấn trận pháp. Cái này thân ấn phía dưới, xác định không thể nghi ngờ, đích xác trấn phong lấy một cái cường đại ma vật. Vu văn bên trong vẫn chưa đề cập kia ma vật danh tự, tựa hồ nó là cái cấm kỵ tồn tại, danh tự không cách nào thông qua vu văn hiện ra. Bất quá, những này vu văn bên trong nâng lên, thần ấn chấn phong cũng không phải là kia ma vật bản thể, mà là nó một sợi ma niệm. Một sợi ma niệm liền cần cường đại như thế vu tộc trận pháp phong ấn, cũng không biết kia ma vật bản tôn đến tột cùng nên cường đại đến loại trình độ nào. Đợi điều tra xem hết thần ấn bốn phía vu văn về sau, Dương Tranh lần nữa trở lại thần ấn hạ. Hắn thử nghiệm nô ra bàn tay, đồng thời vận chuyển vu pháp lực, hướng thần ấn nhích tới gần. Suy, chưa cùng Dương Tranh bàn tay tiếp xúc đến thần ấn, một đạo quang mang từ thần ấn bên trong lóe lên mà ra, bắn ra Dương Tranh bàn tay. Cùng lúc đó, một đạo cường đại thần niệm rót vào Dương Tranh trong đầu. Không được huyền hoàng bảo giám, không được đụng vào chấn ma ấn, nếu không sẽ thả đi ma tổ ma hồn. Nhanh đi phong ma thành tây nam ngoài 10 dặm, lấy vu môn trấn sát ma trùng, sau đó đi tổ mộ, thu lấy huyền hoàng bảo giám. Lại là tổ vu hậu thổ thần niệm thanh âm. Dương Tranh thần sắc lập tức run lên, liền vội vàng không người bái ba bái, thật nhanh rời khỏi quảng trường. Bức tranh đó lần nữa bao lấy Dương Tranh phế lên, hướng phía thần niệm nói tới phương hướng, bay đi. Bốn phía ma khí càng phát nồng hậu dày đặc. Nếu không phải có bức tranh cùng với bên trên thanh sắc quang mang, Dương Tranh thậm chí hoài nghi, mình căn bản không có cách nào đi ra kia quảng trường. Một lát sau, Dương Tranh đi tới Phong Ma Thành tây nam ngoài 10 dặm. Nhìn thấy trước mắt, lần nữa rung động hắn. Nhưng gặp một đầu thân thể dài đến 7-8 bên trong to lớn ma trùng thân thể, vắt ngang trên mặt đất. Nó trên thân phát ra ma uy cùng ma khí khủng bố vô song. Nó cho dù là bị trấn áp phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, nhưng nó thân thể nhưng như cũ tại thời thời khắc khắc hấp thu trùng quanh quần quần ma khí, không ngừng lớn mạnh lấy tự thân. Xem ra, nếu là như thế tùy ý nó kế tiếp theo hấp thu xuống dưới, sớm muộn cũng sẽ xông phá phong ấn trấn áp. Lúc trước Dương Tranh hướng bên này bay tới thời điểm, cũng không phải không có chú ý tới qua, nhưng hắn còn tưởng rằng cái này cự trùng ma thân là một tòa mô hình nhỏ đen nhánh sơn mạch đâu. Nào ngờ tới, cái này đúng là một đầu to lớn ma trùng thân thể. Tại ma trùng đỉnh đầu ngay phía trên, thình lình đè ép một khối khổng lồ vô cùng một nửa đen nhánh sơn phong. Nhìn thấy ngọn núi kia, Dương Tranh lập tức cảm giác có chút nhìn quen mắt, phản phất mình ở đâu bên trong từng gặp. Ánh mắt của hắn không khỏi hướng trên bức họa nhìn lại, lúc này mới phát hiện, nguyên lai kia một nửa sơn phong, thế mà chính là trên bức họa ngọn núi kia. Đến cái này bên trong về sau, bức tranh lại bọc lấy hắn, hướng sơn phong không giới hạn bên trên bay đi. Tới đỉnh núi, Dương Tranh tại mỏng manh ma khí bên trong, nhìn thấy một đạo phai mở gần như biến mất thẳng tắp thân ảnh. Thân ảnh kia cao ngạo đứng tại sơn phong để mắt tới, ngóng nhìn tương cùng, như đang trầm tư lấy cái gì. Đối với Dương Tranh đến, hắn như có cảm giác, quay đầu, nhìn Dương Tranh một chút. Cứ việc thân ảnh kia vô cùng phai mờ, nhưng nó ánh mắt lại lộ ra một loại khó tả tang thương cảm giác. Ánh mắt này cùng mới Dương Tranh tại trong bức họa nhìn thấy đồng dạng không hay. Người rốt cục đến rồi. Dương Tranh hơi sững sờ, nói, đúng vậy, vạn bối đến, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Lão phu La Công Viễn, đây cũng không phải là lão phu bản thể, mà là lão phu một sợi thần niệm biến thành, cố ý lưu tại nơi đây, thay lục đạo đại nhân chuyên môn tạm giam cái này ma trùng nghiệt xúc. Đáng tiếc nơi đây ma khí quá mức nồng hậu dày đặc, căn bản là không có cách diệt sát cái này nghiệt xúc. Phai mở bóng người mở miệng nói, nguyên lai là La tiền bối. Vạn bối xin ra mắt tiền bối. Dương Tranh thần sắc cứng lại, liền đội vàng không người chắp tay hướng bóng người kia thi lễ một cái. Lão phu vì Thục Sơn phái đương đại thái thượng trưởng lão. Thục Sơn phái tiên đạo một mạch tuân theo thái thượng đạo tổ truyền thừa, kiếm đạo một mạch thì tuân theo lục đạo đại nhân truyền thừa. Ngươi đã phải lục đạo đại nhân chọn chúng, không cần thiết cô phụ đại nhân nguyện vọng. Đợi việc nơi này, có thể đi Nam Thiệm Bộ Châu Thục Sơn, toàn diện học tập lục đạo đại nhân kiếm đạo truyền thừa, làm vinh dự ta Thục Sơn kiếm đạo một mạch. Lão giả như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Tranh, chậm rãi nói: "Vâng, đệ tử cần tuân thái thượng trưởng lão dạy bảo." Dương Tranh biến sắc, cung kính đáp: "Lão phu đưa ngươi một đạo kiếm phù làm tín vật, ngày sau nhìn thấy Thục Sơn đệ tử, chỉ cần cầm phù, đối phương tự sẽ minh bạch thân phận của ngươi." La Công Viễn hư ảnh lấy tay hướng Dương Tranh phương hướng một chiều, Dương Tranh trước mặt bức tranh đó lập tức trôi dạt đến hư ảnh tay bên trong. Đã thấy hắn biển chỉ tại bức tranh đó bên trên nhẹ nhàng điểm một cái. Nguyên bản thường thường không có gì lạ bức tranh, lập tức sáng lên chói mắt kiếm đạo thật quang. Trên bức họa những cái kia văn tự lập tức hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần ngưng tụ thành một viên dài hơn 3 tấc màu xanh kiếm phù. Mà theo kiếm này phù ngưng tụ thành hình, kia hư ảnh cũng biến thành càng thêm phai mờ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Lão phu nhiệm vụ đã hoàn thành, như vậy đi vậy. Hư ảnh thanh kiếm phủ ném cho Dương Tranh, lập tức phá vỡ ma khí, hóa cầu vồng bỏ chạy, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Dương Tranh lấy tay bắt lấy kiếm phủ, đã thấy cái kia kiếm phủ sau khi tới tay, lập tức hóa thành một viên ba tấc lớn nhỏ, linh quang lấp lóe màu xanh tiểu kiếm. Kiếm này phù thế mà là một kiện chân chính phi kiếm pháp bảo. Trên đó còn có thanh xương hai cái chữ triện danh tự. Thanh xương kiếm kiếm phủ. Hẳn là nắm giữ kiếm này phù, nhưng phải chân chính linh bảo phi kiếm thanh xương. Dương Tranh lập tức sững sờ. Thục Sơn phái tử điện thanh xương cái này hai kiện thông thiên linh bảo đại danh, Dương Tranh có thể nói là như sấm bên tai. Thu hồi kiếm phủ, Dương Tranh ánh mắt lập tức rơi vào dưới chân một nửa trên ngọn núi. Tổ Vu hậu thổ thần niệm nhắc nhở, để Dương Tranh dùng vu môn chấn sát dưới chân bị phong ấn cái này ma trùng. Dương Tranh dù không biết nên như thế nào hạ thủ, nhưng nghĩ đến phương pháp hẳn là cùng thu kia đảo tiên linh quyển không sai biệt lắm. Bởi vậy, hắn trực tiếp ở trên ngọn núi quanh chân một tòa, ý thức tiến vào hồn cung. Sau một khắc, hồn cung bên trong trôi nổi vu môn, lập tức quang mang sáng rõ. Dương Tranh chỉ cảm thấy phía dưới truyền đến một trận kỳ dị chấn động âm thanh. Ngay sau đó, một đạo đen nhánh quang mang lóe ra xuất hiện tại hắn hồn cung nội, cũng lóe lên phía dưới, trốn vào vu môn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Trong hai nghe được một trận đinh thai nhức góc gào thét truyền đến. Dương Tranh cả kinh vội vàng mở mắt ra nhìn xuống dưới. Đã thấy đầu kia 7-8 dặm dài to lớn ma trùng thân thể, bị từng đạo tử hư không nhô ra huyết hồng dây sắt chói buộc lấy, giờ phút này ngay tại đại địa bên trên lăn lộn gầm thét, kinh khủng trong miệng, phát ra trận trận không cam lòng gào thét gào thét. Tại kia đứng giữa không trung, mơ hồ có thể thấy được một đạo màu vàng kim nhạt môn hộ hư ảnh, huyết hồng dây sắt chính là từ trong đó nhô ra. Giờ phút này, những cái kia dây sắt không ngừng nắm chặt, đem kia ma trùng siết gắt gao, cũng đang không ngừng phun trào ra từng đạo kỳ dị thần lực màu đỏ ngòm, tan rã mê mội trùng thân thể. Mặc cho kia ma trùng như thế nào dãy rủa, đều không thể tránh thoát kia huyết hồng dây sắt trói buộc, nó thân thể ngay tại hóa thành đạo đạo xanh lét quang mang, từng tấc bắt đầu sụp đổ tan rã lấy. Trong chốc lát, ma trùng thân thể hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng lúc đó, Dương Tranh cảm giác được rõ ràng địa bộ hoàng trong bảng truyền đến một trận kỳ dị hồn đọc thư hơi thở. Tan ra thượng cổ ma trùng âm cửu minh ma thân, phải thiện công 300.000. Nghe được thanh âm này, Dương Tranh kinh ngạc đến ngây người. Liền cái này, liền lấy không 100.000 thiện công. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hậu thổ đại nhân chính là người tốt a. Dương Tranh có chút đắc ý âm thầm cảm khái một câu. Kia hồn đọc thư hơi thở biến mất về sau, Dương Tranh vu hồn còn cảm ứng được một sợi kỳ dị bản nguyên khí tức. Cái kia bản nguyên khí tức đến từ vu môn. Thu hồi huyền hoàng rời núi, vu môn quy tắc hoàn thiện, nhanh thu hồi huyền hoàng bảo giám dung hợp, hóa sinh huyền hoàng bản nguyên giới, quét sạch nơi đây ma tổ lưu lại hồng hoang ma khí, để tránh nó ô nhiễm tổ châu đại địa. Lại là tổ Vu hậu thổ thần niệm nhắc nhở. Xem ra, mau chóng tiến vào U Sơn đại mộ, thu hồi huyền hoàng bảo giám, đã thành dưới mắt nhất khẩn cấp sự tình. Về phần tìm kiếm Vũ Linh Ngọc cái gì, đã căn bản không trọng yếu. Trong hư không vu môn dần dần biến mất, Dương Tranh trên thân thể, tùy theo hiện ra tầng một nhàn nhạt huyết quang. Có tầng này huyết quang tồn tại, bốn phía đen nhánh ma khí, căn bản không có cách nào tới gần hắn. Dương Tranh thân thể chậm rãi rơi xuống đất. Ở trước mặt của hắn, còn nổi lơ lửng một trương giấy trắng. Kia giấy trắng chính là lúc trước La Công Viễn ngưng tụ kiếm phủ sau rơi xuống, giờ phút này lại tản ra nhàn nhạt bạch quang, phiêu phủ ở Dương Tranh trước mặt. Dương Tranh giương tay vồ một cái, thu trương này giấy trắng. Đã thấy trên tờ giấy trắng lít nha lít nhít, tràn ngập cực nhỏ chữ nhỏ. Chữ là chữ nhỏ, phi thường dễ dàng phân biệt. Dương Tranh nhìn kỹ một lần, cảm thấy một trận hiểu rõ. Tờ giấy này là La Công Viễn lưu cho hắn một phong thư, trên đó kỹ càng giới thiệu Âm Cửu Minh lai lịch, cũng kỹ thuật La Công Viễn là như thế nào truy sát Âm Cửu Minh đến đây hết thảy. Chỉ bất quá, Dương Tranh tại phong thư này trong câu chữ, đọc lên một tia nhàn nhạt thất lạc. Dương Tranh suy đoán, rất có thể La Công Viễn đang đuổi giết Âm Cửu Minh, nội nhập phong ma thành về sau, hẳn là cũng đạt được tổ Vu hậu thổ nhắc nhở, nguyên bản La Công Viễn khẳng định là phi thường hưng phấn, coi là có thể bằng này thu hoạch được lục đạo truyền thừa. Nào nghĩ tới, hắn tuy là lục đạo truyền thừa một mạch đệ tử, lại bởi vì cũng không có tiếp nhận vu môn truyền thừa tư cách, chỉ có thể lưu lại một sợi thần niệm ở đây trông coi Âm Cửu Minh ma thân, bản tôn lại tiếp nối rời đi. La Công Viễn có thể tại cái này tổ châu đảo bên trên hiện hóa ra nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, đủ thấy nó bản tôn tuyệt đối là kim tiên cấp bậc đại năng nhân vật. Dương Tranh sở dĩ có phán đoán như thế, đều bởi vì phong thư này bên trong La Công Viễn nâng lên tổ châu đảo biến cố căn nguyên. Nguyên lai tòa này nghe tiếng tam giới thế nào, bởi vì tổ vu chi mộ xuất hiện, đến mức bị sát khí ngất trời chấn áp, hình thành cực kỳ đặc biệt tiên tiên phong cấm. Bất luận cái gì tiến vào đảo này tiên nhân tu sĩ, tu vi đều sẽ bị cường thế tước đoạt chân áp. Địa tiên đến đây, cũng chỉ có thể có được chút cơ kỳ tu vi cảnh giới. Cái này còn tính là tốt. Nếu là thiên giới thần linh lời nói, thậm chí ngay cả bản tôn đều không có cách nào tiến vào đảo này. Có thể làm cho La Công Viễn như thế đau khổ truy sát lại không cách nào chém giết, còn chỉ có thể mượn nhờ tổ châu đảo bên trên, tổ vu hậu thổ lưu lại thủ đoạn chân áp ma trùng thân thể. Yêu ma trùng âm Cửu Minh hiển nhiên cũng đồng dạng là kim tiên cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá, cho dù là kim tiên cấp bậc ma trùng, tại vu môn chấn sát dưới, cũng rất giống cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Cái này không phải do Dương Tranh không hồi tưởng liên miên, nhưng rất đáng tiếc, Vũ Môn hiển nhiên cũng không thụ khống chế của hắn, mà là tự hành vận chuyển, chỉ là mượn nhờ hắn hồn cung hiển hóa tồn tại mà thôi. Dương Tranh thu hồi tinh thần, nhìn lướt qua bốn phía, lập tức vui mừng quá đỗi. Hắn thực tế không nghĩ tới, trấn phong âm Cửu Minh địa phương, thế mà tán lạc đại lượng U Linh Ngọc. Dương Tranh nơi nào sẽ khách khí, bay thẳng nhanh nhặt lấy thu thập. Không trong phía khác, hắn đã nhặt được tháng 3 năm 40 khối cực phẩm U Linh Ngọc, mừng khắp khởi thu tiến vào túi trữ vật. Có những thu hoạch này về sau, Dương Tranh lúc này mới vừa lòng thỏa ý, thật nhanh hướng về nơi đến phải gác cổng thông đạo đột đi. Khi nó lại xuất hiện tại cái kia đạo bình chướng lúc trước, kia bình chướng từ bên trong đúng là trực tiếp vỡ ra một cái khe mặc cho Dương Tranh từ trong đó xuyên qua về sau, mới lại khôi phục như lúc ban đầu, cũng tại lóe lên về sau, hoàn toàn biến mất không gặp. Cùng lúc đó, mấy chục đạo nhỏ bé không thể nhận ra, lại cường đại vô cùng thần thức, trong chớp mắt đảo qua nơi đây. Dương Tranh lập tức kinh hãi, vội vàng thu liễm toàn thân khí tức. Quái, nơi này một đầu âm u phong ấn làm sao không gặp rồi? Vừa rồi rõ ràng còn tại, thật sự là kỳ quái. Hai đạo nhỏ bé không thể nhận ra thanh âm, lập tức chuyển vào Dương Tranh trong tai. Bằng vu hồn cảm ứng, Dương Tranh phát giác, nói chuyện hai người, thế mà là hai cái chân chính âm quỷ. Cái này bên trong có cái người sống, hỏi một chút hắn, nhìn hắn có biết hay không là chuyện gì xảy ra nhi. Màu u lam linh quang thời gian lập lòe, hai đạo quỷ ảnh trống rỗng xuất hiện tại Dương Tranh trước mặt. Nhìn thấy kia hai cái âm quỷ, Dương Tranh kém chút không có vui ra, cái này hai quỷ nhìn rất quen mắt á, hai người các ngươi chính là địa phủ đầu châu mặt ngựa. Chương 69. U Sơn địa lý đồ, Sơn thần thân phận hiện. Chương 69. U Sơn địa lý đồ, Sơn thần thân phận hiện a, ngươi một cái tiểu luyện khí kỳ tu sĩ, như thế nào nhận biết chúng ta pháp thân nền móng? Đầu châu quỷ lấy làm kinh hãi, hầu nghi nhìn chằm chằm Dương Tranh, trên dưới dò xét. Bọn hắn tuy là chuyên làm câu nhân hồn phách hoạt động, nhưng nhập hành mới bất quá hơn 100 năm mà thôi, trước kia địa phủ câu người làm việc đều là hắc bạch vô thường đang làm, thậm chí cái này tổ châu đảo bọn hắn cũng là lần đầu tiên tới, căn bản không có khả năng có người biết bọn hắn. Ta chính là nơi đây Sơn thần Dương Tranh, có thể nhận ra hai vị quỷ thần, cũng thuộc về bình thường a. Dương Tranh cũng biết mình là nhất thời chơi vui nói lộ ra miệng, đầu óc nhất chuyển, tranh thủ thời gian bồi thêm một câu. Ồ, ngươi chính là U Sơn Sơn Thần. Nhưng có cái gì bằng chứng? Hai quỷ nhìn nhau, đều mặt lộ vẻ vui mừng, hướng Dương Tranh nhưng nói. Dương Tranh gọi ra mình Sơn Thần ấn, hướng hai quỷ bày ra, hai quỷ trên thân cũng là có quỷ thần lệnh bài, tự có thể cảm ứng được Dương Tranh trong tay thần ấn không giả, lập tức liền tin, liên tục hướng Dương Tranh chắp tay làm lễ. Nguyên lai là nhân thần đồng liêu, thật sự là hạnh ngộ. Mới là chúng ta thất lễ, thần bạn tha thứ cho. Dương Tranh cũng chắp tay đáp lễ lại, nhưng nói, hai vị thần bạn tại sao đến đây a? Hai quỷ nghe vậy hiện ra thật thà bộ dáng, đều nói, chúng ta là Phụng Diêm Vương bệ hạ pháp chỉ, cố ý đến đây xem xét một phen nơi này phong ấn, không ngờ vừa tới nơi đây, còn chưa kịp xem xét, đã thấy cái kia phong ấn lại biến mất. Dương Sơn thần đã vừa mới ở đây, nhưng từng thấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Phong ấn? Cái gì phong ấn? Dương Tranh trong lòng dù một trận kinh ngạc, trên mặt lại ra vẻ không hiểu nhưng nói, tự nhiên là phong ma thành phong ấn rồi. Hẳn là Dương Sơn thần thân là nơi đây sơn thần, cũng không biết phong ấn này. Đầu châu quỷ cùng mặt ngựa quỷ đều hầu nghi nhìn xem Dương Tranh. À, ngươi nói là cái kia, a ta vừa tới thời điểm, đích sắc từng gặp, còn từng hiếu kỳ muốn đi vào nhìn trộm một chút, kết quả làm sao cũng vào không được. Mới đích sắc phát sinh một chút sự tình, giống như có một đạo kim sắc tiên quang từ bên trong thoát ra, tiếp lấy kia màu lam bình chướng liền biến mất, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dương Tranh nửa thật nửa giả cùng hai quỷ nói. Hai quỷ nghe nói như thế, lập tức hai mặt nhìn nhau. Kim sắc tiên quang thoát ra, hẳn là từng có kim tiên đại năng tiến vào phong ma thành không thành. Vậy ta cũng không biết. Đúng, tại hạ còn phải đi thạch đầu thành cùng một người bạn gặp mặt, hai vị nếu là vô sự, vậy tại hạ liền cáo tử. Ai, Dương Sơn Thần, chớ vội đi a, chúng ta đang tâm sự. Gặp một lần Dương Tranh muốn đi, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra nhi hai quỷ, vội vàng muốn ngăn lại Dương Tranh, tiếp tục hướng hắn dò xét nhưng tình huống nơi này. Ta chuẩn bị đi U Sơn đại mộ, hai vị không bằng cùng một chỗ, chúng ta trên đường trò chuyện. Dương Tranh một mặt thành khẩn hướng hai quỷ phát ra mời. Hai quỷ nghe tới U Sơn đại mộ bốn chữ, ánh mắt lập tức thay đổi, thân ảnh giống tránh ôn thần đồng dạng nhanh chóng tránh ra, trong miệng liền nói, đã là như thế, kia Dương Sơn Thần mời đi, chúng ta không có chuyện, không dám chỉ hoãn Dương Sơn Thần đại sự. Ai, thật là quá đáng tiếc, vốn còn nghĩ mời hai vị cùng nhau đi đại mộ bên trong kiến thức một phen, nói không chừng còn có thể vớt điểm chỗ tốt đâu, hai vị thật không đi. Dương Tranh mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu nói. Hai quỷ đầu lâu lập tức giao cùng chống lúc lắc, liền nói, không dám, không dám, ta cùng vô phúc, tiêu thụ không dậy nổi đại mộ chỗ tốt, Dương Thần bạn từ quản đến liền là, huynh đệ chúng ta còn có những nhiệm vụ khác, cáo tử. Dứt lời, hai quỷ tựa hồ rất sợ Dương Tranh kế tiếp theo dây dưa, mời bọn họ cùng đi dò xét mộ, trực tiếp chui vào thổ bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Dương Tranh khỏe miệng không khỏi kéo ra, lúc này mới thản nhiên đi ra khe hở sân động. Thẩm Nhược Nôn cùng Mộ Dung Thu hai nữ, giờ phút này đều tại cửa hàng lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Dương Tranh ra, nhao nhao thở dài một hơi. Vừa rồi chúng ta giống như nhìn thấy có hai cái âm quỷ chạy đi bảo, ngươi không có chuyện gì chứ? Mộ Dung Thu vội vàng tiến lên bắt lấy Dương Tranh hai tay, một mặt khẩn trương nhưng nói, không có việc gì, chỉ là âm quỷ mà thôi. Đi thôi, cái này bên trong không có việc gì nhỉ, chúng ta trực tiếp đi thạch đầu thành. Dương Tranh vô vô Mộ Dung Thu tay nhỏ, lắc đầu, sau đó mang theo hai nữ rời đi nơi đây, nhanh chóng xuyên qua hẻm núi, hướng thạch đầu thành tiến đến. Trên đường đi, loại kia bị người theo dõi cảm giác lại trước sau mấy lần xuất hiện. Dương Tranh hiện tại đã minh bạch, U Sơn đại mộ bên này chỉ sợ đã thành chư thiên thần Phật tiên đạo chú ý tiêu điểm, không dám chút nào có bất kỳ chủ quan cử chỉ. Hắn mơ hồ dự cảm đến, tựa hồ đang có một chuyện trọng yếu phi thường muốn phát sinh. Chuyện này cùng U Sơn đại mộ có quan hệ, cùng mình có quan hệ, cũng tương tự cùng chư thiên thần Phật tiên đạo có quan hệ. Hắn suy đoán, có lẽ mình muốn đi lấy kia huyền hoàng bảo giám chính là chân chính mấu chốt. Dương Tranh tâm lý âm thầm đánh lấy nói thầm, cũng không biết tổ vu hậu thổ đến tột cùng bố trí loại thủ đoạn nào đến che lấp việc này. Chư thiên thần Phật tiên đạo cũng không phải tốt như vậy lừa gạt. Không nói đến kia cao cao tại thượng mấy vị thiên đạo thánh người, chính là thân ở địa tiên giới những cái kia chuẩn thánh đại lao, nếu là muốn nhìn trộm, chỉ sợ cũng không phải việc khó gì. Dù sao, tại hắn đối Hồng Hoang Phong Thần Tây Du một mạch thế giới nhận biết bên trong, hậu thổ nương nương dù hóa thân lục đạo luân hồi, hợp thiên đạo, nhưng bởi vì cơ duyên không đủ, tựa hồ cũng không có trở thành thiên đạo thánh người, mà vẹn vẹn chỉ đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Nàng bố trí ra tay đoạn, muốn giấu giếm được thiên đạo thánh người, gần như không có khả năng, đương nhiên, cũng có như vậy cực tiểu nhân xác suất, có lẽ có điểm khả năng, dù sao, nàng từng là khai thiên sau nhóm đầu tiên sinh linh, tay bên trong nắm giữ bảo vật cùng thủ đoạn, không thể ước đoán. Tối thiểu kia tiên thiên ngũ khí châu, trước đây liền chưa hề tại tam giới bên trong xuất hiện qua. Còn có mình muốn đi lấy kia huyền hoàng bảo giám, tựa hồ cũng không có ở tam giới bên trong hiện qua cái gì thanh danh. Có thể đây cũng là bản cổ đại thần chuyên môn lưu cho bu tộc, ngoại nhân cũng không hiểu biết. Giấu trong lòng đủ loại tâm tư, Dương Tranh một đường thuận lợi đến thạch đầu thành. Kỳ thật mới ra hẻm núi cổ chiến trường về sau, Dương Tranh đối quanh mình hết thảy liền có mới cảm ứng. Nơi đây đã là chân chính U Sơn địa giới, cũng chính là hắn thần ấn chân chính trưởng quản khu. Vừa mới đi vào phiến khu vực này, Dương Tranh hồn cũng nội liền rõ ràng bày biện ra một bức khổng lồ mà rõ ràng U Sơn địa lý đồ. Ở đây đồ bên trên, nơi nào có gì sinh linh tồn tại, có bảo bối gì, đều là nhất thanh nhị sở. Dấu ở U Sơn phạm vi bên trong hết thảy chư thiên thần Phật nhãn tuyến, đều tất cả đều ở địa lý đồ bên trên biểu hiện mà ra. Thậm chí mỗi một cái thần linh trên thân, còn chuyên môn bị đánh dấu lên đối phương danh hiệu lai lịch nền móng vân vân. Cái này U Sơn sơn thần ấn, quả thực quá nguy tiên. Hắn suy đoán, có lẽ việc này hẳn là cùng địa bộ hoàng bảng có quan hệ. Dù sao, như tất cả thần ấn đều có như thế công năng lời nói, cái kia cũng quá bất khả tư nghị. Có cái này U Sơn địa lý đồ, Dương Tranh đối với chúng quanh tình hình, rõ ràng trong lòng cảm thấy lại định. Bất quá, trong đó mấy cái danh tự xuất hiện, hay là làm hắn hơi có chút giật mình. Hắn chú ý tới, ẩn thân tại thạch đầu thành bên trong Lạc Thiên Mai, bên người thế mà ẩn tàng ba cái trong truyền thuyết cấp bậc tiên nhân đại năng. Cái này ba cái tiên nhân, hắn Trung Ly cùng Lữ Nham đại danh, hắn tự nhiên cũng không lạ lắm, đến là cái kia gọi Trần Sinh, hắn trước đây nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, trên bản đồ ghi chú, hắn chính là Nho Môn Nho Tiên, đảm nhiệm chức vụ tại Thiên Giới Tinh Bộ Văn Sư Cung. Địa bộ hoàng trên bảng đối Lữ Nham giới thiệu liền có ý tứ nhiều. Dương Tranh thật đúng là không ngờ tới đất này bộ hoàng bảng cư nhiên như thế nguy tiền, ngay cả hắn nền móng đều biểu hiện nhất thanh nhị sở. Người này bản nguyên chính là một sợi tiên tiên thuần dương một khí, khai thiên sau hóa thành một gốc đỡ tăng thần thụ, sinh trưởng tại trong Đông Hải, sau đó đắc đạo hóa hình, thành thiên hạ nam tiên đứng đầu Đông Vương Công, cũng bị người tôn làm một công. Về sau nó tại Hồng Hoang đại kiếp bên trong thần vẫn, bị đánh về bản nguyên trở về Hồng Hoang, mà trong đó chưa tán một sợi bản nguyên, thì bị cái nào đó thiên đạo thánh người lấy đi, một mực bị lưu tại thiên giới. Tây Du về sau, cái này một sợi bản nguyên lại bị thả ra, tại địa tiên giới đầu thai chuyển thế, thành bây giờ tu sĩ Lữ Nham. Hắn hiện tại cũng không phải là tiên nhân, tu vi cũng không có nhận tổ châu sát khí áp chế, thật sự chính là trúc cơ kỳ, tuổi tác cũng không lớn, năm nay chỉ có 25 tuổi. Dựa vào địa lý đồ biểu hiện, Dương Tranh dễ như trở bàn tay tìm đến Lạc Thiên Nhai bọn người chỗ ẩn thân. Dương Tranh, cuối cùng là đợi đến ngươi. Dương Tranh tiến vào thạch đầu thành về sau, tự nhiên cũng rất nhanh liền bị Lạc Thiên Nhai bọn người phát giác. Mấy người tại Lạc Thiên Nhai dẫn đầu dưới nên đi ra ngoài, cùng Dương Tranh gặp nhau. Lúc này, Lạc Thiên Nhai sau lưng mấy người, thần sắc khác nhau đều đang quan sát Dương Tranh. Bọn hắn kỳ thật đều đối Lạc Thiên Nhai chờ người này cảm thấy hết sức tò mò, rất muốn nhìn một chút đối phương đến cùng là lai lịch gì, đáng giá Lạc Thiên Nhai như thế cố ý chờ. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, đương nhiên phải cẩn thận tìm kiếm đối phương căn nguyên. Hán Trung Ly trong hai con ngươi lóe ra một sợi nhỏ bé không thể nhận ra bạch quang, như ngay tại thi triển một loại nào đó đặc biệt mắt thần thông. Nhìn mấy lần về sau, Hán Trung Ly trong mắt bạch quang biến mất, sắc mặt lại nhiều một tia ngoài ý muốn. Lữ Nham cùng tia Trần Sinh cũng đang quan sát Dương Tranh, thần sắc có chút không hiểu. Về phần Dương Tranh bên cạnh đi theo Mộ Dung Thu cùng Thẩm Lương Ngôn, lại bị bọn hắn trực tiếp xem như Dương Tranh đạo lữ. Lữ Nham ánh mắt tại hai nữ trên thân quét qua, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ tán thưởng, hướng phía Dương Tranh nháy mắt ra hiệu lên tiếng chào, làm cho Dương Tranh hơi có chút không nghĩ ra. Dương Tranh ánh mắt tại mấy người kia trên thân quét qua về sau, hướng Lạc Thiên Nhai bọn người chắp tay nói, để Lạc trang chủ lâu cùng, không biết mấy vị này là. Đến, Lạc Mô giới thiệu cho ngươi một chút, mấy vị này đều là Lạc Mô lần này mời đến trợ quyền bằng hữu. Vị này là Trung Ly tiên sinh, hắn chính là đến từ Đông Thổ có đạo cao nhân. Vị tiểu huynh đệ này là Trung Ly tiên sinh cao độ Lữ Nham. Về phần vị này, đồng dạng cũng là đến từ Đông Thổ nho môn cao nhân Trần Đoàn tiên sinh. Lạc Thiên Nhai hướng Dương Tranh nhất nhất giới thiệu sau lưng mấy người. Kỳ thật khỏi phải hắn nói, Dương Tranh đã biết những người này nội tình, nhưng nghe Lạc Thiên Nhai giới thiệu, trên mặt hắn vẫn như cũ lộ ra giật mình cùng vẻ ngưỡng mộ. Sớm nghe nói Đông Thổ chính là tu đạo thánh địa, Dương Mộ hôm nay có hạnh nhìn thấy Đông Thổ đến cao nhân, vinh hạnh cực kỳ. Dương Tranh hướng mấy người chắp tay, cũng chỉ vào bên cạnh hai nữ hương giới thiệu mấy người, vị này là tại hạ hảo hữu Thẩm Lực Nôn, cũng là nho môn đệ tử, vị này là tại hạ đạo lữ Mộ Dung Thu. Thẩm Lực Nôn cùng Mộ Dung Thu đội vàng chỉnh đốn trang phục hướng mấy người thi lễ một cái. Nghe tới Trần Đoàn danh tự, Dương Tranh tâm lý thật là có chút thầm giật mình. Vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thủy tiên, hắn có chút không hiểu nhiều lắm, vì sao địa bộ hoàng trên bảng vẫn chưa làm này giới thiệu. Hẳn là lúc này Trần Đoàn chưa đắc đạo thành tiên, là lấy thanh danh công hiện, cũng không được thu vào địa bộ hoàng bảng. Nhưng cái này cũng nói không thông à, địa bộ hoàng trên bảng rõ ràng giới thiệu thật sự là hắn là tiên nhân, lại còn đảm nhiệm chức vụ tại Văn Xương cung bên trong. Nghe tới Thẩm Nhược Nôn lại cũng là nho môn đệ tử, Trần Đoàn ánh mắt lập tức lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ, như có điều suy nghĩ hướng Thẩm Nhược Nôn nhẹ gật đầu. Đi, chúng ta đi vào nói chuyện. Lạc Thiên Ngai mời Dương Tranh một đoàn người tiến vào trong thạch lâu. Cái này bên trong đã bị bọn hắn thu thập qua, mặc dù vẫn như cũng là tại phế tích bên trên, nhưng cũng có chút sạch sẽ chỉnh tề, làm một tạm thời điểm dừng chân, hay là không có gì có thể để. Đã người đã đến kỳ, Lạc Minh, chúng ta có phải hay không nên thương nghị một chút, như thế nào tiến vào U Sơn rồi? Trần Đoàn có chút không kịp chờ đợi mở miệng hướng Lạc Thiên Ngai nói. Hán Trung Ly cùng Lữ Nham hai người cũng là một mặt chờ mong. Ba người cố ý từ Nam Thiệm Bộ Châu đến chỗ này, chính là bởi vì tiếp vào nhiệm vụ đặc thù, mục đích đúng là muốn tìm kiếm cái này U Sơn đại mộ, tự nhiên hy vọng có thể càng nhanh càng tốt. Lữ Nham còn không có cảm giác gì, nhưng Hán Trung Ly cùng Trần Đoàn hai người tại cái này tổ châu đợi rất không được tự nhiên. Kia ở khắp mọi nơi thông thiên sát khí, chấn áp bọn hắn rất khó chịu, thêm một khắc đối bọn hắn mà nói đều là dày vò. Bọn hắn cũng không giống như ra ngoài những thần linh kia nhan tuyến, đến phần lớn đều là phân thân, dù cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, có thể đối tự thân đạo hạnh nhưng cũng không có bao nhiêu trở ngại, mà hai người bọn họ đều là bản tôn đến đây, cảm thụ muốn so với cái kia thần linh mãnh liệt quá nhiều. Hai người đều có chút bận tâm, sợ tại trên tổ châu đảo đợi thời gian quá lâu, ảnh hưởng đạo hạnh của mình tu vi, là lấy đều muốn mau sớm kết thúc chuyện bên này, rời đi tổ châu. Lạc Thiên Ngai nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, Lạc Mộ tự nhiên cũng hy vọng càng nhanh càng tốt, nhưng chuyện này lại gấp không được. Dù sao, kia U Sơn đại mộ cũng không phải cái gì đất lành, càng đến gần đại mộ, huyết sát chi khí liền sẽ tăng nặng, mà lại trong đó vẫn tồn tại cực kỳ khủng bố nguyền rủa. Lạc Mộ thụ này nguyền rủa tra tấn nhiều năm, từ không hy vọng chư vị cũng gặp này cùng thái kiếp. Mấy người thần sắc khác nhau xấu hổ cười cười. Lạc Thiên Ngai lúc này vẫn chỉ là một kẻ phàm nhân tu sĩ, tuy là được tuyển chọn máu linh, nhưng chính hắn lại cũng không biết được. Mà lại lấy trước mắt hắn nhục thân trạng thái, đích xác khó mà thuận lợi xuyên qua trùng điệp huyết sát, tiến vào U Sơn đại mộ bên trong. U Sơn đại mộ bốn phía huyết sát cũng không phải phổ thông có thể tiếp nhận, cho dù có được máu linh, nếu là không có mạnh mẽ ngoại lực phụ trợ, Lạc Thiên Ngai vẫn như cũ không có cách nào tiến vào U Sơn đại mộ. Lạc trang chủ, đối với tiến vào U Sơn đại mộ, ngươi có phải hay không đã có kế hoạch cụ thể? Dương Tranh thuận miệng nhưng nói, hắn hiện tại có U Sơn địa lý đồ, đối với U Sơn đại mộ vị trí nhất thanh nhị sở, thậm chí ngay cả đại mộ bốn phía các loại sát khí, cấm chế phân bố, cũng đều biết quá tường tận. Như không có những người này, hắn tự nghĩ mình cũng có thể vào. Nhưng Dương Tranh rõ ràng hơn, càng là loại thời điểm này, mình ngược lại càng không thể xuất ruột, nhất định phải ổn định. Lần này tiến vào U Sơn đại mộ nhân vật chính cũng không phải hắn, mà là Lạc Thiên Ngai. Mà lại hắn cũng chú ý tới, vô luận là Hán Trung Ly bọn người, hay là ra ngoài những cái kia chư thiên thần Phật nhãn tuyến, lực chú ý cũng tương tự đều tại Lạc Thiên Ngai trên thân. Không có cách, Lạc Thiên Ngai trên thân máu linh khí hơi thở thực tế là quá rõ ràng, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Dương Tranh mới tại hẻm núi bên trong chiến trường cổ, cố ý hướng đầu châu mặt ngựa hiện lộ mình U Sơn Sơn thần thân phận, kỳ thật cũng là tại hướng chư thiên thần Phật nhãn tuyến truyền đạt một cái tin tức. Hắn cái này U Sơn Sơn thần tồn tại, chính là vì phụ trợ Lạc Thiên Nhai cái này máu linh, thuận lợi tiến vào U Sơn đại mộ. Kể từ đó, hắn liền có thể đem mình từ trong chuyện này hái ra ngoài, miễn rơi bị những người kia chú ý nguy hiểm. Lạc Thiên Nhai hướng Dương Tranh lộ ra một cái kỳ quái ý cười, nói: "Kế hoạch đích thật là có, bất quá, tại Lạc Mỗ nói ra kế hoạch trước đó, Dương lão đệ, ngươi có phải hay không nên trước đem mình thân phận thật sự báo cho một chút Lạc Mỗ cùng chư vị bằng hữu?" Lạc Thiên Nhai lời nói khiến ở đây đại đa số người đều là sức sở, không hiểu nhìn một chút Lạc Thiên Nhai, lại nhìn về phía Dương Tranh. Thân phận chân chính, hẳn là vị này Dương huynh đệ, còn có cái khác lai lịch bí ẩn không thành. Hán Trung Ly cùng Lữ Nham hai người nhìn nhau, đều có chút giật mình. Bọn hắn cũng không có nhìn ra Dương Tranh còn có cái gì khác phi phạm căn nguyên. Nhất là Hán Trung Ly, giật mình càng sâu. Hắn mới thế nhưng là động tới chân chính thiên nhãn thần thông dò xét qua, đích sắc không có ở Dương Tranh trên thân nhìn ra chỗ đặc thù gì. Ha ha, xem ra Lạc Trang chủ sau lưng bị bằng hữu này, hẳn là Lạc Thủy thần đi. Nghĩ không ra, vẫn là để các ngươi hai bị biết. Không sai, tại hạ đích sắc còn có một tầng thân phận. Dương Tranh cười cười, đang khi nói chuyện, lật tay lấy ra mình thần ấn. Hán Trung Ly bọn người đều một mặt giật mình. Ngươi là nơi đây sơn thần? Dương Tranh nhẹ gật đầu. Bọn hắn mới chợt hiểu ra liếc qua Lạc Thiên Nhai, cuối cùng minh bạch vì sao hắn nhất định phải cùng Dương Tranh đến mới bằng lòng tiến vào U Sơn đại mộ. Có vị này U Sơn Sơn thần làm dẫn đường, muốn đi vào U Sơn đại mộ, nó độ khó đương nhiên phải giảm mạnh không ít. Tại hạ cũng có chút hiếu kỳ, không biết Lạc Trang chủ là như thế nào đoán được tại hạ sơn thần thân phận. Dương Tranh kỳ thật cũng có chút không hiểu nhiều lắm, mình thu hoạch được Vu Môn truyền thừa, nắm giữ địa bộ hoàng bảng, chính là tại Thủy Vân Trang giao lưu hội về sau, Lạc Thiên Nhai cùng kia Lạc Thủy thần lại thế nào khả năng biết thân phận của hắn. Lạc Thiên Nhai cười nói, Dương huynh đệ làm gì biết rõ cho nên nhưng, ngươi nếu không phải U Sơn Sơn thần, lại há có thể nắm giữ được những linh văn kia. Dương Tranh đối lý do này không khỏi cảm giác im lặng. Hợp lấy Lạc Thiên Nhai chính là bằng vu phù văn đoán, kỳ thật căn bản cũng không biết hắn là khi nào thành U Sơn Sơn thần. Bất quá đối phương đã như vậy cho rằng, hắn tự nhiên cũng sẽ không điểm phá, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Xem ra Lạc Trang chủ kế hoạch của ngươi chính là đều xem ta như thế nào làm rồi. Đúng là như thế. Lần này hết thảy toàn do Dương Sơn thần. Lạc Thiên Nhai nghiêm nghị hướng Dương Tranh chắp tay thỉnh cầu nói. Dương Tranh im lặng cười khổ một cái. Tốt ta, chúng ta hôm nay trước tu chỉnh một đêm, sáng sớm ngày mai khởi hành. Dương Mỗ đêm nay tranh thủ làm nhiều chút chuẩn bị. Dù sao, ta tuy là nơi đây sơn thần, nhưng trong đó nhưng cũng có may mắn nguyên cớ, bình thường cũng không tại cái này bên trong, đối với chỗ này cũng không quen thuộc. Kia hết thể liền xin nhờ Dương sơn thần. Lạc Thiên Nhai thấy Dương Tranh đáp ứng, lập tức mừng lớn nói. Đêm đó, Dương Tranh rời đi Thạch Đầu Thành, một đường mượn nhờ thần ấn thi triển ngũ hành độ thuật, trực tiếp hướng U Sơn độn đi dựa theo hồn cung bên trong địa lý đồ, tra xét rõ ràng một chút U Sơn đại mộ xung quanh địa hình. Hắn có U Sơn thần ấn, thể nội cũng có tiên thiên ngũ khí châu, từ không sợ nơi này sát khí bấy nhiễu, thậm chí tại cái này bên trong cảm giác muốn so ra ngoài còn muốn tiện lợi nhiều. Bất quá, muốn mang theo những người khác cùng một chỗ tiến vào U Sơn đại mộ, cũng không phải dễ dàng như vậy. U Sơn nội bộ huyết sát chi trọng, viễn siêu gian ngoài vô số lần. Dương Tranh thậm chí cảm giác, cho dù là Đại La Kim Tiên đến đây, cũng có cực lớn có thể sẽ bị những này huyết sát chi khí quấy nhiễu, từ đó làm cho đạo hạnh che đậy, cảnh giới sụt giảm. Một cái làm không tốt, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, chết ở đây cũng là có nhiều khả năng. Thiên nhân còn như vậy, càng không nói đến người bình thường. Cũng chính là tổ châu bản thổ ra đời sinh linh, trên thân sinh ra nhiễm có một ít huyết sát khí tức, lúc này mới có thể hơi thích ứng một chút, nhưng dù vậy, nếu không có tu luyện qua loại sát khí này, tiếp xúc nhiều, vẫn như cũng là nguy hiểm trùng điệp. Liên tiếp tại U Sơn đại mộ bốn phía dò xét mấy lần về sau, Dương Tranh lúc này mới tìm được một đầu có thể đi được thông đắc đạo đường, lập tức quay lại Thạch Đầu Thành. Dương Tranh chú ý tới, tại hắn dò xét U Sơn chung quanh thời điểm, rõ ràng cảm ứng được một chút đến từ chư thiên tối nghĩa dò xét. Những này chú ý ánh mắt cũng không phải là đến từ chung quanh những cái kia nhãn tuyến, mà là chân chính đến từ thượng giới chư thiên. Cũng nhờ có là tại cái này U Sơn bên trong, nếu là ở bên ngoài, hắn thật đúng là không cách nào cảm ứng được những cái kia chú ý tồn tại. Dương Tranh cũng là kinh hãi không thôi, ám đạo, khó trách tổ Vu Hậu thổ nương nương thận trọng như thế an bài. Nếu chỉ là hắn đơn độc tiến vào U Sơn đại mộ lấy đi Huyền Hoàng bảo giám, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị chư thiên thần Phật tiên đạo đại năng phát giác, căn bản đừng nghĩ bảo trụ món kia bảo bối. Trở lại Thạch Đầu Thành về sau, Dương Tranh lập tức lấy ra mấy khối U linh ngọc, nhanh chóng khắc chế lên ngọc phù tới. Đêm đó giờ tí trước, Dương Tranh thuận lợi chế tạo ra 7 khối vu phù, nhưng cũng chỉ là đem trong đó 4 khối hút vào hồn cung, khiến địa bộ hoàng bảng luyện hóa, nó hơn 3 khối thì vẫn chưa dùng địa bộ hoàng bảng luyện hóa. Sau nửa đêm, Dương Tranh trực tiếp đả tọa tu luyện, khôi phục quá lượng tiêu hao thần thức.